Chương 120, một cước đạp nát ra Cắt Thanh Ngộng. Chương 120, một cước đạp nát ra Cắt Thanh Ngộng. Gia Cắt Thanh nhìn xem trước người Vương, mở miệng hỏi: "Vương gia, mới vừa rồi là không phải ngươi thi triển kỳ môn chi thuật?" Vương gia nghe đến lời này, không khỏi sửng sở, tiếp lấy liền vội vàng lắc đầu phủ nhận: "Ta là võ đang đệ tử, lúc đó cái gì kỳ môn chi thuật a? Cho tới bây giờ, hắn học được phong hậu kỳ môn sự tình, ngoại trừ Trương Huyền sư bá cùng Phùng bà bảo, những người khác hoàn toàn không biết, thậm chí liền Vân Long sư phụ, hắn đều chưa hề nói. Không phải là bởi vì hắn không tin sư phụ, mà là phong hậu kỳ môn xem như bát kỳ kỹ một trong, dị nhân giới bên trong ngấp nghé nó người nhiều lắm. Nếu không phải là hôm nay hắn gặp phải Phùng Bảo Bảo truy sát, hắn cũng sẽ không thi triển phong hậu kỳ môn tự vệ. Hắn không lo lắng Phùng Bảo Bảo sẽ đem chuyện này tiết lộ, bởi vì hắn nhìn Phùng Bảo Bảo nữ tử này rất qua, không giống như là sẽ tiết lộ bộ dáng. Mà Trương Huyền sư bá kia liền càng yên tâm. Vừa rồi sư bá đều nói thẳng, hắn căn bản là trướng mắt bát kỳ kỹ, chớ nói chi là tiết lộ. Lúc này Gia Cát Thanh nghe được hắn dứt khoát cự tuyệt, ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ mất mát. Chẳng lẽ hôm nay hắn còn trắng đi một chuyến? Nghĩ tới đây, hắn quay đầu, lướt qua Vương Giã, đem tầm mắt đặt ở trên thân Trương Huyền. Tối nay vừa vặn gặp gỡ Trương Huyền đạo nhân, hắn cũng không thể đi một chuyến uổng công. Ít nhất thử một lần vị này cùng thế hệ khó mà vượt qua đại sơn, thực lực đến cùng là bực nào tồn tại. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn dâng lên một vòng hiếu chiến chi ý. Vương Giã bén nhạy bắt được ý nghĩ của hắn, trong lòng đầu tiên là sững sờ, tiếp đó yên lặng lui qua một bên. Tốt tốt tốt. Muốn khiêu chiến một chút sư bá đúng không? Vậy ngươi đi đi. Trương Huyền đạo nhân, ngươi nhìn rõ ngày tranh tài danh sách sao? Ta may mắn cùng ngươi phối hợp đến cùng một chỗ. Gia Cát Thanh vừa cười vừa nói. Trương Huyền nghe vậy, gật đầu một cái. Gia hiệu hắn tiếp tục nói đi xuống. Ta nghĩ đêm nay, trước biết một chút ta với ngươi chênh lệch, ý của ngươi như nào? Gia Cát Thanh đi thẳng vào vấn đề nói. Lời này vừa nói ra, Trương Sở Lam vô ý thức hít vào một ngụm khí lạnh. Khá lắm. Cái này Gia Cát Thanh là cái nhân vật a. Hắn tựa như là trong trí nhớ mình, thứ nhất hướng tiểu sư thúc phát ra khiêu chiến người. Hoa nhi này chết rồi. Một bên Phùng bà bảo nhìn xem Gia Cát Thanh thì thào nói. Trương Sở Lam nghe vậy, nhanh chóng lấy tay bụng miệng nàng lại. Bảo nhi tỷ, ngươi như thế nào đem lời trong lòng nói ra? Cái này nhiều đả thương người a. Lúc này Trương Huyền nghe được hắn lời nói, thần sắc bình tĩnh gật đầu một cái. Hắn vừa rồi liền đoán được Gia Cát Thanh muốn đối với hắn khởi xướng luận bàn khiêu chiến. Bất quá Trương Huyền lúc này cũng không có tâm tình cùng hắn hao tổn, hắn còn nghĩ để cho Vương Giã đo lường một chút chính mình mệnh cách đâu. Vậy ngươi chuẩn bị xong chưa? Hắn nhìn về phía Gia Cát Thanh hỏi một tiếng. Nghe vậy, Gia Cát Thanh trong lòng vui mừng, tiếp lấy toàn lực vận chuyển thể nội khí, đồng thời đem kỳ môn độn giáp chi thuật phát huy đến cực hạn. Trong lúc nhất thời, hắn quần áo cổ động, khí thế trên người lập tức lại cao thêm mấy phần. Đến đây đi. Gia Cát Thanh khẽ quát một tiếng, tiếp lấy liền muốn thi triển thuật pháp đối với Trương Huyền tiến hành công kích. Mà Trương Huyền nhưng là giơ chân lên, hướng về trên mặt đất bỗng nhiên giẫm một cái. Ngay sau đó, một cỗ cường đại khí trong nháy mắt hướng về Gia Cát Thanh đánh tới. Theo một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Sau một khắc, Gia Cát Thanh thi triển ra kỳ môn độ giáp, trong nháy mắt như mặt gương đồng dạng vỡ tan. Cái gì? Gia Cát Thanh bỗng nhiên trợn to hai mắt, trong lòng vô ý thức kinh hô một tiếng. Tiếp lấy, thuật pháp vỡ tan sau phản vệ hướng hắn đánh tới. Gia Cát Thanh thấy thế, vội vàng vận chuyển khí tới chống cự cái này một phản vệ chi lực. Trong lúc nhất thời, hắn huyệt thái dương gân xanh đều phồng lên, khoe miệng chảy ra một vệt máu. Cũng may, hắn phản ứng đầy đủ nhanh, cũng không có bị cỗ này phản vệ chi lực làm bị thương quá nhiều. Tỉnh táo lại sau, hắn ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trương Huyền. Bây giờ hắn cuối cùng cảm nhận được rõ ràng toa kia khó mà vượt qua đại sơn. Những lời này là ý gì? Thật sự chỉ là trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được một cỗ nồng nặc cảm giác bất lực. Nói là luật bàn, kỳ thực nhân ra Trương Huyền cả tay đều không động, chỉ là đạp một bước liền để hắn kém chút bị chính mình phản vệ. Cường hãn một từ thậm chí đều khó mà hình dung đối phương. Lúc này so với Gia Cát Thanh kinh ngạc, một bên ăn dưa còn chúng Vương Giã, Trương Sở Lam, Phùng Bảo Bảo, nhưng là ở một bên cười đối với Gia Cát Thanh chỉ trỏ. Bọn hắn đã sớm ngờ tới lại là loại kết quả này. Ca môn, Trương Huyền đạo nhân danh hảo, là đánh ra, không phải nói đi ra ngoài. Đa tạ đạo nhân thủ hạ lưu tình. Gia Cát Thanh ổn định quần quần khí huyết sau, hướng về phía Trương Huyền, cung cung kính kính thi lễ một cái. Vừa rồi một cước kia, liền để hắn nhận rõ thực tế. Trương Huyền nếu thật muốn động thủ với hắn, đạp đất một cước kia, cũng đủ để muốn cái mạng nhỏ của hắn. Tối nay ta Gia Cát Thanh cũng coi như là không có chạy trắng một chuyến. Gia Cát Thanh nỉ non nói. Nghĩ tới đây, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía treo ở trên bầu trời mặt trăng. Một tia nguyệt quang tung xuống, khoe miệng mang theo vết máu Gia Cát Thanh, ngược lại là lộ ra có một tí cảm giác thê lương. Nhưng Vương Giã ba người căn bản là không để ý hắn, trực tiếp mà từ bên cạnh hắn vượt qua, sau đó trở về Trương Huyền trước mặt. Tiểu sư thúc, lưu số một, vô địch thiên hạ. Sư bá, chúng ta bắt đầu thôi diễn mệnh ca. Trong mắt của bọn hắn chỉ có Trương Huyền, đến nỗi Gia Cát Thanh, người qua đường giáp, nhiều nhất là cái yêu trang người qua đường giáp. Thấy thế, Gia Cát Thanh yên lặng chuyển bước, đưa tới. Hắn muốn là rời đi, nhưng hắn mới vừa nghe được Vương Gia nói, muốn cho Trương Huyền phỏng đoán mệnh cách. Nếu như hắn không có đoán sai, hẳn là nhìn nội cảnh đi. Cái này hắn cũng biết ta. Hơn nữa, nghe vừa rồi kiểu nói này, hắn cũng tò mò Trương Huyền nội cảnh là dạng gì. Lão Vương, mệnh cách là cái gì? Trương Sở Lam một bức như quen thuộc dáng vẻ, mở miệng hỏi. Đối với xưng hô thế này, Vương Giá chỉ là liếc mắt nhìn hắn, cũng không có qua nhiều tính toán. Hắn vừa muốn giảng giải, một bên Gia Cát Thành vượt lên trước trả lời. Bỡ là một trận thu phát. A Trương Sở Lam bừng tỉnh đại ngộ giống như nói. Nói tiếp đi, nói như vậy, mệnh cách càng nặng, cảnh tượng càng hùng bí thôi. Nghe vậy, Vương Giá cùng Gia Cát Thành đồng thời gật đầu một cái. Lời mặc dù đơn giản, nhưng đạo lý đúng là đạo lý như vậy. Lão Vương, vậy ngươi có thể hay không xem trước một chút ta? Trương Sở Lam tích cực mở miệng hỏi. Hắn đang suy nghĩ, phải chăng có thể thông qua mệnh cách giải khai nội tâm mình cầu đấu đâu? Nghe vậy, Vương Giá đầu lông mày nhướng một chút, xách chặt lưỡi, suy tư một lát sau, nói, cũng được. Nói thời điểm, hắn đối với Trương Sở Lam mệnh cách cũng thật cảm thấy hứng thú. Tại tham gia La Thiên Đại Tiếu thời điểm, hắn ban đầu là muốn nhìn một chút Trương Sở Lam mệnh cách, nhưng về sau nhìn thấy Trương Huyền sư bá sau, liền tạm thời đem hắn ném sang một bên. Bây giờ, sư bá cùng Trương Sở Lam đều ở nơi này, ngược lại cũng là một cơ hội tốt. Thêm ta một cái. Gia Cát Thanh nhấc tay nói, Vương Giá, ngươi xem náo nhiệt gì? Chính ngươi cho mình xem không là được rồi. Chương 121, GMN. Đây là Trương Sở Lam mệnh cách. Chương 121, GMN. Đây là Trương Sở Lam mệnh cách. Hắn mới vừa nhìn ra Cát Thanh kỳ môn. Bình thường nắm giữ loại này kỳ môn người, cũng có thể suy đoán ra người khác mệnh cách. Cho nên, Vương Giá mới cảm thấy, Gia Cát Thanh hoàn toàn chính là tới tham gia náo nhiệt. Gia Cát Thanh ngay vậy, trên mặt vẫn là một bức cười ha hả bộ dáng. Mày may nhìn không ra, bị cự tuyệt sau vẻ mất mát. Thêm một người, nhiều một phần khí lực đi. Nói đi. Hắn nhìn về phía Vương Giá đáy mắt, thoáng qua một đạo tinh mang. Hắn từ trong lời của đối phương có thể nghe ra, Vương giống như hắn, cũng là nắm giữ kỳ môn người. Thế nhưng là, Vương Giá một lần võ đang đệ tử, làm sao lại nắm giữ kỳ môn chi thuật đâu? Gia Cát Thanh bây giờ trong lòng rất là hiếu kỳ. Lúc này, Vương Giá thấy hắn một mực dây dưa không thả, thế là chỉ là liếc mắt nhìn hắn, cũng không có nói thêm cái gì. Cái này Gia Cát Thanh nói cũng không phải không đạo lý. Lúc trước hắn cho người khác suy tính mệnh cách thời điểm, vẫn không có xảy ra ngoài ý liệu. Đó là bởi vì, lúc trước hắn đoán người, cũng là một chút tương đối thông thường người. Cao nhất cấp bậc chính là sư phụ của hắn Vân Long. Lúc đó đang cấp sư phụ suy đoán, hắn liền rõ ràng cảm thấy phí sức, cho nên hắn vừa rồi suy tư một chút, không bằng liền tăng thêm Gia Cát Thanh a cứ như vậy, vạn nhất đến lúc gặp phải phiền phức gì, cũng có thể nhiều một phần lực. Dù sao, Trương Sở Lam cũng không phải cái người tầm thường. Đến nỗi Trương Huyền sư bá, kia liền càng không cần nói. Được chưa, vậy ngươi liền lại một bên giúp đỡ ta điểm. Nói đi. Gia Cát Thanh gật đầu một cái. Kế tiếp, Trương Sở Lam, Vương Giá, Gia Cát Thanh ba người ngồi xếp bằng. Vương Giá cùng Gia Cát Thanh ngồi tại Trương Sở Lam sau lưng, hai người bàn tay khoác lên trên vai của hắn. Tiếp lấy, Vương Giá hai người nhìn nhau, gật đầu một cái, bắt đầu vận chuyển công pháp. Ngồi tại trước người bọn họ Trương Sở Lam, lúc này hít sâu một hơi, cố gắng để cho tâm tình của mình bình phục lại. Mà Trương Huyền, nhưng là đứng ba người bên cạnh thân, lặng lặng nhìn xem một màn này. Nắm giữ kỳ môn người, đều có thể suy tính ra mệnh cách của người khác sao? Hắn ở trong lòng lẩm bẩm tự hỏi một câu. Dù sao, hắn cũng là vừa mới lĩnh ngộ phong hậu kỳ môn, đối với nó một chút cách dùng, còn không tính quen thuộc. Cùng lúc đó, Vương Giá cùng Gia Cát Thanh hai người đã tới Trương Sở Lam mệnh cách nội cảnh bên trong. Ý thức của ba người lúc này lơ lửng tại một mảnh trong hỗn độn. Chậm rãi mở mắt ra, Vương Giá âm thanh chậm rãi truyền đến, tiếng nói rơi xuống. Gia Cát Thanh cùng Trương Sở Lam gật đầu, tiếp đó chậm rãi mở ra hai mắt. Một giây sau, một quả hỏa cầu thật lớn xuất hiện tại trước mắt ba người. Cái này, Gia Cát Thanh nhìn thấy viên này to lớn hỏa cầu sau, cả người đều trợn tròn mắt. Hắn so Vương Giá học tập thuật pháp thời gian muốn dài quá nhiều, cho nên phỏng đoán qua mệnh cách cũng so Vương Giá nhiều. Nhưng mà, giống Trương Sở Lam vận mạng như vậy, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Mệnh cách quá nặng đi, không nghĩ tới lại là dạng này. Vương Giá kinh ngạc nhìn trước mắt như là mặt trời hỏa cầu, thì thào nói, hắn nguyên bản rũ mí mắt, bây giờ hoàn toàn mở ra, trong hai tròng mắt lộ ra nồng nặc chấn cảm chi sắc. Trương Sở Lam mệnh cách địch tiên cải mệnh, đây chính là mệnh cách của ta sao? Trương Sở Lam nhìn xem trước mắt khổng lồ hỏa cầu, chỉ cảm thấy mình tại nó trước mặt nhỏ bé liền như là một con giống như con kiến, thậm chí chính hắn cũng không dám tin tưởng mệnh cách của mình vậy mà cường đại như thế. Ngay tại ba người vì thế cảm thấy sợ hãi thán phục thời điểm, đột nhiên Vương Giá cùng Gia Cát Thanh hai người sắc mặt đại biến. Không tốt. Vương Giá kinh hô một tiếng, trên mặt lộ ra một hồi vẻ bối rối. Mau rời đi. Gia Cát Thanh lúc này cũng không kịp nói thêm cái gì, chỉ là bỏ lại câu nói này sau, liền lôi kéo Vương Giá cùng cơ thể của Trương Sở Lam lao nhanh lui về phía sau. Đợi đến Vương Giá sau khi phản ứng, hắn không do dự, lập tức bắt được Trương Sở Lam, sau đó cùng Gia Cát Thanh đồng thời trong chiều cảnh bên ngoài thoát đi. Chỉ thấy đại biểu cho Trương Sở Lam mệnh cách viên kia hỏa cầu đang lấy tốc độ cực nhanh hướng bọn họ đánh tới, phản phất một giây sau liền muốn bọn hắn thôn vệ đồng dạng. Lúc này trong lòng Vương Giá còi báo động đại tác, hắn cũng là lần thứ nhất gặp phải dạng này quái dị sự tình, lần thứ nhất gặp phải mệnh cách còn có mạnh như vậy tính công kích. Quả nhiên thiên cơ bất khả lộ. Còn tốt hắn mới vừa rồi không có đem Trương Sở Lam mệnh cách đại biểu đồ vật nói ra, bằng không đoán chừng ba người bọn họ sớm đã bị viên này hỏa cầu thôn vệ. Lão Vương, Gia Cát Thanh, hai người chạy nhanh lên a, hỏa cầu này nhanh đốt tới cái mông ta. Trương Sở Lam lúc này gấp gáp hô lớn một tiếng, hắn lúc này cũng cảm giác mình cái mông sắp bị nướng chín, kéo lấy hắn Vương Gia hai người, lúc này trên trán cũng toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, toàn bộ phía sau lưng đều mồ hôi làm ướt. Hai người lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi, bởi vì bọn hắn này liền đã là tốc độ nhanh nhất, không có khả năng mau hơn nữa. Xong, lần này chơi bùa hỏng rồi. Vương Gia tại trong lòng kinh hô một tiếng, lấy hỏa cầu này đuổi giết tốc độ, bọn hắn căn bản chạy không được a. Lúc này, Trương Sở Lam nhìn xem sắp tiếp xúc đến chính mình hỏa cầu, con ngươi của hắn bỗng nhiên phóng đại, đồng thời trên mặt lộ ra hối hận. Sớm biết dạng này, hắn liền không góp náo nhiệt này. Đúng lúc này, đột nhiên một nguồn sức mạnh mênh mông đem ba người bao khỏa. Một giây sau, ba người chỉ cảm thấy bên cạnh cảnh tượng đang tại bay ngược, không chờ bọn họ phản ứng lại, liền đem ba người bọn họ túm đi ra. Nội cảnh bên ngoài, thế giới hiện thực, Trương Sở Lam ba người giống như đại mộng giật mình tỉnh giấc, đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, tiếp đó đột nhiên mở mắt. Trương Sở Lam nhanh chóng sờ lên thân thể của mình, cơ mờ nở, ta còn sống, cái mông cũng không đau. Trương Sở Lam bây giờ lộ ra một bức sống sót sau hai nạn bộ dáng, mà Vương Gia cùng Gia Cát Thanh hai người, lúc này hai người phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, hai người vội vàng thu hồi song trưởng, miệng lớn thở hổn hển, hiểm, quá hiểm, kém một chút liền giao phó tại trong Trương Sở Lam nội cảnh. Bọn hắn mới vừa rồi là dùng thần thức xông vào Trương Sở Lam nội cảnh, cho nên vạn nhất không có đào thoát Trương Sở Lam mệnh cách truy sát, thần trí của bọn hắn cũng liền ở lại nơi đó. Mà bọn hắn tại trong hiện thực, nhục thể bởi vì không có linh hồn, cùng chết không sai biệt lắm, quá kích thích. Gia Cát Thanh miệng lớn thở hổn hển, đồng thời thì thào nói, đã lớn như vậy, cho tới bây giờ không có chơi qua kích thích như vậy đồ vật. Một bên khác, Vương Gia chỉnh đốn một lát sau, vội vàng đứng dậy, tiếp đó hướng về Trương Huyền Sám một cái thật sâu, đa tạ sư ba xuất thủ cứu rút. Hắn biết, vừa rồi ba người bọn họ thoát hiểm, cũng không phải là trùng hợp, mà là có thực lực một vị cực mạnh đại lao ra tay. Mà hiện trường, ngoại trừ Trương Huyền sư bá, tìm không thấy người thứ hai. Theo Vương Giã lời này vừa nói ra, Trương Sở Lam cũng đội vàng đối với Trương Huyền đi đại lễ, đa tạ tiểu sư thúc. Tiểu sư thúc ngươi lại cứu ta một mạng. Lúc này, Trương Sở Lam tâm tình thật phức tạp. Nếu không phải là tiểu sư thúc, hắn đều không biết chết bao nhiêu lần. Phần này ân, phần nhân tình này, nói là lại bố mẹ đẻ cũng không đủ. Chương 122, Thái Dương, tùy ý thay đổi. Chương 122, Thái Dương, tùy ý thay đổi. Cùng lúc đó, Gia Cát Thanh cũng rất hiểu chuyện, hướng về Trương Huyền đi lễ nói lời cảm tạ. Lúc này, Trương Huyền nhìn xem ba người túi người chào thật sâu, khẽ cười một tiếng, khoát tay áo, thiện tay mà thôi. Hắn vừa rồi đang suy nghĩ thôi diễn mệnh cách chi thuật, chờ hắn sau khi lĩnh ngộ, giữ mắt xem xét, phát giác Vương ba người dị thường, gặp bọn họ ba người cái chán toát mồ hôi lạnh, cơ thể còn khẽ run. Thế là hắn đoán được ba người có thể là gặp nạn. Tiếp đó hướng về phía ba người đánh ra một tia bản nguyên linh khí, đem ba người từ trong cảnh bên trong tách rời ra. Bây giờ nhìn ba người bộ dáng như vậy, đoán chừng chính mình là không có đoán sai, ba người đúng là ở bên trong cảnh bên trong gặp phải phiền toái. Ba các ngươi nhìn thấy cái gì rồi? Lúc này Phùng Bảo Bảo tiến tới góc mặt, có chút hiếu kỳ mà mở miệng hỏi. Nghe vậy, Trương Sở Lam vừa định mở miệng miêu tả, lúc này một bên Vương Giá cùng Gia Cát Thanh hai người trực tiếp tiến lên bưng kín miệng của hắn. Trương Sở Lam, Phùng Bảo Bảo làm cái gì? Trương Sở Lam không thể nói ra được, thiên cơ bất khả lộ, trong lòng chính ngươi biết liền tốt. Vương Giá hai người mở miệng khuyên, hai người bọn họ là hiểu những đồ chơi này, cho nên biết lợi hại trong đó quan hệ. Nếu như Trương Sở Lam mới vừa nói, vậy bọn hắn ba người khẳng định muốn lọt vào trời phạt. Đến mức quá trình như thế nào, bọn hắn không rõ ràng, nhưng kết quả nhất định rất nghiêm trọng. Lúc này, Trương Sở Lam nhìn thấy ba người nghiêm túc như thế biểu lộ, thế là trọng trọng gật đầu, biểu thị chính mình sẽ không đem mới vừa nhìn thấy tình huống nói ra. Vương Giã hai người thấy thế, lúc này mới buông lỏng ra miệng của hắn. Bảo Nhi tỷ, xin lỗi, việc này thật không có thể nói cho ngươi, bằng không ta sẽ gặp trời phạt. Trương Sở Lam bất đắc dĩ nói. Nghe vậy, Phùng Bảo Bảo bất động thần sắc ổ một tiếng, tiếp lấy liền không truy hỏi nữa. Đối với nàng mà nói, Trương Sở Lam là cái gì mệnh cách, nàng chỉ là có chút hiếu kỳ thôi, còn chưa tới loại kia nhất định phải biết đến trình độ. Xử lý xong Trương Sở Lam cái này sau đó, Vương Giã có chút do dự nhìn về phía Trương Huyền. Sư bá, an ngay nói thật, ta bây giờ có chút không dám đi ngươi nội cảnh. Vương Giã suy tư một lát sau, nói thẳng nói, vừa rồi Trương Sở Lam một chuyện, chính xác mang đến cho hắn không nhỏ bóng ma tâm lý. Một cái Trương Sở Lam mệnh cách đều như vậy kinh khủng, lại càng không cần phải nói Trương Huyền sư bá, cái kia nhiều lắm dọa người a. Theo Vương Giã tiếng nói rơi xuống, một bên Gia Cát Thanh lại nhảy ra ngoài. Ta ý nghĩ cùng ngươi vừa vặn tương phản. Gia Cát Thanh nhìn về phía Vương Giã nói như thế. Vương Giã, Gia Cát Thanh nói tiếp, lấy Trương Huyền đạo nhân thực lực, có thể nhẹ nhõm đem chúng ta từ trong Trương Sở Lam nội cảnh cứu ra. Đến lúc đó, nếu là gặp phải nguy hiểm, đạo nhân đồng dạng có thể đem chúng ta đuổi ra nội cảnh. Ngược lại hắn là như vậy ý nghĩ. Vương Giã nghe đến lời này, không khỏi sửng sốt một chút. Giống như là đạo lý như vậy, thế nhưng là lấy sư bá kinh khủng, hắn mệnh cách chỉ định bất phàm a, đoán chừng muốn so Trương Sở Lam còn cường đại hơn. Đến lúc đó sư bá có thể hay không cũng nhận liên lụy. Vương Gia suy tính đồ vật, rõ ràng muốn so Gia Cát Thanh muốn nhiều. Ngay tại hai người riêng phần mình đều có quan điểm mình lúc, Trương Huyền mở miệng nói ra: "Ta vừa rồi cũng đối phỏng đoán chi thuật có rõ ràng cảm ngộ, vừa vặn ta mang các ngươi nhìn một cái đi." Hắn vừa mới lĩnh ngộ lần thuật, bởi vì xuất thủ cứu giúp ba người bọn họ, hắn còn không có chính mình tiến vào bên trong cảnh phỏng đoán mệnh cách đâu. Lúc này Vương Gia cùng Gia Cát Thanh nghe nói như thế sau, hai người nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc. Vừa mới lĩnh ngộ, a cái này phỏng đoán mệnh cách, mặc dù không phải cái gì rất cao cấp thuật pháp, nhưng mà cần cực mạnh ngộ tính. Vương Giã vì vật này trước đây thế nhưng là nghiên cứu dòng dã một năm. Tại hai người bọn họ mộng bức lúc, Trương Huyền trực tiếp mở miệng nhắc nhở một câu: "Chuẩn bị xong chưa?" Tiếng nói rơi xuống, một hồi cực mạnh thần thức trong nháy mắt bao phủ tất cả mọi người ở đây. Ngay sau đó, bất luận là Trương Sở Lam vẫn là Phùng Bảo Bảo hay là Vương Giã, Gia Cát Thanh đều bị trong nháy mắt kéo vào Trương Huyền nội cảnh bên trong. Đám người mở mắt ra nhìn xem chung quanh một mảnh hỗn độn, trong mắt Trương Sở Lam lộ ra vẻ nghi hoặc: "A, cái này không đúng không? Theo lý thuyết, tiểu sư thúc nội cảnh bên trong hỏa cầu hẳn là so với hắn cái kia còn muốn khổng lồ a. Này làm sao lại là một mảnh hỗn độn đâu?" Mà lúc này Vương Gia cùng Gia Cát Thanh, hai người bọn họ đều tê. "Đạo nhân, sư bá, cái này đúng không? Trực tiếp đem người kéo đến nội cảnh a, đều không cần để ngội." Hai người bọn họ lúc này đã không biết nói cái gì cho phải, bởi vì hai người bọn họ cũng là lần thứ nhất gặp phải chuyện thần ký như vậy. Cùng lúc đó, Trương Huyền chậm rãi đưa tay ra, cảm thụ được chung quanh giống như sương mù tầm thường hỗn độn chi khí, tại đầu ngón tay chạy qua. Hắn lúc này trong lòng có một loại ảo giác, đó chính là hắn giống như có thể tùy tiện thay đổi chính mình nội cảnh cảnh tượng. Nghĩ tới đây, hắn quay đầu nhìn về phía Vương Gia hai người, mở miệng hỏi: "Hai người các ngươi có từng gặp qua loại này nội cảnh?" Theo thanh âm hắn vang lên, Vương Gia hai người suy nghĩ cũng bị kéo lại. Hai người bọn họ nhìn lướt qua chung quanh một mảnh hỗn độn, trong mắt toàn bộ đều lộ ra kinh ngạc vẻ không hiểu. "Sư bá, theo bình thường tới nói, một người nội cảnh không nên giống tuyết như vậy, cho dù là người bình thường cũng sẽ không vắng vẻ như vậy." Vương Gia sở lên cảm, là đối với sư bá giảng giải, cũng là tại bản thân suy xét. Chuyện ra khác thường tất có yêu, lấy sư ba thiên phú đến xem, hắn nội cảnh tuyệt không có khả năng là như vậy. "Gia Cát Thanh, ngươi biết chuyện ra sao không?" Vương Giã quay đầu nhìn về phía Gia Cát Thanh hỏi. Nghe vậy, Gia Cát Thanh cũng lắc đầu. "Ta cũng chưa từng thấy qua như thế vắng vẻ nội cảnh." Hắn khẽ gật đầu một cái, đúng sự thật nói. Lúc này, Trương Huyền nghe được hai người sau khi trả lời, tiếp lấy vung tay lên. Sau một khắc, cảnh sát chung quanh đại biến, đồng thời tại trước người bọn họ xuất hiện một vầng mặt trời. Không tệ, chính là mẹ nó Thái Dương. Vừa rồi Trương Sở Lam nội cảnh hỏa cầu giống Thái Dương, nhưng cùng chân chính Thái Dương so sánh vẫn có chênh lệch rất lớn. Nhưng bây giờ tại bọn hắn trước mắt chính là Thái Dương, chỉ có điều nó không giống trong thế giới hiện thực chói mắt như vậy thôi. Lúc này Trương Sở Lam cùng Phùng Bảo Bảo ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn trước mắt Thái Dương. Hoa, thật tròn. Phùng Bảo Bảo vô ý thức tán dương một tiếng. Trương Sở Lam nhưng là hầu kết nhấp đô, một đôi mắt trừng thật to. Vừa rồi ta nội cảnh bên trong hỏa cầu cùng cái này so sánh, giống như chính là đom đóm gặp hạ nguyệt. Hắn ở trong lòng nỉ non nói một câu. So với hai người bọn họ nội tâm chấn kinh, lúc này Vương Gia cùng Gia Cát Thanh đã triệt để trợn tròn mắt, cả người giống như là bị người dùng không gian lực lượng ổn định ở tại chỗ, tựa như một đôi mắt trừng thật to, miệng cũng đã trưởng thành, nhưng bọn hắn lại một câu nói đều không nói được, bởi vì bọn hắn sống lớn như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể tùy ý thay đổi chính mình nội cảnh. Chương 123, bóp nát tiên lôi rất hợp lý a. Chương 123, bóp nát tiên lôi rất hợp lý a. Thay đổi chính mình nội cảnh ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa hắn có thể tùy ý thay đổi mệnh cách của mình, vận mệnh của mình. Mượn dùng câu nói kia tới nói, chính là nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành. Thế nhưng là loại tình huống này không phải chỉ có trong tiểu thuyết người tu tiên mới có thể làm được sao? Vương, ngươi gặp được loại tình huống này sao? Gia Cát Thanh vặn mẹo cứng đờ cổ, nhìn về phía hắn, âm thanh run rẩy mà hỏi thăm. Nghe vậy, Vương Giã lung lay đầu, chưa từng nghe thấy. Ngươi đây, ta cũng là. Ngay tại hai người trò chuyện lúc, Trương Sở Lam đột nhiên mở miệng nói ra: "Tiểu sư thúc, ngươi đem mặt trời này rút lui a, thấy lâu có chút chói mắt. Hơn nữa, nhìn chằm chằm nó nhìn, ta không hiểu cảm thấy một hồi hoảng hốt." Trương Sở Lam hướng về phía hắn nói. Nghe vậy, Trương Huyền khép cười một tiếng. Cái này ngốc tử, không nhìn thẳng nó không phải tốt. Bất quá, hắn cũng là muốn nhìn một chút cái này nội cảnh cảnh tượng, phải chăng có thể hoàn toàn dựa theo ý nghĩ của hắn tới đáp nặng. Nghĩ tới đây, hắn tâm niệm khẽ động. Một giây sau, đám người chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng. Đợi đến cố này mãnh liệt cảm giác hôn mê tiêu tan sau, bọn hắn bỗng nhiên phát hiện bên cạnh mình cảnh tượng đã hoàn toàn thay đổi. Trung quanh bụi cỏ hoa sinh, một mảnh vui vẻ phồn vinh chi tướng. Hơn nữa trên bầu trời, trời xanh mây trắng, nhật nguyệt cùng lộ ra một bức phi thường kỳ diệu lại duyên dáng cảnh tượng. Lúc này Phùng Bảo Bảo nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trên mặt lộ ra một tia thoải mái chi sắc. Nàng rất ưa thích hoàn cảnh như vậy. Ta dựa vào. Cái này tốt. Cái này tốt. Trương Sở Lam đệm lên chân. Ngắm nhìn nơi xa, mừng rỡ reo hò một tiếng. Mà Vương Gia cùng Gia Cát Thanh hai người. Người đã sớm tê. Nhìn thấy cái này đẹp như vẽ cảnh tượng sau. Phản ứng của hai người, ngược lại là so vừa rồi khá hơn một chút. Đây coi là cái gì mệnh cách? Lúc này, Trương Huyền quay đầu nhìn về phía hai người. Có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Hắn bây giờ chỉ có thể phỏng đoán chi thuật. Đến nỗi đây là cái gì mệnh cách? Hắn thật đúng là không hiểu qua. Ngay vậy, Vương Giã phía dưới ý thức sở về phía trong lực. Hắn ngày bình thường, sẽ đem thuật tính toán sách, đặt ở trong lực. Tìm tòi sau một lúc. Hắn lúng túng nở nụ cười. Quên ta bây giờ là thần thức. Xét tại hắn thực tế trong lực. Sư bá, lấy trước mắt tình huống đến xem. Mệnh của ngươi, hẳn là trong truyền thuyết, không có mệnh cách. Vương Giã nhìn xem hắn, nghiêm túc nói. Không có mệnh cách. Trương Huyền nghe vậy, lầm bầm lặp lại một lần câu nói này. Là bởi vì hắn là người xuyên Việt nguyên nhân. Vẫn là nói, thực lực mình nguyên nhân. Tính toán. Chờ trở lại thế giới hiện thực sau. Chính hắn trong sách đọc qua một lần A trở về. Nói xong câu đó. Một giây sau, hắn liền mang theo lấy bốn người thần thức, rời đi nội cảnh. Trở lại thực tế. Vương Giã tại trong ngực lục lọi một vòng. Thành công tìm được cái kia bản mang theo người sách. Sư bá, cho. Hắn đem sách đưa cho Trương Huyền. Sau khi nhận lấy, Trương Huyền quanh người nổi lên kim quang, chiếu sáng sách, bắt đầu lật xem. Lúc này, Vương Giã mấy người nhìn thấy trên người hắn kim quang đại thịnh. Rõ ràng là sửng sốt một chút. Khá lắm, kim quang chú còn có thể dạng này dùng. Đêm nay chuyến này, thật không có đến không. Gia Cát Thanh hơi hơi ngửa đầu, cảm khái nói. Không khỏi thấy được Trương Huyền đạo nhân thực lực. Còn chứng kiến, phía trước chưa bao giờ hiểu qua mệnh cách. Tuy nói, đang nhìn trộm Trương Sở Lam nội cảnh lúc. Kém chút mất mạng. Bất quá, nói tóm lại, giá trị. Khi hắn cảm khái như thế lúc. Vương Giã, Trương Sở Lam, Phùng Bảo Bảo ba người. Đã ghé vào bên cạnh Trương Huyền. Cùng hắn cùng nhau lật xem sách. Thấy cảnh này. Gia Cát Thanh không khỏi sững sờ. Khá lắm. Hợp lấy chỉ một mình ta ngoại nhân đúng không? Không được. Mặc dù Trương Huyền đạo nhân không phải ta tiểu sư thúc, cũng không phải sư bà ta. Nhưng, ta cũng muốn đụng lên. Tiếp lấy. Hắn giống như Trương Sở Lam vừa mới bắt đầu. Rất tựa như quen sẽ tới. Lúc này, theo Trương Huyền đọc qua sách, hắn tìm được một cái, cùng vừa rồi hắn nội cảnh cảnh tượng không sai biệt lắm mệnh cách. Vô mệnh. Nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành. Trương Huyền lầm bầm thì thầm một câu. Lời này vừa nói ra. Vương Giã cùng Gia Cát Thanh ngộng. Cơ mờ nở. Vừa rồi chỉ lo xem sách. Tại sao không có ngăn lại sư bá, đạo nhân, a. Lúc này, Trương Sở Lam phát giác được hai người dị thường. Vừa định mở miệng hỏi thăm hai người bọn họ thế nào. Lúc này, trên đỉnh đầu bọn họ, đột nhiên một đạo tiếng sấm vang lên. Ngay sau đó, năm đạo phi nhanh lôi đỉnh, hướng về bọn hắn bổ xuống. Bốn người bọn họ cũng là nhìn qua Trương Huyền nội cảnh người, cho nên theo Trương Huyền tiết lộ thiên cơ, thiên đạo trực tiếp hạ xuống trừng phạt, ý muốn hủy đi năm người. Lúc này, Trương Huyền nhìn xem những thứ này lôi đỉnh đánh xuống, thần sắc hắn không biến, chỉ là giơ tay lên, vô căn cứ một chảo. Một giây sau, cái này năm đạo hướng bọn họ đánh xuống lôi đỉnh, trong nháy mắt tiêu tan, liền một điểm âm thanh cũng không có phát ra. Trương Sở Lam, đã xảy ra chuyện gì? Phùng Bảo Bảo biểu lộ thất thần, liếc qua bầu trời. Tiếp đó lại yên lặng quay đầu, nhìn về phía Trương Huyền quyển sách trên tay. So với Phùng Bảo Bảo phản ứng, Vương Gia cùng Gia Cát Thanh hai người, nhưng là hoàn toàn tương phản. Thiên đạo trừng phạt, cứ như vậy dễ dàng bị diệt. A, không phải, đây chính là thiên đạo hạ xuống lôi đình a. Cùng ngày bình thường, trời mưa sét đánh không giống nhau. Sư bá, ngài Vương Gia không dám tin nhìn xem hắn, thì thào la lên một tiếng. Trương Huyền nghe tiếng, quay đầu nhìn về phía hắn, trong ánh mắt mang theo hỏi thăm chi ý thế nào. Gọi ta làm gì? Vương Gia nhìn xem sư bá thần sắc bình thường, giống như người không việc gì. Hắn đại não đều đứng máy. Sư bá, ngươi vừa rồi bóp vỡ lôi đỉnh, thế nhưng là tiên lôi a, ngươi liền một điểm phản ứng cũng không có sao? Ngạch, không có việc gì sư bá, ta chính là muốn nói, giống loại này thiên cơ, ta sau này vẫn vậy ít nhất thì tốt hơn. Vương Gia kinh ngạc phút chốc, sau đó khuyên nói một câu. Bất quá hắn cảm giác chính mình câu nói này dư thừa. Nhìn vừa rồi sư bá đổ thủ bóp nát thiên lôi dáng vẻ, giống như tiết lộ thiên cơ, hắn cũng sẽ không như thế nào a. Lúc này, Gia Cát Thanh lấy tuổi trò chọc Vương Gia, cho hắn một ánh mắt. Tiếp lấy, hai người tới cách đó không xa. Vương Giã, Trương Huyền đạo nhân, rốt cuộc là ai a? Gia Cát Thanh một mặt mộng bức mà hỏi thăm. Hắn vừa mới nhìn thấy tiên lôi hạ xuống thời điểm, cả người hắn đều tuyệt vọng. Cho là ngày này sang năm, chính là của hắn ngày rỗ. Kết quả, Trương Huyền đạo nhân nhẹ nhàng khoát tay, thiên lôi liền tiêu tán. Cái này đúng không? Cái này hợp lý sao? Lúc này, Vương Giã đối mặt vấn đề này, hắn cũng nhất thời có chút nghẹn lời, không biết trả lời như thế nào. Sư bá mệnh cách, ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, bóp nát thiên lôi, cái này giống như cũng không có gì kỳ quái a. Vương Giã nửa đùa nửa thật nói. Nói thật, hắn nào biết sư bá thực lực khủng bố như vậy a. Một lần lại một lần đổi mới hắn thế giới quan. Trước đây hắn nhận biết sư bá cũng là từ sư phụ bên kia có được. Chương 124, Phùng Bảo Bảo CPU đốt đi. Chương 124, Phùng Bảo Bảo CPU đốt đi. Trước đây hắn đi theo sư phụ Vân Long, tại võ đang tu hành thời điểm. Lúc kia, sư phụ liền cả ngày nói với hắn, vị sư bá này có bao nhiêu lợi hại cỡ nào. thiên phú có bao nhiêu cỡ nào cao. Lúc đó, Vương Giã nghe nhiều, tự nhiên đối với vị này chưa từng gặp mặt sư bá có một chút hiểu rõ. Thế nhưng là, khi hắn mấy ngày nay chân chính dần dần tới gần sư bá sau, hắn mới bỗng nhiên phát hiện, thì ra chính mình phía trước vẫn là xem thường sư bá a. Thế này sao lại là người tu hành? Cái này căn bản là người tu tiên a. Lúc này, Trương Huyền đã chiếm được trong lòng đáp án, thế là đem trong tay sách còn cho Vương, mở miệng nói ra, thời gian không còn sớm, tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi đi, vì cuộc tranh tài ngày mai làm chuẩn bị. Nói đi, Trương Huyền tâm niệm khẽ động. Ngay sau đó, thân ảnh của hắn đang lúc mọi người chăm chú, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, cứ như vậy không có dấu hiệu nào đi ra Cát Thanh. Thấy cảnh này, người khác tê, nhanh chóng cất bước đi đến Trương Huyền vừa tài sở ở vị trí, tiếp đó nhắm mắt cảm giác một chút. Cái này là không gian lực lượng sao? Ra Cát Thanh thì thào nói, cái này không đúng lắm a. Hắn nhận thức bên trong không gian lực lượng, muốn làm đến không gian chuyển vị là cần năng lượng rất lớn, năng lượng một lớn liền sẽ tại chỗ lưu lại manh lực khí. Thế nhưng là Trương Huyền đạo nhân cái này không gian lực lượng rất quái lạ, bởi vì tại chỗ căn bản là không có để lại khí tồn tại, cái này không hợp với lẽ thường. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn nhìn về phía một bên Vương Giã ba người, gặp bọn họ ba người thành thói quen bộ dáng, hắn không khỏi mở miệng hỏi, các ngươi chẳng lẽ không cảm giác kỳ quái sao? Lời này vừa nói ra, Vương Giã cùng Trương Sở Lam giống như là nhìn đồ đần tựa như nhìn về phía hắn. Kỳ quái? Cái gì kỳ quái? Nơi nào kỳ quái? Ta nhìn ngươi cái này thần thần thao thao bộ dáng mới có chút kỳ quái a. Không phải Trương Huyền đạo nhân không gian lực lượng, các ngươi vừa rồi cảm giác được hắn điều động thể nội khí sao? Ra Cát Thanh mặt mũi tràn đầy hoang mang hỏi. Không thể nói, liền một mình hắn không có cảm giác được khí điều động đi. Thực lực của hắn cũng không yếu a, tại trong cung tuổi cũng có thể tính được là đỉnh tiêm tài nghệ. Ngạc nhiên, sư bá bí mật trên người có nhiều lắm. Vương Giã giang tay ra, tùy ý mở miệng nói ra. Bởi vì Trương Huyền rời đi, hắn tình trạng lại không tự chủ khôi phục lười nhác trạng thái. Nói xong lời này, hắn thầm cái lưng mệt mỏi, tiếp đó tự mình cất bước đi xuống chân núi. Đi qua vừa rồi náo trò như vậy, từ Trương Sở Lam nội cảnh đến sư bá nội cảnh, hắn kinh nghiệm nhiều lắm, từ sợ hãi đến chấn kinh, cảm xúc giống như là tàu lượn siêu tốc, cho nên hắn bây giờ cảm thấy vẻ bề bại, mau trở về nghỉ ngơi, đây mới là vương đạo. Hại, ngươi không phải nói ngươi ngày mai đối thủ là tiểu sư thúc sao? Chờ ngươi ngày mai cùng hắn tỉ thí thời điểm, ngươi liền biết vì sao. Trương Sở Lam tiếp nhận vừa rồi ra Cát Thanh lời nói gốc giả nói, kỳ thực hắn vừa mới bắt đầu thời điểm cũng đối tiểu sư thúc rất hiếu kỳ, nhưng thời gian dần qua, theo hai người ở chung, hắn phát hiện hiếu kỳ không có tác dụng gì. Tiểu sư thúc trên thân chỗ kinh người có nhiều lắm, một mực hiếu kỳ tiếp sẽ để cho chính mình sức cùng lực kiệt, còn không bằng thành thành thật thật tăng cường chính mình, dạng này bây giờ tới. Nói xong lời này, Trương Sở Lam xoay người, đồng thời mở miệng nói ra, Bảo Nhi tỷ, đi. Tiếng nói rơi xuống, thật lâu không có trả lời. Trương Sở Lam thấy thế sững sờ, vội vàng xoay người đi tìm Bảo Nhi tỷ thân ảnh, đồng nhiên phát hiện Bảo Nhi tỷ không biết lúc nào từ nơi không xa mang theo một cái thùng sắt đi trở về. Ngươi nói cái gì? Phùng Bảo Bảo khiêng thùng sắt mà không thay đổi hỏi. Bảo Nhi tỷ, ngươi lại đem nó đem về làm gì? Trương Sở Lam nhìn thấy nàng bộ dáng này, trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Đây không phải cho ngươi xử lý phiền phức tắc, nhanh lên đuổi kịp, bằng không một hồi tên kia nên chạy mất rồi. Nói xong, Phùng Bảo Bảo liền muốn ra tăng cước bộ đuổi theo đang tại xuống núi Vương Giã. Trương Sở Lam phát khắc, hắn vừa rồi phỏng đoán quả nhiên đã đoán đúng, Bảo Nhi tỷ còn nghĩ đi chôn Vương Giã. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng kéo lại Phùng Bảo Bảo. Không không không, Bảo Nhi tỷ, ta không trốn a, đêm nay cứ tính như thế. Trương Sở Lam hướng về phía nàng khuyên. Nghe nói như thế, Phùng Bảo Bảo trên mặt lúc này mới lộ ra một tia hoang mang chi ý, tiếp lấy nàng giống như là nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về phía một bên Ra Cát Thanh, tiếp đó chỉ hắn, đệ lên âm thanh đối với Trương Sở Lam nói, có phải hay không bởi vì hắn tại, nếu không thì ta trước tiên đem hắn chôn rồi. Đi qua nàng CPU vận chuyển tốc độ cao, nàng đoán được Trương Sở Lam vì cái gì bãi bỏ kế hoạch, đó chính là có Ra Cát Thanh nhân chứng này tại chỗ. Trương Sở Lam nhất định là sợ đến lúc đó Ra Cát Thanh nhảy ra mật báo, thế là nàng trong nháy mắt liền nghĩ đến biện pháp giải quyết, đem đưa ra vấn đề nhân giải quyết. Nàng cảm thấy chính mình thực sự là cơ trí một nhóm. Lúc này Trương Sở Lam, Ra Cát Thanh, này kỳ thực ngươi có thể không cần làm bộ nhỏ giọng, ta đều nghe được. Ra Cát Thanh hướng về phía nàng lúng túng nở nụ cười, nữ tử này có phải hay không đầu có chút vấn đề, nàng chẳng lẽ không biết người tu luyện ngũ giác đều biết theo cảnh giới để thăng mà để thăng sao? Lúc này Trương Sở Lam nghe được hắn lời nói, lập tức cảm giác mặt mo đỏ ửng. Bảo Nhi tỷ, ngươi đang làm gì a? Bây giờ hai ta có nhiều lung túng, ngươi biết không? Trái lại Phùng Bảo Bảo mặt không đỏ tim không đập, nghiêm túc nhìn xem Ra Cát Thanh, nếu nói như vậy phải nhất thiết phải đem người cho rồi. Vừa muốn động thủ, Trương Sở Lam một tay lấy nàng giữ chặt, tiếp đó vội vàng hướng về dưới núi đi đến. Rời đi đồng thời vẫn không quên cùng Ra Cát Thanh xin lỗi. A ha ha, ngượng ngung a, nàng nơi này có chút vấn đề, đừng để trong lòng a. Nói xong, Trương Sở Lam cứng rắn kéo lấy nàng rời đi nơi đây. Ra Cát Thanh thấy cảnh này, mặt mũi tràn đầy cũng là lớn dấu chấm hỏi. Không phải hai người bọn họ là tới biểu diễn tiết mục sao? Như thế nào như thế có hy vọng đâu? Trở lại bình thường sau, sự tình càng ngày càng có ý tứ. Hắn hai mắt hơi có vẻ trống rỗng, thì thào nói: "Đêm nay không nhưng thấy đến cải mệnh chi nhân, còn thân hơn mắt thấy đến Trương Huyền đạo nhân vị này kinh khủng dị nhân. Nếu như hắn không có đoán, Vương gia cùng Trương Huyền đạo nhân, hai người bọn họ đều nắm giữ lấy kỳ môn chi thuật, cho dù Vương gia một mực tại phủ nhận, Trương Huyền đạo nhân cũng không có chính miệng nói qua. Nhưng Gia Cát Thanh chính là tự tin như vậy, nguyên nhân cũng rất đơn giản, chỉ vì sẽ phỏng đoán người khác mệnh cách, tiến vào bên trong cảnh người. Tại trong dị nhân giới, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa sẽ kỳ môn, vẫn là môn này học pháp tất yếu một trong. Chỉ có điều, Gia Cát Thanh tối cảm thấy buồn bực một điểm chính là, Trương Huyền hành vi quá kỳ lạ. Vừa rồi lôi kéo bọn hắn tiến vào chính mình nội cảnh thời điểm, hắn cũng không biết chính mình là cái gì mệnh cách, cái này rất không thích hợp. Nói như vậy, cũng là xem trước hiểu đủ loại mệnh cách đại biểu cho cái gì, kế tiếp mới có thể đếm thử tiến vào bên trong cảnh bên trong nhìn trộm một hai. Chương 125, hắn thật sự rất có thành ý. Chương 125, hắn thật sự rất có thành ý. Vấn đề này là hắn vừa rồi liền suy nghĩ, chỉ có điều hắn không có ý tốt đến hỏi. Dù sao hắn đêm nay cùng đối phương là lần đầu tiên chân chính có gặp nhau, giữa hai người không hề có một chút quan hệ. Nếu như đem thân phận của hắn đổi thành Trương Sở Lam hay là Vương, hắn liền trực tiếp mở miệng hỏi. Tính toán về sau hẳn còn có cơ hội. Gia Cát Thanh thì thảo nói một câu, tiếp đó cất bước đi xuống núi. Trương Huyền bên này, sau khi trở lại phòng, hắn không có chút gì do dự, lập tức bắt đầu lật sách. Mấy ngày nay sự tình nhiều lắm, dẫn đến hắn tiến độ so với mình trong hoạch định tiến độ chậm hơn bên trên một chút. Kế tiếp, một đêm không nói gì. Ngày kế tiếp, La Thiên Đại Tiếu phía trên, Trương Sở Lam đối chiến Vương Giã, quan chiến trên ghế Trương Huyền, nhìn xem trước mắt một màn quen thuộc, lông mày không khỏi bẩy một cái. Hắn trong lòng bây giờ thật tò mò, thế giới song song này, bởi vì sự xuất hiện của hắn, một chút kịch bản xảy ra biến động. Cũng tỉ như tối hôm qua, hắn cùng Trương Sở Lam nhân vật chính đoàn nhóm chạm mặt. Nguyên bản, Gia Cát Thanh cùng Vương Giã nhận biết giao thủ là tại La Thiên Đại Tiếu trên lôi đài, kết quả trở thành Long Hổ Sơn phía sau núi. Không biết cuộc tỉ thí này sẽ lấy cái gì hình thức bắt đầu. Trương Huyền nhìn xem trên lôi đài hai người, trong lòng thì thào nói, kế tiếp, để cho bây giờ người xem cảnh tượng đáng ngạc nhiên xuất hiện, Vương Giã vậy mà đưa ra phải dùng ngăn màn thầu dưa mối phương thức tới so với giữa hai người thắng bại. Lời này vừa nói ra, khán giả tự nhiên là không vui. Ta nên mã, đây là lôi đài, dị nhân lôi đài, làm bè bè a các người, không muốn so sánh với thi đấu liền cút đi a. Xin hỏi, đây là đại vị vương tranh tài hiện trường sao? Đám người dùng kịch liệt ngôn ngữ phát tiết trong lòng mình bất mãn, nhưng không có tác dụng gì. Trên sân hai người căn bản muốn không chịu bọn hắn quấy nhiễu. Trương Huyền thấy cảnh này, khoe miệng hơi hơi câu lên một vòng đường cong. Cái này thế giới song song, bởi vì hắn đến, xảy ra một chút thay đổi, nhưng mà biến không nhiều. Không bao lâu, trên lôi đài hai người so với thắng bại, không hề nghi ngờ Trương Sở Lam thắng. Mặc dù tranh tài kết thúc, nhưng khán giả vẫn không có dừng lại bọn hắn thu phát, còn tại chửi ầm lên lấy hai người. Trong tay thấy thế, vội vàng ra sân khống chế không khí hiện trường. Tiếp xuống một tổ tuyển thủ là chúng ta vạn chúng mong đợi hai người, bọn hắn chính là Thiên Sư phủ đệ tử Trương Huyền cùng với Vũ Hầu truyền nhân Gia Cát Thanh. Theo trọng tài lời này vừa nói ra, không khí hiện trường quả nhiên tới một cái 180 độ lớn xoay tròn. Nguyên bản tiếng mắng đã đổi thành tiếng hoan hô của bọn họ, bởi vì chỉ vì trận tiếp theo xuất chiến là Thiên Sư phủ đệ tử Trương Huyền. Cơ mờ nở, cho ta điều chỉnh có chút kích động, không biết Gia Cát Thanh có thể để cho Trương Huyền đại lão dùng ra mấy phần lực đâu. Ta tới trước đoán, có thể để cho đại lão dùng ra hai thành lực. Ta xem chưa hẳn, Gia Cát Thanh nói thế nào cũng là trong thế hệ trẻ người nổi bật, đoán chừng có thể ép Trương Huyền đại lão dùng ra bốn thành lực. Trong lúc nhất thời, bọn hắn nhao nhao suy đoán, đều tại đánh giá Trương Huyền trận đấu này sẽ dùng ra mấy phần lực. Đến nỗi Gia Cát Thanh thắng được trận chiến này, đừng làm rộn ca môn, căn bản không có khả năng. Tuy nói Gia Cát Thanh là thế hệ trẻ người nổi bật, nhưng mà hắn cùng Trương Huyền so sánh, hai người căn bản cũng không tại một cái đồ tầm phía trên. Kế tiếp, đang lúc mọi người trong tiếng hoan hô, Trương Huyền cùng Gia Cát Thanh đồng thời đi lên lôi đài, lại gặp mặt Trương Huyền đạo nhân. Gia Cát Thanh khỏe môi nhếch lên mỉm cười, một bức bộ dáng rất thoải mái, cùng Trương Huyền chào hỏi một tiếng. Bắt đầu đi. Trương Huyền nghe vậy, gật đầu một cái, tiếp lấy tâm niệm khẽ động, không gian lực lượng trong nháy mắt đem Gia Cát Thanh khóa chặt. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng, dù sao sớm một chút đánh xong, sớm một chút trở về chỗ ở lật sách. Lúc này người trên khán đài mắt thấy Gia Cát Thanh hai chân cách mặt đất, một bức bị khống trụ dáng vẻ, trên mặt của bọn hắn không khỏi trồi lên vẻ thất vọng. Ai, quả nhiên vẫn là làm không được sao? Chúng ta muốn nhìn một chút Trương Huyền đại lão dùng những kỹ năng khác a. Ai có thể ra sân buộc hắn sử dụng thuật pháp khác để chúng ta nhìn một lần cho thỏa a. Lúc này Trương Huyền, ngay tại hắn muốn đem Gia Cát Thanh ném ra ở ngoài lôi đài lúc, đột nhiên Gia Cát Thanh vội vàng hô to, chờ một chút. Nghe nói như thế, Trương Huyền đầu lông mày nhướng một chút, hắn cũng không nói lời nào, mà là chờ đợi Gia Cát Thanh nói chuyện. Trương Huyền đạo nhân, ta muốn gặp thức một chút ngài kỳ môn chi thuật, nếu như có thể mà nói, ta nguyện ý xuất tiền cho Thiên Sư phủ miễn phí sửa chữa lại. tối hôm qua tại Hậu Sơn thời điểm, đám người sau khi đi, hắn tự mình đi tới chỗ cao, tiếp đó liếc mắt nhìn trong Thiên Sư phủ cảnh tượng. Mặc dù là tại ban đêm, nhìn không rõ, nhưng mà hắn vẫn có thể loáng thoáng nhìn thấy trong Thiên Sư phủ một chút cung cấp đệ tử chỗ tu luyện, tựa hồ rất giả dối. Nghĩ tới đây, hắn lúc đó trong lòng sinh ra một cái ý tưởng hay, đó chính là dùng tiền tài đả động đối phương. Dù sao hắn cùng Trương Huyền quan hệ đồng dạng, chính mình muốn nhìn đối phương kỳ môn chi thuật, chỉ là dùng miệng nói lời, đối phương không nhất định sẽ đáp ứng, chẳng bằng tới điểm thực sự, nói không chừng càng có thể để cho Trương Huyền tiếp nhận. Lúc này nghe nói như thế sau, Trương Huyền đầu tiên là sửng sốt một chút. Mới đầu khi nghe đến Gia Cát Thành muốn xem hắn kỳ môn chi thuật lúc, bản thân hắn là cự tuyệt, không phải sợ bị người nhớ thương, mà là chính mình rõ ràng có thoải mái hơn thủ đoạn giải quyết, tại sao muốn tốn nhiều khí lực. Bất quá nghe tới Gia Cát Thành sau một câu nói sau, hắn không khỏi lâm vào một chút do dự. Thiên sư phủ môn hạ đệ tử, dù cho nhất tâm hướng đạo, tâm rõ ràng ít ham muốn, nhưng mà tốt đẹp tu luyện chẳng chỗ, đối bọn hắn thường ngày tu hành tới nói, cũng có trợ giúp rất lớn. Nhớ ngày đó hắn vừa học được kim quang chú tiến giai cách dùng lúc, đi thử luyện sân luyện tập, nơi đó người giả đều bị quất đoạn mất một cây, sân bãi quả thật có chút quá giản lược, ngược lại cũng không phải không được. Trương Huyền ở trong lòng thì thào nói, sử dụng phong hậu kỳ môn, mặc dù muốn so không gian lực lượng chậm hơn rất nhiều, nhưng trên lệch không được quá nhiều. Càng nghĩ, Trương Huyền quyết định, xem ở Gia Cát Thanh có thành ý như vậy, vậy thì thỏa mãn thỉnh cầu của hắn á hảo. Trương Huyền nhìn xem hắn, gật đầu nói, đồng thời đem gò bó tại Gia Cát Thanh trên người không gian lực lượng triệt hồi. Gia Cát Thanh tùy theo một lần nữa trở xuống mặt đất, lúc này trên mặt của hắn lộ ra vẻ mừng rỡ, trở thành hắn vậy mà thành công thuyết phục đối phương, may mắn mình vừa rồi phản ứng nhanh, bằng không này lại hắn đã bay ra lôi đài, bị trọng tài tuyên bố so tài. Hảo, ủng hộ Gia Cát Thanh, lao thiên gia a, cuối cùng có thể nhìn thấy đại lao dùng cái khác thuật pháp, đã bắt đầu kích động. Trên khán đài đám người lúc này nhao nhao kêu gào, trong lúc nhất thời La Thiên đại tiếu bên trên bầu không khí lần nữa bị nhen lửa đứng lên. Trên lôi đài Gia Cát Thanh quay đầu nhìn lướt qua cái này một số người, trên mặt tất cả đều là dấu chấm hỏi. Không phải ca môn, các ngươi kích động như vậy làm gì? Chương 126, ngươi quản cái đồ chơi này gọi gió sau kỳ môn. Chương 126, ngươi quản cái đồ chơi này gọi gió sau kỳ môn. Nhìn thấy ta kế tiếp muốn bị Trương Huyền đạo nhân thay cái phương thức hành hung, các ngươi cứ như vậy vui vẻ không? Gia Cát Thanh lúc này bất đắc dĩ cười một tiếng, tiếp lấy hắn nhìn về phía Trương Huyền, mở miệng nói ra, Trương Huyền đạo nhân, một hồi còn xin ngươi thủ hạ lưu tình. Hắn chỉ là muốn nhìn đối phương một chút kỳ môn chi thuật, có phải là hắn hay không cho là thuật pháp kia, hắn vẫn chưa muốn chết đâu. Nghe vậy, Trương Huyền gật đầu một cái, biểu thị trong lòng mình có đến, chuẩn bị xong chưa? Trương Huyền nhìn về phía hắn, mở miệng hỏi một tiếng. Gia Cát Thanh nghe vậy, thu hồi nụ cười trên mặt, tiếp đó trọng trọng gật đầu một cái. Đến đây đi, chuẩn bị xong. Tiếng nói rơi xuống, Gia Cát Thanh trước tiên bố trí xuống kỳ môn độn giáp chi thuật, tiếp lấy nhất kích hỏa cầu hướng về Trương Huyền mặt bên trên đập tới. Đột nhiên, hỏa cầu đứng tại giữa không trung, tiếp lấy một đoàn hơi nước xuất hiện. Gia Cát Thanh ngậu, khán giả cũng tương tự một bức, đây là có chuyện gì? Hỏa cầu thế nào đột nhiên biến thành hơi nước, đây là cái gì? Gia Cát Thanh trong mày thì thào nói một câu. Lúc này hắn còn tưởng rằng Trương Huyền cũng không có dựa theo hắn mới vừa nói quy tắc tới tranh tài đâu. Dù sao Trương Huyền bây giờ chỗ đứng căn bản là không cách nào thi triển ra thủy hệ thuật pháp. Nhìn dưới chân, Trương Huyền nhìn thấy hắn một mặt kinh ngạc bộ dáng, vì vậy chỉ mặt đất, hướng về phía hắn nhắc nhở một câu. Nghe vậy, Gia Cát Thanh đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn về phía dưới chân của mình. Sau một khắc, sắc mặt hắn đại biến, con ngươi đột nhiên co lại. Cái này, đây là kỳ môn. Gia Cát Thanh lúc này nói chuyện đều nói không lưu loát, cả người đều ngộng. Cùng lúc đó, trên khán đài không biết là ai hô to một tiếng, cơ mờ nở, chúng ta đều tại trong trận pháp. Lời này vừa nói ra, trong lúc nhất thời tất cả mọi người vội vàng túi đầu nhìn lại, đột nhiên phát hiện bọn hắn đều tại trận pháp bao khỏa bên trong. Theo lý thuyết, chỉ cần Trương Huyền nguyện ý có thể vài phút cầm xuống tất cả mọi người tại chỗ tính mệnh. Ta thích cái thần a, quá kinh khủng, cảm giác gáp bách kéo căng, ta có chút muốn về nhà. Ta cảm giác ta mạng nhỏ không trong tay ta, đây là cái gì kỳ môn chi thuật, sao lại mạnh mẽ như thế quỷ dị? Đối với những thứ này không hiểu công việc người, bọn hắn chỉ có thể cảm thấy cái này một kỳ môn chi thuật quỷ dị. Nhưng mà đối với thạo nghề tới nói, bọn hắn bây giờ bị hù khuôn mặt đều trắng bệnh, cái này mẹ nó không phải trong truyền thuyết phong hậu kỳ môn sao? Thế nhưng là liền xem như phong hậu kỳ môn cũng không thể đem trận pháp phạm vi khuyết trương đến khoa trương như thế tình cảnh a. Cái này phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ Long Hồ Sơn giống như đều bị bao khỏa ở bên trong a, cái này hợp lý sao? Cùng lúc đó, Lao Thiên Sư bên này, hôm nay hắn cũng không có tới đến La Thiên Đại Tiếu hiện trường, mà là tại trên giường minh tưởng. Bây giờ hắn đột nhiên mở ra hai mắt, trong đôi mắt bắn ra hai vệt kim quang. Phong hậu kỳ môn, trong lòng của hắn nói lẩm bẩm một câu, tiếp lấy từ trên giường xuống, đi ra cửa phòng, ánh mắt nhìn về phía La Thiên Đại Tiếu, tiếp đó lại cúi đầu liếc mắt nhìn dưới chân kỳ môn trận pháp. Hắn sửng sốt một chút, Phong hậu kỳ môn, hắn mặc dù chưa thấy qua, nhưng nghe nói qua. Cho dù là phong hậu kỳ môn người sáng lập, Chu Thánh, cũng không thể nào loại trình độ này. Nghĩ tới đây, trong đầu của hắn đột nhiên trồi lên một thân ảnh. Tiểu Huyền, Lão Thiên Sư thì thào thì thầm một câu, có thể đem thuật pháp phát huy đến loại tình trạng này dị nhân, đoán chừng chỉ có Tiểu Huyền một người có thể. Bất quá, Tiểu Huyền lúc nào học được phong hậu kỳ môn? Hắn mấy ngày nay nhưng vẫn luôn không có xuống núi. A nghĩ tới đây, hắn mang theo trong lòng hoang mang, hướng về La Thiên Đại Tiếu phương hướng nhanh chóng rời đi. Cùng lúc đó, trên lôi đài, Gia Cát Thanh lấy lại tinh thần. Nếu như ta không có đoán sai, đây chính là bát kỳ kỹ một trong phong hậu kỳ môn a. Bây giờ, trong mắt của hắn lập loè dị sắc. Hắn quả nhiên đoán trúng. Đối phương nắm giữ kỳ môn chi thuật, quả nhiên chính là phong hậu kỳ môn. Không tệ, là phong hậu kỳ môn. Ngươi tốt nhất cảm thụ một chút ta. Có thể hay không có chỗ linh ngộ, thì nhìn cá nhân ngươi thiên phú. Trương Huyền mở miệng nói với hắn. Tiếp lấy, theo tâm niệm của hắn, khổng lồ trận pháp bắt đầu dùng tốc độ cực nhanh vận chuyển. Gia Cát Thanh bây giờ nhìn thấy kỳ môn trận pháp còn có thể chuyển động, người khác trợn tròn mắt. Cơ mờ nờ a, trận pháp làm sao còn có thể di động đâu? Không phải, hợp lấy, ngươi muốn cho ta đứng tại vị trí nào? Đều xem tâm ý của ngươi thôi. Còn có, cuối cùng câu kia nhìn ta cá nhân ngộ tính là có ý gì? Ta cũng có thể học sao? Đây chính là bát kỳ kỹ một trong a. Không có người dạy, bằng vào chính mình lĩnh ngộ. Người này khả năng a. Đối với hắn những ý nghĩ này, Trương Huyền cũng không biết. Hắn chỉ biết là Gia Cát Thanh lần này tham gia là Thiên Đại Tiếu, chính là vì phong hậu kỳ môn tới. Tại trong nguyên tắc, Vương Giã không có cho hắn cơ hội, nhưng hắn bây giờ cho đối phương cơ hội, đến nỗi có thể hay không nắm được, thì nhìn Gia Cát Thanh cá nhân ngộ tính cùng tạo hóa. Một cái hô hấp đi qua, Gia Cát Thanh cảm giác đầu của mình đều nhanh nổ tung. Xem không hiểu, coi là thật xem không hiểu a. Ta chịu thua. Gia Cát Thanh giơ tay lên, hướng về phía trọng tài hô một tiếng. Lời này vừa nói ra, trọng tài lập tức hiểu ý. Cùng lúc đó, Trương Huyền cũng đem phong hậu kỳ môn thu hồi lại. Trên khán đài đám người vừa rồi cảm nhận được cái tia cố cảm giác các bách, đồng thời đi theo trong nháy mắt tiêu tan. Ta chạy con mẹ nó nha, ta vừa rồi đều phải đứng dậy chạy trốn. Hù chết. Hắc, ta so với ngươi tốt, ta biết chạy lại nhanh, cũng không khả năng mấy giây ngắn ngủi liền có thể chạy ra Long Hồ Sơn. Yên nào yên nào, Trương Huyền đại lão mặc dù thực lực kinh khủng, nhưng vô duyên vô cớ cũng sẽ không đối với chúng ta động thủ a. Tại bọn hắn trò chuyện lúc, trọng tài tuyên bố kết quả tranh tài. Gia Cát Thanh kinh ngạc nhìn Trương Huyền thân ảnh, trong mắt tràn đầy sự khó hiểu. Vừa rồi vì cái gì Trương Huyền biết nói để cho hắn thật tốt lĩnh ngộ đâu? Hơn nữa hắn lại là như thế nào lĩnh ngộ phong hậu kỳ môn? Cái này một bát kỳ kỹ, không nên tại võ đang môn hạ sao? Tối hẳn là thu được thuật này người là Vương A. Chẳng lẽ là Vương Giã dạy cho Trương Huyền? Ý nghĩ này xuất hiện, Gia Cát Thanh lập tức đem hắn phủ định. Không có khả năng. Trương Huyền đạo nhân ngày thường mặc dù ôn hòa nho nhã, nhưng hắn trong xương cốt có một cấu ngạo khí, hoặc có thể nói hắn căn bản là chướng mắt bát kỳ kỹ. Dựa vào bình thường nhất thủ đoạn, liền có thể trấn áp thiên hạ dị nhân. Căn bản không cần đến đi học tập cái gì bát kỳ kỹ. Trong lúc hắn nghĩ như vậy, đột nhiên, Trương Huyền bóng người tiêu thất, rời đi lôi đài. Hắn mặc dù ly khai, nhưng hiện trường khán giả, tiếng hoan hô vẫn như cũ không giảm. Thậm chí, bọn hắn đối với Trương Huyền hư không tiêu thất chi thuật cũng đã quen thuộc. Dù sao nhìn số lần cũng nhiều. Lúc này Trương Huyền đi tới khán đài một chỗ ngóc ngách. Ở trước mặt hắn người, chính là Lao Thiên Sư. "Sư phụ, ngươi hôm nay như thế nào có hứng thú đến xem so tài?" Trương Huyền khẽ cười một tiếng, nhìn xem Lão Thiên Sư hỏi, "Đến nỗi hành lễ cái gì?" Lão Thiên Sư căn bản vốn không quan tâm. Dù sao, không để Tiểu Huyền hành lễ chính là chính hắn nói ra. Chương 127, mang sư phụ đi lột xuyên. Chương 127, mang sư phụ đi lột xuyên. Bởi vì tại Lão Thiên Sư xem ra, hành lễ cái gì? Lộ ra quá mức lạnh nhạt. Hắn cùng với Tiểu Huyền ở giữa sư đồ tình nghĩa, căn bản không cần đến thất thất bát bát như vậy. Lúc này, Lão Thiên Sư nghe được hắn lời này, ngước mắt quan sát Tiểu Huyền phút chốc. Không nghĩ tới a Tiểu Huyền, ngươi lại còn lĩnh ngộ phong hậu kỳ môn. Lão Thiên Sư thì thào nói. Đồng thời, trên mặt của hắn cũng lộ ra lướt qua một cái vẻ lo lắng. Thế nhân đều chỉ biết bát kỳ kỹ là lập tức dị nhân giới bên trong uy lực mạnh mẽ thuật pháp, bọn hắn không biết là bát kỳ kỹ dù cho uy lực mạnh mẽ, nó tác dụng phụ cũng là rất rõ ràng. Liên lấy vừa rồi Tiểu Huyền thi triển phong hậu kỳ môn tới nói, trước kia võ đang Chu Nông sở dĩ mang theo Vân Long tới Long Hồ Sơn để cho Vân Long ở chỗ này trên danh nghĩa học tập, cũng là bởi vì bọn hắn võ đang tiền nhân bởi vì lĩnh ngộ phong hậu kỳ môn từ đó tẩu hỏa nhập ma. Mà bây giờ Tiểu Huyền vậy mà đột nhiên cũng nắm giữ cái môn này thuật pháp, hắn cái này làm sư phụ trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút lo nghĩ. Sư phụ, vật này nói rất dài dòng. Trương Huyền trầm mặc một lát sau nói như thế, tiếp lấy nói, lĩnh ngộ phong hậu kỳ môn đơn thuần là cái ngoài ý muốn. Câu nói này là hắn lời thật lòng. Tối hôm qua hắn chỉ là muốn đi xem một cái cảnh nổi tiếng, kết quả là thấy được Vương Giã thi triển phong hậu kỳ môn, bởi vậy hắn mới trong lúc vô tình lĩnh ngộ cái này một thuật pháp. Lúc này Lão Thiên Sư nghe được hắn lời nói sau không khỏi sửng sốt một chút. Lĩnh ngộ phong hậu kỳ môn đơn thuần ngoài ý muốn. Tiểu Huyền A, ngươi câu nói này, nếu là tại dị nhân giới truyền ra, đoán chừng trong nháy mắt phải có hơn phân nửa người tại chỗ đạo tâm sụp đổ a. Ngoài ý muốn thu được, nghe bảo liền cùng nhặt được một khối tiền tựa như đơn giản như vậy. Bất quá, Lão Thiên Sư cũng hiểu Tiểu Huyền vì cái gì nói lời nói này. Lấy Tiểu Huyền thực lực trước mắt, bất luận cái gì thuật pháp, cũng bất quá là vì hắn dệt hoa trên gấm thôi. Cái gọi là nhất lực hàng thập hội, đặt ở Tiểu Huyền trên thân, lại cực kỳ thích hợp. Coi như Tiểu Huyền thuật pháp gì cũng không học, đơn thuần dựa vào nhục thân, người trong thiên hạ đều khó mà thương hắn một chút. Tiểu Huyền, vậy ngươi nhưng có cảm giác thân thể của mình xuất hiện khó chịu? Lão Thiên Sư hỏi vấn đề hắn quan tâm nhất. Nếu như bởi vì phong hậu kỳ môn cái này một thuật pháp, để cho cơ thể của Tiểu Huyền xuất hiện khó chịu, như vậy hắn lập tức xuống núi, đi trước một chuyến võ đang. Nếu là tìm không thấy giải trừ chi pháp, vậy hắn tìm lượt toàn bộ dị nhân giới, đem Chu Thánh tên kia sách đi ra, hỏi hắn một chút là chuyện gì xảy ra. Lúc này, Trương Huyền nghe được sư phụ quan tâm, tiếp lấy tinh tế cảm giác một chút thân thể của mình, cũng không có phát hiện cái gì khác thường. Sư phụ, ngươi cứ yên tâm đi, thân thể ta tốt đây. Hắn vô ngực một cái bảo đảm nói. Lão Thiên Sư nhìn xem hắn bộ dáng này, gật đầu một cái. Bất quá, vẫn còn có chút không quá yên tâm. Hắn giơ cánh tay lên, đưa bàn tay khoác lên đối phương trên bờ vai, chậm rãi đánh ra một đạo ôn hòa khí. Cẩn thận cảm giác một lần sau, hắn biên kia nỗi lòng lo lắng, lúc này mới để xuống. Còn tốt, Tiểu Huyền khí tức trầm ổn, thể nội khí càng là sôi trào mấy liệt, cũng không có xuất hiện bất kỳ khác thường. Tất nhiên vô sự, ta liền yên tâm. Lão Thiên Sư chậm rãi nói một câu. Sư phụ. Trương Huyền thấy hắn quay người liền muốn rời khỏi, hắn mở miệng hô một tiếng. Lão Thiên Sư nghe vậy, dừng bước lại xoay người lại, trong ánh mắt mang theo ánh sáng dịu dịu. Đệ tử mang ngươi xuống núi uống trà sữa, Lộ Xuyên, ngươi cảm thấy thế nào? Trương Huyền cười ha hả mở miệng nói ra. Tại hắn nghĩ đến, giống sư phụ cái tuổi này, chơi một cái smartphone đều chơi không lưu loát, đoán chừng trà sữa loại vật này càng là chưa có tiếp xúc qua. Hiện tại hắn vừa vặn trong lúc rảnh rỗi, có thể tạm thời thả xuống lật sách, mang sư phụ xuống núi thể nghiệm một đợt. Lão Thiên Sư nghe nói như thế, đầu tiên là sững sờ, đánh tiếp tú nói, xem ra lần trước xuống núi, người đứa nhỏ này không ít thể nghiệm đồ mới a. Trương Huyền cười ha ha một tiếng, tiếp lấy tiến lên, như chỗ ca môn, đem cánh tay khoác lên sư phụ trên thân. Đi đi đi, sư phụ, ta mời khách. Lão Thiên Sư thấy thế, không khỏi cười sang sảng một tiếng. Tốt tốt tốt, hải tử trưởng thành, đều biết hiếu kính sư phụ, hắn còn có thể nói gì? Thỏa thích hưởng thụ phần này niềm vui gia đình. Tiếp lấy, Trương Huyền dùng không gian lực lượng, đem sư phụ bao vây lại. Một giây sau, hai người thân ảnh biến mất. Tại hai người rời đi đồng thời, trên lôi đài, Trương Linh Ngọc cùng Lục Linh Lung ra sân. Linh Ngọc đạo hữu, xin chỉ giáo. Đúng, ngươi nhưng tuyệt đối đừng để cho ta. Lục Linh Lung trong hai con ngươi lộ ra hiếu thắng chi sắc, cả người lộ ra nguyên khí tràn đầy đấu trí. Đã cách nhiều năm, nàng cuối cùng có cơ hội cùng Trương Linh Ngọc giao thủ, cuối cùng không còn là con khỉ kia. Nàng hôm nay sẽ vì chính mình chính danh. Năm đó Lục Linh Lung, bây giờ đã lớn lên. Lúc này, đối diện Trương Linh Ngọc nghe nói như thế, liếc mắt nhìn chằm chằm Lục Linh Lung. Thấy đối phương hai mắt chân thành bộ dáng, hắn trọng trọng gật đầu một cái, chậm rãi phun ra một cái hảo chữ. Hai cái thời gian hô hấp đi qua, tranh tài kết thúc. Cùng lúc đó, trên lôi đài nhiều một lão giả thân ảnh. Lão giả này chính là Lục Linh Lung thái gia, Lục Cẩn. Lúc này Lục Cẩn nhìn xem bị đánh thành cháy đen hình dáng tàng tôn nữ, trong lòng của hắn gọi là một cái đau lòng a. Đây chính là hắn sủng ái nhất tàng tôn nữ a. Trương Chi Duy, người lão giả này. Lục Cẩn một bên cho Lục Linh Lung chuyển vật khí, một bên ở trong lòng hướng về phía Lão Thiên Sư thầm mắng không thôi. Trương Chi Duy lão gia hỏa, cũng chỉ nhìn lấy mỗi ngày giáo dục Trương Huyền đúng không? Đệ tử khác ngươi liền không dạy một giáo đạo lý đối nhân xử thế, nhìn em nhà ta Linh Lung đánh. Thái gia, ta không có trôi qua. Lục Linh Lung tại cứu chữa của hắn phía dưới, chậm rãi mở ra hai con ngươi, ngữ khí rất là suy yếu đối với Lục Cẩn nói. Một bên Trương Linh Ngọc, lúc này cứ như vậy kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, hắn cũng không nghĩ đến Lục Linh Lung như thế không khỏi đánh a. Vừa mở màn thời điểm, hắn gặp Lục Linh Lung một bức đấu trí tràn đầy bộ dáng, còn tưởng rằng nàng đi qua nhiều năm như vậy khổ tu, thực lực sẽ cùng phía trước không giống bình thường đâu. Kết quả chỉ là so trước đó mạnh một chút, không có mạnh quá nhiều. Kỳ thực hắn đã nương tay, bằng không Lục Linh Lung lại so với bây giờ thảm hại hơn một chút. Không có chuyện gì Linh Lung, thái gia ta cho ngươi đòi một lời giải thích đi. Lục Cẩn thấy mình ngoan ngoãn tàng tôn nữ tỉnh lại, trong lòng là tức vui vẻ lại đau lòng. Rất nhanh Lục Linh Lung bị khiêng xuống đi cứu trị. Lục tiên bối, ta Trương Linh Ngọc hướng về phía hắn thi lễ một cái, trên mặt mang xin lỗi nói. Hắn biết Lục tiên bối cùng sư phụ nhà mình quan hệ không tệ, hôm nay hắn làm chuyện như vậy, đem nhân gia thương yêu nhất tàng tôn nữ chém thành cái bộ dáng này, nhân gia không tức giận mới là lạ. Lúc này Lục Cẩn nghe vậy, hướng về phía hắn khoát tay áo. Không có việc gì Linh Ngọc, việc này không trách ngươi. Hắn xem như một cái người hiểu chuyện, tiểu bối ở giữa luận bàn đi, bị chút thương cũng là hiện tượng bình thường. Bất quá hắn không cùng Trương Linh Ngọc đòi hỏi thuyết pháp, không có nghĩa là hắn không đi náo Lão Thiên Sư. Cùng Trương Linh Ngọc sau khi nói xong lời này, Lục Cẩn quay người rời đi lôi đài. Chương 128, Lão Thiên Sư, ai? Ta có cái biện pháp. Chương 128, Lão Thiên Sư, ai? Ta có cái biện pháp. Tiếp lấy, Lục Cẩn một thân một mình, thuận lợi đi tới Long Hổ Sơn đại điện. Trên đường không có một cái đệ tử ngăn cản hắn. Dù sao, mọi người đều biết, Lục Cẩn lão gia tử là Lão Thiên Sư bản thân. Hơn nữa, nhìn hắn thần thái trước khi xuất phát đội vàng, đoán chừng là có chuyện quan trọng muốn cùng Lão Thiên Sư thương lượng. Trương. Lục Cần đứng tại cửa điện lớn phía trước, hướng về bên trong hô lớn một tiếng. Thanh âm của hắn ở trong đại điện quanh quẩn ra. Chỉ có điều, thật lâu không có Lao Thiên Sư thân ảnh xuất hiện. Ân, Lao gia hỏa này đi đâu? Lục Cần thấy thế, không khỏi ở trong lòng thì thào thì thầm một tiếng. Tiếp lấy, hắn lại hô một tiếng, gặp không có người đi ra. Hắn một bên lẩm bẩm, một bên hướng về Lao Thiên Sư trụ sở đi đến cửa phòng đóng chặt. Trong phòng cũng không có Lao Thiên Sư khí tức. Lục Cần thấy cảnh này, trong lòng khí lập tức tiêu tán mấy phần. Lao gia hỏa này làm gì đi? Không đúng, hắn không tại La Thiên Đại Tiếu hiện trường, cũng không ở chỗ ở Minh Tưởng, lại càng không tại Long Hồ Sơn đại điện. Vậy hắn đi đâu? Nghĩ tới đây, Lục Cần hai mắt vô ý thức hơi hiếp. Lao gia hỏa này sẽ không phải là thọ nguyên đi đến cuối con đường, tiếp đó không nghĩ bị người biết, cho nên tìm địa phương cho mình chôn. Không thể không nói, Lục Cần náo động chính xác thật lớn. Bất quá, hắn còn không có ngu dốt đến tin tưởng mình suy nghĩ lung tung. Thôi, tại đại điện chờ hắn trở về a. Lục Cần ở trong lòng thì thào nói, hắn cũng không tin lão gia hỏa này có thể một ngày không trở lại. Lúc này, tại Lục Cần chờ đợi thời điểm, Lao Thiên Sư bên này, hắn đang cùng Tiểu Huyền uống vào trà sữa, lột lấy xuyên đâu. Sư phụ, trà này như thế nào? Trương Huyền lung lay trong tay Tuyết Vương trà sữa, cười hỏi một tiếng. Nghe vậy, Lao Thiên Sư gật đầu một cái. Quả thật không tệ, mặc dù đối với khác tới nói, cái này trà sữa bên trong đường có gas, có chút quá cao. Nhưng mà, đây chính là Tiểu Huyền hiếu thuận hắn, uống không ngon, cũng tốt uống. Kế tiếp, ăn uống no đủ về sau, Trương Huyền lại dẫn sư phụ đi phòng trò chơi bên trong dạo qua một vòng. Một già một trẻ thân ảnh, ngược lại là hấp dẫn không ít tuổi trẻ người chú ý, đám người nhao nhao cảm thấy Trương Huyền là cái hiếu thuận em bé, mang theo nhà mình lão nhân tới này loại người tuổi trẻ chỗ thể nghiệm thời đại mới sinh hoạt. Đồng thời, bọn hắn cũng hâm mộ Lao Thiên Sư, lớn như thế số tuổi còn có thể có như thế bồng thể trạng. Chơi một vòng sau, hai người lúc này mới hướng về Long Hồ Sơn phương hướng đi đến. Đi tới địa phương không người, Trương Huyền không giả trực tiếp vận dụng không gian lực lượng, đem bọn hắn sư đồ hai người chuyển đến Long Hồ Sơn đại điện trước mặt. Sư phụ, hôm nay thể nghiệm như thế nào? Coi như không tệ, vi sư cảm giác đều trẻ mới tuổi. Sư đồ hai người vừa nói vừa cười từ đại điện trước mặt đi qua. Lúc này, hai người bọn họ cất bộ, đột nhiên đồng thời dừng lại, quay đầu nhìn về phía bên trong đại điện. Lão Lục, Lục tiên bối. Trương Huyền cùng Lão Thiên Sư nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia sau, thì thào nói. Lúc này, Lục Cẩn tự nhiên cũng nhìn thấy hai người bọn họ. Trương Chi Duy, hắn hướng về phía Lão Thiên Sư hô một tiếng. Nguyên bản, hắn ở trong đại điện chờ vẫn đợi đến buổi tối, trong lòng khí đều nhanh đi xuống, bởi vì hắn cho là Trương Chi Duy là xuống núi xử lý công sự đi. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới a, lao ra hỏa này là cùng hắn đồ đệ ngoan xuống núi hưởng thụ sinh sống. Lục Cẩn trong lòng gọi là một cái khí a, nhà ta tằng tôn nữ còn tại nằm bệnh viện đâu. Sư phụ, cái này. Trương Huyền gặp Lục Cẩn lần này nộ khí ngất trời bộ dáng, không khỏi quay đầu nhìn về phía sư phụ. Chẳng lẽ sư phụ lại đối Lục tiền bối dùng hỏng chiêu? Không nên a, hôm nay sư phụ một mực cùng hắn tại một khối a. Lúc này Lão Thiên Sư cũng có chút ngộng. Thế nào đây là? Nổi giận lớn như vậy. Thế nào Lão Lục? Xảy ra chuyện gì? Lão Thiên Sư nhìn về phía hắn, trên mặt mang một tia hoang mang chi ý nói đi. Lão Thiên Sư cùng Trương Huyền bước vào trong đại điện. Lúc này, Lục Cẩn mặc dù rất giận, nhưng còn có lý trí. Hắn là đến đòi thuyết pháp, không phải đến đòi đánh. Dù sao, đối mặt Trương Chi Duy, dùng vũ lực là không giải quyết được vấn đề. Hơn nữa, Lão gia hỏa này bên cạnh còn đứng một cái Trương Huyền. Vẹn vẹn là một cái Trương Huyền, liền có thể trấn áp hắn. Đợi đến Lao Thiên Sư cùng Trương Huyền ngồi xuống sau, Lục Cần lúc này mới êm hay nói, đem hôm nay trên lôi đài sự tình hoàn toàn nói ra. Lần này Lao Thiên Sư nghe hiểu, thì ra là thế, chẳng thể trách Lão Lục tức giận như vậy. Nguyên lai là Linh Ngọc cho hắn ra bảo bối ú cục đánh, mà một bên Trương Huyền nghe nói như thế sau, nhưng là nhịn không được nghẹn lên cười tới. Nguyên lai là cảnh nổi tiếng a, khá là đáng tiếc chính là hắn hôm nay không có tận mắt thấy. Lão Lục, chuyện giữa tiểu bối liền giao cho tiểu bối đi giải quyết a. Lao Thiên Sư chậm rãi mở miệng nói ra, hắn cũng không thể nói để cho Lục Cẩn đi tìm Linh Ngọc lấy thuyết pháp đi. Lục Cẩn nghe nói như thế, giữ im lặng, hiển nhiên là đối với thuyết pháp này cảm thấy bất mãn. Ý thấy thế, Lão Thiên Sư đầu lông mày nhướng một chút, hắn đột nhiên có một cái tuyệt diệu biện pháp. Lão Lục, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp, có thể để ngươi ra một hơi. Lão Thiên Sư cười ha hả mở miệng nói ra. Một bên Lục Cẩn nhìn thấy hắn bộ dạng này, lông mày hơi nhíu lại. Trương Chi Duy lão gia hỏa này lại nghĩ tới cái gì vài điểm tử, lấy hắn đối với Trương Chi Duy hiểu rõ, dưới tình huống bình thường đối phương là rất nghiêm túc, chỉ có đang nghĩ đến ý tưởng xấu thời điểm mới có thể lộ ra một bức bộ dáng cười mị mị. Bất quá, Lục Cẩn còn liền dính chiêu này. Hắn truy vấn, biện pháp gì? Tới nói nghe một chút. Nghe vậy, Lao Thiên Sư di động ánh mắt đặt ở một bên trên thân Trương Huyền. Lão Lục, Tiểu Huyền cùng Linh Ngọc là cùng thế hệ. Bằng không, ngươi cùng Tiểu Huyền luận bàn một chút, liền đem Tiểu Huyền xem như Linh Ngọc, dạng này chẳng phải chút giận? Lời này vừa nói ra, một bên Trương Huyền trực tiếp phá công, cười ra tiếng. Mà Lục Cẩn, nhưng là trong lúc nhất thời kìm nén đến mặt đỏ dần. Tốt tốt tốt. Ngươi giỏi lắm Trương Chi Duy, ngươi đây là để cho ta xuất khí. Ta nhìn ngươi đây là, về sau cũng không muốn để cho ta tiến khí cùng chút giận, để cho hắn cùng Trương Huyền luận bàn. còn không bằng để cho hắn cùng Trương Chi Duy luận bàn đâu. Mặc dù kết quả cũng là chiến bại, nhưng hắn cùng Trương Chi Duy đánh, tuy bại nhưng vinh a. Đây chính là lão thiên sư, trước mắt dị nhân giới chiến lược tồn tại cao cấp nhất. Ngược lại trước kia cũng không biết thua qua bao nhiêu lần, không mất mặt. Thế nhưng là muốn để hắn cùng Trương Huyền luận bàn, hắn đường đường mười lão một trong, bại bởi một cái văn bối, cái này nhiều mất mặt ta. Lúc này Lục Cẩn còn không biết Vương Hải cùng Trần Kim Khôi hai vị mười lão đã bị Trương Huyền biến thành tàn tật, bại bởi Trương Huyền thật sự không tính mất mặt, thậm chí đồng dạng cũng là tuy bại nhưng vinh. Lão Lục suy tính thế nào? Lão thiên sư nhếch miệng lên, nhìn về phía Lục Cẩn chậm rãi hỏi. Lục Cẩn, ta đi ngươi nha, không chơi không có ý nghĩa. Lục Cẩn lạnh rên một tiếng, đem đầu quay qua. Hắn mặc kệ, đêm nay Trương Chi Duy không cho hắn một cái thuyết pháp, hắn liền ý ở chỗ này không đi. Lúc này Trương Huyền thấy cảnh này, quay đầu nhìn về phía sư phụ. Chương 129, lão Lục, ngươi phát hiện điểm mù. Chương 129, lão Lục, ngươi phát hiện điểm mù. Trong ánh mắt mang theo vẻ hỏi thăm, lão thiên sư nhìn về phía hắn, cho đưa một ánh mắt, tại nói, không chuyện nhỏ Huyền, ngươi không cần để ý tới, ta tự có biện pháp. Thấy thế, Trương Huyền gật đầu một cái, không nói gì thêm nữa. Tiểu Huyền a, thời gian không còn sớm, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Lão thiên sư mở miệng nói ra. Nghe vậy, Trương Huyền cũng không do dự, đứng dậy hướng về phía hai người hơi hơi hành lễ. Đệ tử kia đi trước một bước, nói đi, hắn tâm niệm khẽ động, thân ảnh biến mất tại chỗ. Đối với Trương Huyền một chiêu này, Lục Cẩn cũng đã gặp nhiều lần, hắn đã gặp nhiều không lạ. Gặp Trương Huyền sau khi đi, Lục Cẩn nhìn về phía Lão thiên sư, hỏi, Trương Chi Duy bây giờ có thể nói a? Hắn biết, Trương Chi Duy chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ đem Trương Huyền đẩy ra. Hắn nhất định là có lời gì muốn đơn độc cùng chính mình nói. Kỳ thực là Lục Cẩn suy nghĩ nhiều, Lão thiên sư chỉ là đột nhiên nghĩ đến, hôm nay Tiểu Huyền chỉ biết tới buổi chính mình, đều một ngày không có đi học, mà hắn cũng biết Tiểu Huyền tính cách, một ngày không học bài liền toàn thân khó chịu, cho nên hắn mới khiến cho Tiểu Huyền nên rời đi trước. Lúc này, Lão thiên sư nghe được hắn lời nói sau, đáy mắt thoáng qua một vòng tinh mang, sau đó nói, yên tâm đi Lão Lục, Tiểu Huyền sẽ cho ngươi đòi một câu trả lời hợp lý. Lục Cẩn, hắn có chút mơ hồ nhìn về phía Lão thiên sư, trong lúc nhất thời, hắn đều cảm thấy đối phương có phải hay không giản nên hồ đồ rồi. Trương Huyền như thế nào cho mình lấy thuyết pháp, chẳng lẽ còn có thể trên lôi đài hành hung một trận Trương Linh Ngọc? Nghĩ tới đây, đột nhiên Lục Cẩn biểu tình trên mặt cứng đờ. Chờ đã, Trương Huyền trên lôi đài hành hung Trương Linh Ngọc, cái này nghe có chút chịu tượng, nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại, kết hợp với vừa rồi Lão thiên sư lời nói, trong này giống như ẩn giấu đi đồ vật ghê gớm a. Lúc này Lục Cẩn đại não đang vận chuyển tốc độ cao lấy, rất nhanh hắn hiểu, Trương Chi Duy có phải hay không là người thuyết phục Trương Huyền tham gia ra là Thiên Đại Tiếu. Bây giờ Lục Cẩn phát hiện điểm mù, tại trong ấn tượng của hắn, Trương Chi Duy bảo bối này vô cùng, giống như đối với đọc sách cảm thấy hứng thú, vật gì khác hắn đều không nhắc lên nổi hứng thú, mà lần này Trương Huyền vậy mà quỷ phụ thần kém báo danh tham gia là Thiên Đại Tiếu, cái này tỉ mỉ nghĩ lại, hẳn là 99 là Lão thiên sư cách làm. Lúc này Lão thiên sư nhìn xem hắn như thế một bức bộ dáng khiếp sợ, không khỏi cười khẽ một tiếng. Lão Lục, lần này ngươi hẳn là hiểu chưa? Khoe miệng của hắn dương lên, nhìn xem Lục Cẩn hỏi. Lục Cẩn nghe tiếng như có điều suy nghĩ, gật đầu một cái, đã hiểu. Nếu nói như vậy, ta cũng không có cái gì dễ nói. Sau một lúc lâu, Lục Cẩn nói như thế, Lão thiên sư cho thuyết pháp này, hắn rất hài lòng. Liên ấn chứng vừa rồi Lão thiên sư nói tới câu nói kia, tiểu bối sự tình giao cho bọn hắn tiểu bối đến giải quyết. Đi, đợi không được thời gian dài bao lâu, ngày hôm sau tranh tài chính là Linh Ngọc đối chiến Tiểu Huyền. Lão thiên sư mở miệng nói ra. Trải qua nhiều ngày như vậy, La Thiên Đại Tiếu đã sắp đến hồi kết thúc. Ngày hôm sau một trận chiến, phe thắng lợi liền sẽ tiến vào tổng quyết tái. Mà tại dưới thao tác của bọn họ, đã đem Trương Linh Ngọc cùng Trương Huyền xếp hạng một khối, liền đợi đến bắt đầu tranh tài. Hảo. Lục Cẩn nghe vậy, lên tiếng. Lúc này, hắn đột nhiên lại nhớ tới một việc, nhìn về phía Lão thiên sư. Lão thiên sư, ngươi có nghĩ tới một chuyện hay không? Cái gì? Cuối cùng để cho Trương Sở Lam đối chiến Trương Huyền, ngươi để cho Trương Sở Lam như thế nào doanh? Lục Cẩn thì thào mở miệng hỏi. Hắn biết, Lão thiên sư lần này sở dĩ gióng trống thua chiêng mà làm La Thiên Đại Tiếu, chính là vì để cho Trương Sở Lam đoạt giải quán quân, từ đó thu hoạch được tiên sư phụ che chở. Tuy nói Trương Huyền đứa nhỏ này không thích cùng người giành thắng lợi, nhưng đến lúc đó hắn chắc chắn sẽ không chủ động chịu thua a. Đã như vậy, làm như thế nào để cho Trương Sở Lam hợp tình hợp lý doanh đâu? Lúc này Lão thiên sư nghe nói như thế, sắc mặt biến thành hơi cương. Chuyện này đồng dạng tại khốn nhiều hắn, để cho Tiểu Huyền ra sân xử lý sạch Linh Ngọc. Thế nhưng là Tiểu Huyền lại nên lấy phương thức gì hợp tình hợp lý rút lui đâu? Cho Tiểu Huyền dưới bụng thuốc sổ, không có khả năng, hắn làm không được, cũng tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào làm loại chuyện này. Hắn đau lòng còn không kịp đây, chớ nói chi là tự tay cho ái đồ bỏ thuốc. Đến lúc đó Tiểu Huyền tự có biện pháp. Lão thiên sư trầm mặc phút chốc, chậm rãi nói ra câu nói này. Kỳ thực hắn cũng là đang an ủi mình, có thể lấy Tiểu Huyền tâm tư, hắn đã nghĩ kỹ đối sẽ đi. À, nếu là như vậy, cái kia đúng là ta quá lo lắng. Lục Cẩn nghe nói như thế, gật đầu một cái nói, kế tiếp hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, lúc này mới riêng phần mình trở về. Ngày kế tiếp, hôm nay La Thiên đại tiểu hiện trường không có mưa hay, bởi vì hôm nay không có tranh tài, bốn tên đám tuyển thủ đều đang vì ngày mai tranh tài làm cái này chuẩn bị. Trương Huyền bên này, lúc này hắn đang khoanh chân ngồi tại trên giường, lật xem quyển sách trên tay, trên mặt không có chút nào đối với ngày mai cuối cùng đấu vòng loại khẩn trương. Mà Trương Sở Lam bên này, lúc này hắn đang cùng Phùng Bảo diễn luyện lấy cuộc tranh tài ngày mai. Bảo Nhi tỷ, ngươi dạng này không được, diễn quá giả. Trương Sở Lam nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi, giả bộ toàn thân có giật Phùng Bảo, bất đắc dĩ nâng chân nói, không thể không nói, Bảo Nhi tỷ diễn kỹ, thật đúng là để cho người ta một lời khó nói hết à. Hắn thậm chí đều biểu thị ba lần, vẫn là không có có thể dạy được nàng. A, cái kia lại đến một lần tắc. Phùng Bảo nghe vậy, từ trên bãi cỏ bắn lên, gãi gãi khuôn mặt hỏi, tới, lại đến. Một bên khác, một tên sau cùng đấu vòng loại tuyển thủ, Trương Linh Ngọc, hắn lúc này, đem Vinh Sơn, Triệu Hoán Kim Lương Quốc Dầu, ba tên sư minh đều mời đi ra. Tại một mảnh tương đối rộng rãi đất trống, Trương Linh Ngọc hướng về phía ba người đi thi lễ, tiếp đó nghiêm túc nói, quấy rầy ba vị sư minh, khổ cực các sư minh tới vì ta đặc huấn. Không tệ. Hắn đem ba vị sư minh mời đi ra, chính là vì cho mình cấp bách huấn, dùng cái này tới để cho hắn ngày mai đối mặt Trương Huyền sư minh không còn thần trương, có thể phát huy ra bình thường trình độ. Lúc này đối diện Vinh Sơn ba người vô ý thức nhìn nhau, bọn hắn đều thấy được lẫn nhau trong mắt bất đắc dĩ. Linh Ngọc, tội gì khổ như thế chứ? Ngươi Trương Huyền sư minh tình huống chính ngươi cũng không phải không rõ ràng. Ngày đó một mình hắn chân áp Vương Ải cùng Trần Kim Khôi trả diện, ngươi cũng thấy đấy, thật không có tất yếu lại đặc huấn, huấn không nghe lời đều là giống nhau kết quả. Đương nhiên bọn hắn cũng chỉ là ở trong lòng nói như vậy, dù sao Linh Ngọc đều như vậy cùng bọn hắn ba nói, vậy thì giúp đỡ chút tốt. Đến đây đi các sư minh, ta chuẩn bị xong. Trương Linh Ngọc hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng lại, hướng về phía ba vị sư minh nói, tiếng nói rơi xuống, trên người hắn khí thế trong nháy mắt bành trướng, đạo bào đều bị hắn tán phát khí cổ động mà hô hô vang dội. Vinh Sơn ba người thấy hắn có mạnh như vậy chiến đấu dục vọng, thế là bọn hắn ba cũng sẽ không do dự, đồng thời vận chuyển thể nội khí, khẽ quát một tiếng, hướng về Trương Linh Ngọc đánh tới. Chương 130, thỉnh cầu các sư minh đánh ta. Chương 130, thỉnh cầu các sư minh đánh ta. Kế tiếp, tại ba vị sư minh ẩu đả phía dưới, Trương Linh Ngọc cơ hồ không có chút nào chống đỡ chi lực, vẫn luôn là ở vào bị động phòng ngự bị đòn giai đoạn. Bất quá, đây chính là hắn mong muốn, bởi vì hắn biết, trước mắt ba vị này sư minh, tùy tiện rút ra một cái tới, thực lực đều so với hắn muốn mạnh, biết rõ mình không địch lại, vẫn là như vậy làm. Hắn chỉ là vì, tại ba vị sư minh áp lực như vậy phía dưới, có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt, bởi vì hắn biết, Trương Huyền sư minh thực lực, muốn so trước mắt ba vị sư minh cộng lại mạnh hơn. Đến lúc đó, hắn phải có đủ tiền năng lực kháng áp, mới có thể làm được lâm trận không e sợ. Rất nhanh, Vinh Sơn ba người gặp Trương Linh Ngọc cơ hồ không còn sức phản kháng, thế là bọn hắn lúc này mới thu hồi tay tới. Linh Ngọc, ngươi vẫn tốt chứ? Vinh Sơn nhìn xem khỏe miệng của hắn mang theo vết máu, nguyên bản trên mặt anh tuấn thanh nhất khối tử nhất khối bộ dáng, hắn đều có chút không đành lòng. Lời này vừa nói ra, một bên Triệu Hoán Kim cùng Lương Quốc Dầu cũng tiến lên trước quan tâm một câu. Ai, bọn hắn người sư đệ này a, nơi nào đều tốt, chính là quá thẳng. Quyết định một chuyện sau, không đụng bức tường không bay đầu cái chủng loại kia. Kỳ thực theo bọn hắn nghĩ, Linh Ngọc sư đệ căn bản không cần thiết đem chính mình bước đến loại trình độ này. Dù sao, hắn phải đối mặt người là Trương Huyền sư đệ, trừ phi có thể để cho mình thực lực tại trong một ngày tăng lên tới sư phụ trình độ như vậy. Bằng không, đụng tới Trương Huyền sư đệ, ngay cả giao thủ với hắn cơ hội cũng không có. Lúc này, Trương Linh Ngọc nghe được ba vị sư minh quan tâm, hắn lung lay tay, làm bộ chấn định mà nói, đa tạ sư minh môn quan tâm ta không sao. Hắn cũng chính xác không có nói dối, vừa rồi ba vị sư minh rất rõ ràng đã thu tay lại, không có chân chính làm bị thương hắn, hắn chẳng qua là nhận lấy một điểm bị thương ngoài ra. Linh Ngọc, đi về nghỉ ngơi đi, đừng có lại luyện. Đúng vậy a sư đệ, ngươi ngày mai liền lên lôi đài, cái trạng thái này không thể được a. Vinh Sơn ba người nhìn thấy hắn vẫn là một bức muốn luyện tiếp dáng vẻ, nhịn không được mở miệng thuyết phục một câu. Bây giờ Trương Linh Ngọc chỉ là nhận lấy bị thương ngoài ra, có thể nếu như còn như vậy đánh xuống, nói không chừng sẽ đối với khác tạo thành nội thương, đến lúc đó ảnh hưởng tới hắn ngày mai tỷ thí, vậy thì thật là đáng tiếc. Nghe vậy, Trương Linh Ngọc cũng không có lại quật cường, hắn cũng biết chính mình trước mắt tình huống thân thể, tiếp tục đánh xuống sẽ có nội thương, nếu là có thể trị liệu thương thế linh dược liền tốt, dạng này còn có thể một mực tu luyện. Coi như hắn ý nghĩ này xuất hiện mấy mắt, ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên, chờ đã, có thể trị liệu thương thế chỗ, Trương Huyền sư minh trước cửa liễu thần chẳng phải nắm giữ để cho người ta khôi phục thương thế hiệu quả sao? Nghĩ tới đây, Trương Linh Ngọc có một cái ý tưởng to gan, trực tiếp đi mời cầu liễu thần để nó hỗ trợ cho mình khôi phục thương thế. Tiếp đó, hắn tiếp theo cùng các sư minh thực chiến diễn luyện. Đi qua một ngày như vậy công phu, đoán chừng đến lúc đó chính mình liền có thể kháng trụ Trương Huyền sư minh cảm giác gáp bách đi. Lúc này, Vinh Sơn ba người nhìn thấy khoẹt miệng của hắn không giải thích được câu lên, ba người đột nhiên trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Tiểu tử này có phải hay không trong đầu lại tung ra không hiểu thấu ý nghĩ? Tiếp lấy, Trương Linh Ngọc đem ý nghĩ của mình cho bọn hắn giảng thuật một lần. Nghe xong, Vinh Sơn ba người biểu lộ đều cứng lại. Khá lắm. Linh Ngọc ca, Linh Ngọc, ngươi là muốn làm động cơ vĩnh cửu sao? Vẫn là nói, ngươi thật thích loại này bị hành hung cảm giác. Nghĩ tới những thứ này, Vinh Sơn ba người vừa định mở miệng thuyết phục hắn một câu. Bất quá, lại bị Trương Linh Ngọc trước tiên mở miệng đánh gãy. Ba vị sư minh, kính nhờ. Hắn hướng về phía ba người thật sâu bái, nói như thế. Vinh Sơn ba người thấy hắn thái độ kiên quyết như vậy, bọn hắn nhìn nhau, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thôi, tất nhiên Linh Ngọc khăng khăng như thế, vậy bọn hắn thì giúp một tay giúp tới cùng a, có thể là có thể. Bất quá, Linh Ngọc ngươi phải thuyết phục Liễu Thần mới được a. Nó nếu là không trị liệu cho ngươi, chúng ta cũng không thể lại để cho ngươi luyện tập. Triệu Hoán Kim mở miệng nói thẳng đạo. Nghe vậy, Trương Linh Ngọc trọng trọng gật đầu, tiếp lấy bước nhanh hướng về Linh Liễu phương hướng đi đến. Lúc này Trương Huyền đang khoanh chân cùng trên giường, đảo trong tay điện tịch. Đột nhiên, ánh mắt của hắn một trận, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, đồng thời trong ánh mắt lộ ra một vẻ nghi hoặc. Sư Minh cùng Linh Ngọc sao lại tới đây? Hơn nữa, tại trong cảm nhận của hắn, Linh Ngọc khí tức nhất là hỗn loạn, giống như là vừa mới đã trải qua một hồi ác chiến. Mà Vinh Sơn ba vị sư minh, trên người khí rõ ràng là vừa mới điều động đậy. Bốn người bọn họ cãi nhau. Trương Huyền trong lòng xuất hiện ý nghĩ đầu tiên là cái này. Bất quá, lúc này bị hắn phủ nhận. Thiên sư phủ trong tông môn rất hòa hài, lại càng không cần phải nói bọn hắn sư minh đệ mấy cái, không thể nào là bởi vì cãi nhau. Thôi, vẫn là tự mình đi hỏi một chút đi. Ngay sau đó, thân ảnh của hắn trong nháy mắt xuất hiện tại bốn người bọn họ trước người. Khi thấy Trương Linh Ngọc trên mặt thanh nhất khối tử nhất khối thương, cùng với Vinh Sơn ba người sâu trong mắt, một màn kia bất đắc dĩ sau, hắn không khỏi sửng sốt một chút. Đây là phát sinh cái gì? Trong mắt Trương Huyền tràn đầy vẻ nghi hoặc. Đang khi nói chuyện, một tia bản nguyên linh khí đánh ra, tụ vào trong cơ thể của Trương Linh Ngọc. Trên người đối phương thương thế, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, khôi phục lại. Sư Minh. Trương Linh Ngọc nhìn thấy hắn sau, vội vàng thi lễ một cái, đồng thời trên mặt còn nổi lên vẻ lúng túng. Hắn cũng không nghĩ đến, Trương Huyền sư Minh cảm giác lực đã vậy còn quá mạnh, rõ ràng còn cách thật xa đâu, liền cảm giác được bọn hắn đến. Hơn nữa, còn một cái lắc mình đi tới trước người bọn họ. Lúc này trong lòng của hắn có chút hoảng. Nếu như bị sư Minh biết vừa rồi hắn được làm, không thể bị sư Minh chê cười một phen a. Nghĩ tới đây, Trương Linh Ngọc vượt lên trước một bước trả lời. Trương Huyền sư Minh, không có phát sinh cái gì. Chỉ tiếc, hắn người này đều không học qua nói dối, căn bản vốn không biết nên biên lý do gì hảo. Trương Huyền thấy cảnh này, không khỏi cười một tiếng. Linh Ngọc, ngươi cảm thấy, ngươi cái dạng này, giống như là không có chuyện phát sinh dáng vẻ sao? Dứt khoát, Trương Huyền lướt qua hắn, trực tiếp đem tầm mắt đặt ở Vinh Sơn ba vị sư minh trên thân. Sư Minh, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Trương Huyền mở miệng hỏi. Lúc này, Vinh Sơn ba người nghe nói như thế, vội vàng đem vừa rồi Trương Linh Ngọc thỉnh cầu bọn hắn chuyện đánh hắn nói một lần. Ba người bọn họ vừa rồi liền không muốn lại hạ thủ đả Trương Linh Ngọc, mặc dù không mệt, nhưng Trương Linh Ngọc dù sao cũng là trong bọn họ nhỏ nhất sư đệ, bọn hắn những thứ này làm sư minh thật là có chút không xuống tay được. Thế nhưng là lại bởi vì Trương Linh Ngọc trịnh trọng tình cầu, để cho ba người bọn họ không tiện cự tuyệt, cho nên dứt khoát thừa dịp bây giờ cơ hội này đem sự tình nói cho Trương Huyền sư đệ, để cho hắn đến giải quyết cuộc nháo kịch này. À, tại Vinh Sơn ba người lúc nói chuyện này, Trương Linh Ngọc nhưng là yên lặng cách xa nơi đây, không dám nghe a, không dám nghe, thật mất thể diện a. Chương 131, Liêu Thần còn có thứ hai cái gương mặt. Chương 131, Liêu Thần còn có thứ hai cái gương mặt. Rất nhanh, Trương Huyền nghe xong các sư minh giảng thuật, hắn nhịn không được quay đầu liếc mắt nhìn cách đó không xa Trương Linh Ngọc, không khỏi cười một tiếng. Không nghĩ tới người sư đệ này vì ứng đối ngày mai tranh tài đã vậy còn quá liều mạng. Xem ra Linh Ngọc thật sự nghĩ thông qua ngày mai tỷ thí bài trừ nội tâm mình tâm ma. A Tiểu Huyền, ngươi đi cùng Linh Ngọc nói hai câu a, đoán chừng hiện tại hắn cũng liền có thể nghe lọt ngươi lời nói. Đúng, đừng để hắn lại cố chấp như vậy, tiếp tục như vậy đến cuối cùng sợ là sẽ phải lưu lại cho mình bệnh cũ. Vinh Sơn ba người lúc này mở miệng nói ra. Nghe vậy, Trương Huyền gật đầu một cái, hướng về phía ba người mở miệng nói ra. Sư Minh, các ngươi đi về trước đi, ta đi cùng Linh Ngọc trò chuyện một hồi. Lúc này trong lòng của hắn đã có biện pháp. Vinh Sơn ba người thấy hắn nói như vậy, gật đầu một cái, tiếp đó nhìn một cái cách đó không xa Trương Linh Ngọc, tiếp lấy rời đi nơi đây. Linh Ngọc. Trương Huyền đi tới bên cạnh hắn, kêu hắn một tiếng. Nghe được thanh âm của hắn, Trương Linh Ngọc cơ thể hơi run lên một cái, tiếp lấy xoay người lại, trên mặt vẻ xấu hổ chẳng những không có rút đi, tương phản còn rõ ràng hơn một chút. Sư Minh, ta Trương Linh Ngọc lúc này muốn nói lại thôi. Hắn biết Vinh Sơn ba vị sư minh chắc chắn đem chính mình sự tình cáo chi Trương Huyền sư minh, cho nên hắn trong lúc nhất thời không biết nên thế nào nói xong rồi. Ta để cho Vinh Sơn sư minh bọn hắn trở về, Trương Huyền nói thẳng đạo. Nghe vậy, Trương Linh Ngọc hơi sửng sốt một chút, sau đó hắn gật đầu một cái, ánh mắt buông xuống nhìn dưới mặt đất, không biết hắn suy nghĩ cái gì. Đi qua vừa rồi chính mình một chỗ một hồi, hắn cũng ý thức được chính mình thỉnh cầu các sư minh cho hắn làm cấp bách vấn sự tình có chút thuộc về là ép buộc đạo đức. Vinh Sơn sư minh bọn hắn cũng có chuyện chính mình phải làm, bây giờ đến giúp đỡ hắn đặt vấn hoàn toàn là từ đối với chiếu cố của hắn. Bất quá, ta cho ngươi tìm được một cái tương đối thích hợp đối tượng huấn luyện. Trương Huyền nhìn thấy hắn bộ dáng này, nét miệng lên lướt qua một cái thần bí ý cười. Lời này vừa nói ra, Trương Linh Ngọc đống nhiên ngẩng đầu, trên mặt viết đầy kinh hỉ cùng kinh ngạc. A, sư minh cho hắn tìm một cái càng thích hợp bồi luyện đối tượng. Là ai? Không phải là sư minh chính mình a? Đi, dẫn ngươi đi xem. Trương Huyền không có trực tiếp sáng tỏ nói cho hắn biết, mà là cất bước mang theo hắn, hướng chính mình chỗ ở phương hướng đi đến. Một đoạn đường này, mặc dù khoảng cách không dài, nhưng mà đối với Trương Linh Ngọc tới nói, hắn hận không thể đi nhanh lên xong, đi xem một chút, sư minh đến cùng cho hắn tìm như thế nào bồi luyện đối tượng. Tiếp lấy, Trương Huyền vòng qua chỗ ở, mang theo hắn đi tới Linh Liếu trước mặt. Đứng tại Linh Liếu trước mặt, Trương Linh Ngọc trên mặt viết đầy nghi hoặc. Sư minh ngươi đây là? Hắn không hiểu mở miệng hỏi. Không phải nói dẫn hắn đi xem bồi luyện đối tượng sao? Như thế nào đi vào Linh Liếu trước mặt? Tại Trương Linh Ngọc trong ý nghĩ, nếu như bồi luyện đối tượng không phải lời của sư minh, vậy thì có khả năng cực lớn là Bạch Lộc cùng Kim Hầu nó hai. Nhưng mà hai cái này tiểu gia hỏa cũng không có ở đây a. Đúng lúc này, Trương Huyền đưa bàn tay đặt ở Linh Liếu phía trên, mở miệng nói ra: Linh Liếu, một hồi ngươi đi làm Linh Ngọc bồi luyện a, chờ hắn kiệt lực thời điểm nhớ kỹ cho hắn bổ sung. Tiếng nói rơi xuống, Linh Liếu trên cành cây hiện lên một vệt kim quang, kim quang theo thân cành đường vân lưu chuyển đến Trương Huyền trong lòng bàn tay. Linh Liếu, không có vấn đề chủ nhân. Lúc này, sau lưng Trương Linh Ngọc đều nhìn ngộp. Liêu thần đây là cùng sư minh trao đổi a? Người khác choáng váng. Phía trước hắn cho tới bây giờ cũng không biết Liêu thần còn có thể cùng người khác giao lưu. Còn có, vừa rồi sư minh lời nói kia là có ý gì? Muốn để Liêu thần tới làm hắn bồi luyện đối tượng sao? Thế nhưng là Liêu thần không phải chỉ có trị liệu người khác hiệu quả sao? Lúc này Trương Linh Ngọc chỉ cảm thấy thế giới quan của bản thân đều xảy ra biến hóa cực lớn. Hắn kinh ngạc đem tầm mắt từ Trương Huyền sư minh trên thân rời đến Liêu thần trên thân, trong mắt tràn đầy không dám tin. Sư minh, Liêu thần còn có thể làm bồi luyện sao? Hắn nhỉ non mà hỏi thăm. Nghe nói như thế, Trương Huyền cười, hắn liếc mắt nhìn Trương Linh Ngọc, sau đó nói: đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Sư đệ a, đợi lát nữa ngươi liền có thể nhìn thấy Linh Liễu một trạng thái khác. Hắn sở dĩ lựa chọn để cho Linh Liễu tới xem như Trương Linh Ngọc bồi luyện đối tượng, nguyên nhân có hai điểm. Linh Liễu thực lực rất mạnh, nhưng từ cảm giác gáp bách đi lên nói, nó bật hết hỏa lực thời điểm chỉ so với chính mình kém hơn một chút. Cái nguyên nhân thứ hai, đó chính là Trương Huyền một hồi còn muốn trở về lật sách, đội vàng chính mình sự tình, không có thời gian tự mình cùng hắn luyện tập. Linh Liễu, cho Linh Ngọc sư đệ xem thoáng qua. Trương Huyền mở miệng hướng về phía nó nói. Lời này vừa nói ra, một cây cành liễu giãn ra, đồng thời cành bên trên kim quang đại thịnh, một cỗ khí thế kinh khủng đem Trương Linh Ngọc cả người bao vây lại. Bây giờ Trương Linh Ngọc sắc mặt đại biến, hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Liễu Thần, song quyền vô ý thức nắm chặt, cả người trạng thái đều trong nháy mắt căng thẳng. Hảo, kinh khủng. Trương Linh Ngọc gắt gao nhìn chằm chằm cái kia kim quang đại thịnh cành liễu, trong lòng kinh hô một tiếng. Hắn tin tưởng, nếu như Liễu Thần lấy cái trạng thái này hướng hắn phát động công kích lời nói, hắn thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Liêu thần cơ hội có thể làm được tuân sát người khác tê. Tại Long Hổ Sơn xài qua rồi nhiều như vậy tuế nguyệt, cũng không biết Liêu thần lại có hai bức gương mặt. Có lẽ là bởi vì Trương Huyền sư mình trên người hào quang quá chói mắt, để cho người ta vô ý thức đem Liêu thần cái này nhất tôn đại thần cho không để mắt đến, chỉ biết là nó là một khỏa có thể chữa trị thương thế, vì Long Hổ Sơn cung cấp tinh luyện khí Liêu thần. Trong lúc hắn nghĩ như vậy, một giây sau cái kia cảnh liêu phía trên kim quang khởi tiếp. Cùng lúc đó, cái kia cố để cho Trương Linh Ngọc cảm thấy hít thở không thông cảm giác áp bách cũng theo đó tiêu tan. Lúc này, hắn miệng lớn thở hổn hển, đạo bào sau lưng không biết lúc nào đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Cái này bồi luyện đối tượng như thế nào? Trương Huyền miết miệng lên, nhìn xem hắn cười hỏi. Nghe vậy, Trương Linh Ngọc hít thật sâu một hơi, cố gắng đem trạng thái của mình điều chỉnh trở về. Tiếp lấy, hướng về phía Trương Huyền xá một cái thật sâu. Đa tạ sư minh, để cho Liễu thần tới xem như bồi luyện đối tượng. Trong giọng nói của hắn mang theo vẻ kích động khó che giấu. Mặc dù vừa rồi hắn bị Linh Liễu cảm giác áp bách rung động thật sâu đến, nhưng thoát ly vòng này cảnh sau, hắn tỉ mỉ nghĩ lại, cảm giác bị áp bách như vậy không phải là hắn mong muốn sao? Hắn muốn làm chính là tại dạng này cảm giác áp bách phía dưới vẫn như cũ có thể ổn định khí tức của mình, hơn nữa tìm được cơ hội thổi lên phản công kẻ lệnh. Đã như vậy, ngươi tại cái này luyện thật giỏi a. Trương Huyền nghe vậy gật đầu một cái, tiếp lấy không có nhiều lời nữa, tâm niệm khẽ động, thân ảnh biến mất. Hắn sau khi đi, Trương Linh Ngọc bắt đầu điên cuồng huấn luyện thực chiến. Tiếp xuống trong thực chiến, cho dù Linh Liễu đã nhường, hơn nữa cơ hội là thả một cái Thái Bình Dương Thủy, dạng này nó cũng không phải Trương Linh Ngọc có khả năng chống lại. Chương 132, bắt đầu tranh tài, kích động nhân tâm. Chương 132, bắt đầu tranh tài, kích động nhân tâm. Một cành liễu có tới, cho dù Trương Linh Ngọc đã toàn lực vận chuyển kim quang chú tới chống cự, nhưng không có bất kỳ cái gì dùng, trực tiếp cho hắn quất nát, đồng thời đem hắn quất bay ra ngoài. Bị đánh tới hấp hối thời điểm, Linh Liễu sẽ cho hắn chuyển vận một đạo bản nguyên linh khí, để dùng cho hắn chữa thương, cùng với trị liệu hắn một chút bệnh cũ. Mà Trương Huyền bên này, hắn lúc này đang tại nghiêm túc mà lật sách, gần như quên đi ngoại giới tất cả mọi chuyện. Thời gian từ từ trôi qua. Lúc hoàng hôn, Vinh Sơn cùng Lương Quốc Phú hai người trong lúc rảnh rỗi kết bạn đi xem một chút Trương Linh Ngọc đang làm gì, có phải thật vậy hay không bị Tiểu Huyền thuyết phục thành công. Kết quả, đến Trương Linh Ngọc chỗ ở lại không có nhìn thấy Trương Linh Ngọc thân ảnh. Chẳng lẽ Tiểu Huyền cũng không thể thuyết phục nổi Linh Ngọc? Lương Quốc Phú có chút kinh ngạc lẩm bẩm nói, không thể a, Linh Ngọc là rất tôn trọng Tiểu Huyền. Vinh Sơn nói như thế, bọn hắn những sư huynh này đều biết, tại trên Long Hồ Sơn, Trương Linh Ngọc kính nể nhất người có hai vị, một vị là sư phụ, một vị khác chính là Trương Huyền, cho nên Vinh Sơn mới phát giác được. Linh Ngọc không thể lại không nghe Tiểu Huyền lời nói, nếu không thì đi Tiểu Huyền bên kia xem. Lương Quốc Phú mở miệng nói ra, nói làm liền làm. Rất nhanh, hai người lại tới Trương Huyền cạnh trụ sở bên cạnh. Khi bọn hắn nhìn thấy trước mắt một màn sau, hai người bọn họ đều thấy choáng. Chỉ thấy Trương Linh Ngọc liền cùng nhập ma như vậy, càng không ngừng bị linh liễu quất bay. Tiếp đó lảo đảo đứng lên, lần nữa phóng tới linh liễu, sau đó lại bị quất bay. Đợi đến hắn không bỏ dậy nổi thời điểm, linh liễu lại sẽ cho hắn rót vào một đạo bản nguyên linh khí, để cho hắn khôi phục trạng thái. A, cái này Linh Ngọc sẽ không phải thật có xu hướng bị ngược đại a? Lương Quốc Phú có chút kinh ngạc nhìn nói, hình tượng này cũng quá tàn bạo. Vinh Sơn nghe tiếng cũng nói, chỉ là một vị gật đầu. Nhìn bộ dạng này, Linh Ngọc sư đệ trạng thái thực sự là có chút nhập ma. Vinh Sơn, ngươi cảm thấy chúng ta có nên hay không để cho Linh Ngọc dừng tay? Lương Quốc Phú đột nhiên lẩm bẩm hỏi một câu. Hắn cảm thấy còn như vậy đánh xuống, đoán chừng thực sự cho Linh Ngọc chỉnh ra bóng ma tâm lý tới. Hắn là người, cũng không phải máy móc. Một mực bị đánh, tiếp đó lại bị trị liệu, dạng này tuần hoàn qua lại, liền xem như máy móc, kinh khủng cũng nhịn không được a. Vinh Sơn nghe vậy gật đầu một cái, hắn rất đồng ý Quốc Phú sư minh thuyết pháp. Tiếp tục đánh xuống, cả không tốt, Linh Ngọc phải mắc trên mạng nói tới Ngọc Ngọc chứng. Đúng lúc này, Trương Huyền đẩy cửa đi ra. Tốt, dừng tay a. Hắn hướng về phía Linh Liễu cùng Trương Linh Ngọc nói. Tiếng nói rơi xuống, hai người đồng thời ngừng lại. Lúc này Trương Linh Ngọc vừa bị Linh Liễu chữa trị hoàn toàn, khí tức cả người vô cùng bình ổn. Chỉ có điều, hắn trong hai tròng mắt lại là đã xuất hiện tơ máu đỏ, ánh mắt đều trở nên có chút ngốc trệ. Tựa hồ hắn hiện tại cũng chỉ muốn một mục tiêu, đó chính là phóng tới phía trước, không ngừng phóng tới phía trước, thẳng đến nhìn thấy Trương Huyền. Hắn hơi có vẻ trống rỗng ánh mắt, lúc này mới khôi phục một chút lộng lẫy. Sư Minh, hắn hướng về Trương Huyền đi lễ vấn an. Trương Huyền đi đến trước người hắn, vỗ bả vai của hắn một cái. Hôm nay tới đây thôi a, Linh Ngọc, ngươi đã làm rất tốt. Hắn hướng đối phương khích lệ một tiếng. Lời này vừa nói ra, Trương Linh Ngọc hai mắt lại sáng mấy phần. Trương Huyền cổ vũ, đối với hắn là rất có ích lợi. Đa tạ sư Minh khích lệ. Nói đi, Trương Linh Ngọc lại quay người hướng về phía Linh Liễu hành lễ nói lời cảm tạ. Cảm tạ nó hôm nay có thể không sợ người khác làm phiền mà bồi chính mình huấn luyện. Thấy thế, Linh Liễu cũng học Trương Huyền bộ dáng, mở rộng một cây cành liễu, trên vai của hắn vỗ nhẹ nhẹ mấy lần, lấy đó đối với hắn thưởng thức. Dù sao, nó cũng có linh trí của mình. Trương Linh Ngọc phần kia ý chí, quả thật làm cho nó cũng cảm nhận được vẻ ngoài ý muốn. Thậm chí nó nghĩ, nếu như hắn không phải cùng chủ nhân cùng một thời kỳ lời nói, nói không chừng dựa vào phần này nghị lực, tại trong người đồng lửa cũng có thể có rất lớn thành tựu. Kế tiếp, Trương Linh Ngọc cùng Trương Huyền lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, lúc này mới rời đi. Đêm nay hắn phải thật tốt nghỉ ngơi, vì ngày mai một trận chiến, làm đủ chuẩn bị chú đáo. Đi qua hôm nay càng không ngừng cùng Linh Liễu đối kháng, hắn đã có thể chịu nổi phần kia kinh khủng cảm giác áp bách. Thậm chí tại phần này cảm giác áp bách phía dưới, còn có thể tiến hành phản kích. Cùng lúc đó, Vinh Sơn hai người bên này, hai người bọn họ nhìn thấy Linh Ngọc cùng Tiểu Huyền riêng phần mình về nhà, bọn hắn cũng không lại ở lâu, nhìn nhau sau rời đi nơi đây. Quốc Phú sư minh, ta thậm chí có chút chờ mong ngày mai là Thiên Đại Tiếu. Trên đường trở về, Vinh Sơn lẩm bẩm mở miệng nói ra. Hôm nay nhìn thấy Linh Ngọc như thế phong điên trạng thái, không khỏi làm hắn có một tia động dung. Mặc dù Linh Ngọc chiến thắng Tiểu Huyền hy vọng là 100% không có, nhưng hắn muốn nhìn một chút Linh Ngọc tại ngày mai đối chiến bên trong sẽ có như thế nào biểu hiện. Ta cũng giống vậy. Xem ra ngày mai đối chiến có phải đi lý do. Lương Quốc Phú nghe vậy lẩm bẩm mở miệng nói ra. Một đêm không nói gì. Ngày kế tiếp, La Thiên Đại Tiếu hiện trường. Lúc này trên khán đài sớm đã đứng đầy người. Đây chính là La Thiên Đại Tiếu, trọng yếu nhất tranh tài một trong. Đánh xong trận này sau đó, chính là tổng quán quân so tài. Hơn nữa, hôm nay trong trận đấu, có Trương Linh Ngọc đối chiến Trương Huyền. Liên quan tới hai người bọn họ sự tích, đã sớm trong những người này truyền ra. Hai người vì người đồng lứa, liền bái sư lão thiên sư, đều vẹn vẹn chỉ thua kém mấy ngày mà thôi. Có thể nói, hai người hôm nay tỉ thí, xem như một hồi số mệnh chi chiến. Đến nỗi Trương Sở Lam cùng Phùng Bảo Bảo đối chiến, khán giả đối với hắn hai chờ mong cũng không cao. Dù sao, hai người nhân khí cộng lại, còn không bằng Trương Linh Ngọc một người nhân khí cao. Chớ nói chi là cùng Trương Huyền so sánh với, mà Trương Huyền nhân khí, nhưng là so Trương Linh Ngọc, Trương Sở Lam, Phùng Bảo Bảo ba người đều cộng lại, còn cao hơn. Kế tiếp, cho mời chúng ta Trương Sở Lam cùng Phùng Bảo Bảo tuyển thủ. Theo trọng tài tiếng nói rơi xuống, Trương Sở Lam hai người từ trong cửa vào đi ra. Mặc dù hai người nhân khí khá thấp, nhưng tiếng hoan hô vẫn phải có. Theo hai người này ra sân, trên khán đài, Vương Gia cùng Gia Cắt Thanh hai người thấy cảnh này, biểu tình trên mặt trở nên có chút cổ quái. Mẹ nó, vậy mà để cho hai cái này đần độn hôn đến bây giờ. Lão Vương, ngươi nói hai người bọn họ tiếp đó sẽ như thế nào biểu diễn? Gia Cát Thanh quay đầu nhìn về phía Vương Dã, tùy ý hỏi một câu. Nghe vậy, Vương Dã suy tư phút chốc. Mặc dù Bích Liên thật không cần thể diện, Phùng Bảo Bảo cũng rất qua. Nhưng trận đấu này có nhiều người như vậy nhìn xem, hai người bọn họ đoán chừng sẽ thật đánh một trận a. Bất quá Bích Liên cuối cùng chắc chắn là doanh. Vương Dã nói như thế. Đến nỗi Trương Sở Lam là lấy cái gì tình thế thắng được trận này, vậy hắn cũng không biết. Trên lôi đài, Trương Sở Lam cùng Phùng Bảo Bảo hai người sắc mặt vô cùng nghiêm túc, thật giống như hai người bọn họ sắp tiến hành một hồi quyết tử đấu tranh đồng dạng. Phùng Bảo Bảo, ta sẽ không nhường ngươi trở ngại ta bắt lại vô địch. Trương Sở Lam hướng về phía nàng gầm thét một tiếng. Vương Dã, Gia Cát Thanh, đứng đua giới được chưa? Ban cầu. Chương 133, La Thiên Đại Tiếu, lần thứ hai toàn trường yên tĩnh. Chương 133, La Thiên Đại Tiếu, lần thứ hai toàn trường yên tĩnh. Mặc dù không phải Vương Gia cùng Gia Cát Thanh hai người tại trên lôi đài, nhưng mà hai người bọn họ cũng là biết có tấm màn đen đó a. Trương Bích Liên cùng Phùng Bảo Bảo là cùng một bọn. Cùng lúc đó, trên lôi đài, Phùng Bảo Bảo đối mặt Trương Sở Lam khiêu khích, làm ra trong đời của nàng tốt nhất diễn kỹ. Nàng chuẩn bị tư thế, hướng về phía Trương Sở Lam nói: "Chịu chết đi Trương Sở Lam." Lời này vừa nói ra, Vương Dã, Gia Cát Thanh trực tiếp cho hắn hai chỉnh ngôn ngữ. Hai người bọn họ hảo chung nhị a giống như xông lên hành hung hai người bọn họ một trận. Bất quá, trái lại khác người xem. Khi nghe đến hai người thả xuống ngoan thoại sau, nhìn thấy hai người kiếm bạt nỗ trương bầu không khí, bọn hắn không khỏi hoan hô. Cố lên a, chơi chết hắn, lên a, đánh a. Bầu không khí đều đến cái này, lại không đánh liền không lễ phép a. Khán giả lúc này nhao nhao kêu lên. Lúc này trên lôi đài, Trương Sở Lam nghe được bốn phương tám hướng tiếng hoan hô, thần sắc của hắn trở nên có chút quái dị. Khá lắm, những thứ này người xem lực chú ý hẳn là đều tại hạ một hồi. Tiểu sư thúc cùng Trương Linh Ngọc tiểu sư thúc tỷ thí a, như thế nào hiện tại xem ra bọn hắn lực chú ý trên người bọn hắn. Lúc này hắn không khỏi cảm thấy một cổ vô hình áp lực, dùng câu cách ngôn kia nói chính là đâm lao phải theo lao, bởi vì hắn biết kế tiếp hắn cùng Bảo Nhi tỷ đối quyết chỉ là diễn kịch thôi. Bất quá lấy Bảo Nhi tỷ diễn kỹ, chỉ sợ đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ dẫn tới đám người chửi rủa A Trương Sở Lam. Chịu chết đi. Đúng lúc này, Phùng Bảo Bảo lại khẽ quát một tiếng, tiếp lấy hướng về hắn đánh tới, đồng thời giơ lên lung bao lớn nắm đấm hướng về Trương Sở Lam trên mặt đánh tới. Lúc này Trương Sở Lam thấy cảnh này cũng không kịp suy nghĩ nhiều, mặc kệ nó, làm liên xong rồi. Ngược lại ngoại hiệu của hắn có rất nhiều người đều biết, chính là không cần Bích Liên. Vậy thì thế nào? Đối mặt Bảo Nhi tỷ, xông thẳng mặt một quyền. Trương Sở Lam lộ ra một bộ thấy chết không sờn biểu lộ, đồng thời nâng lên nắm đấm hướng về mặt của đối phương môn đánh tới. Ngay tại hai người khoảng cách chỉ thua kém một em mở thời điểm, đột nhiên hai người bọn họ bắt đầu chơi động tác chậm. Ngay sau đó, Trương Sở Lam nắm đấm trước tiên đụng tới Phùng Bảo Bảo bộ mặt, tiếp lấy Phùng Bảo Bảo lộ ra một bộ dáng khiếp sợ, tiếp đó hai chân bắt đầu lui về phía sau lùi lại, cuối cùng dùng một cái kỹ thuật diễn xuất vụ về ngã xuống ở trên lôi đài. A, ta thua. Phùng Bảo Bảo dùng đến là bình tĩnh nhất ngữ khí nói ra một câu nói kia sau, làm bộ từ đi. Trương Sở Lam, Bảo Nhi tỷ, ngươi mẹ nó đang làm gì? Đây là chúng ta phía trước tập luyện kịch bản sao? Ngươi không cần cho mình thêm hy kịch có hay không hảo? Giờ khắc này, toàn bộ La Thiên Đại Tiếu hiện trường lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Kể từ La Thiên Đại Tiếu bắt đầu đến bây giờ, ngoại trừ Trương Huyền trấn áp Vương Gia một lần kia, cho tới bây giờ không có an tĩnh như vậy qua. Vương Gia, Gia Cát Thanh, biểu tình hai người cực tốt giải thích im lặng hai chữ này. Diễn kỹ này cũng quá vụng về a, có thể đi hay không tâm a? Uy, lão Vương, ta cảm thấy ngươi cái kia một hồi liền nên thật tốt tẩn hắn một trận. Gia Cát Thanh hết sức chăm chú nói. Vương Dã nghe sau không có phản bác, mà là trọng trọng gật đầu. Đúng vậy, hắn có chút hối hận. Nếu như Thượng Thiên cho hắn lại tới một lần nữa cơ hội, hắn nhất định phải đánh tơi bởi Trương Sở Lam một trận. Phút rùa mong, trả lại tiền. Trương Sở Lam, ta trong lúc nhất thời, hiện trường vang lên một mảnh không cách nào thông qua khảo hạch âm thanh. Mẹ nó, bọn hắn vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng, này làm sao lấy, cũng phải là một hồi kịch liệt quyết đấu. Dù sao, đây chính là tuyển bạn trận chung kết tỷ thí a. Mẹ nó, kết quả là bọn hắn bị Trương Sở Lam tiểu tử này đùa bỡn. Nếu không phải là cái này La Thiên Đại Tiếu là thiên sư phù mở, bọn hắn hiện tại cũng muốn xông lên thật tốt dạy dỗ một chút hai người kia. Sư Minh, nhanh đến chúng ta ra sân. Lúc này Trương Linh Ngọc mở miệng đối với Trương Huyền nói. Hắn đối với Trương Sở Lam hai người biểu hiện cũng không để ý, bởi vì bây giờ trong lòng của hắn chỉ để ý trận tiếp theo cùng Sư Minh ở giữa tỷ thí. Trương Huyền nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Ngay tại lúc đó trên lôi đài, đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt Trương Sở Lam, tại đối mặt phô thiên cái địa chửi mắng lúc, vẫn là một bộ cười ha hả biểu lộ, thậm chí còn giơ hai tay lên trên lôi đài chính mình dạo qua một vòng. Hắn dùng cường đại tín niệm đem những thứ này tiếng chửi rủa đều tự động chuyển hóa thành tán dương. Lúc này trọng tài thấy cảnh này, mặc dù hắn cũng đối Trương Sở Lam cái này vừa làm pháp cảm thấy xấu hổ, nhưng bất luận như thế nào, dựa theo quy tắc tranh tài tới nói, đúng là hắn chiến thắng. Lượt này tranh tài người thắng trận là Trương Sở Lam. Trương Sở Lam tấn cấp trận chung kết. Trọng tài mở miệng công bố kết quả tranh tài. Lời này vừa nói ra, người xem trong lòng gọi là một cái khí a. Vậy mà để cho dạng này người tiến nhập trận chung kết, đáng ghét a. Làm gì, quy tắc bản thân liền là dạng này. Bọn hắn dù cho trong lòng khí, đối với cái này cũng không thể tránh được. Thật không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà thật cố gắng tiến vào trận chung kết. Gia Cát Thanh con mắt hiếp, trong giọng nói mang theo một tia cảm khái chi ý, chỉ có thể nói, Trương Sở Lam vận khí quá tốt rồi. Trận đấu này dọc theo đường đi, duy nhất gặp phải thực lực mạnh mẽ đối thủ chính là Vương Giã. Làm gì, Vương Giã không theo thông thường ra bài, để cho đối phương thu được thắng lợi. Lúc này, Vương Giã nghe đến Gia Cát Thanh lời nói, quay đầu cho hắn một cái thần bí cười. Người tin hay không, Bích Liên chẳng những có thể thẳng tiến trận chung kết, hắn còn có thể là lần này là Thiên Đại Tiếu Quán Quân. Hắn hướng về phía Gia Cát Thanh nói như thế. Nghe nói như thế, Gia Cát Thanh sửng sốt một chút, lập tức hắn lắc đầu, không tin. Lão Vương, ngươi đừng quên, hắn ngày mai phải đối mặt đối thủ là ai. Gia Cát Thanh nghiêm túc nói, trận tiếp theo tổng quyết tái, Trương Sở Lam phải đối mặt, thế nhưng là Trương Huyền. Trương Sở Lam có phần thắng sao? Hiển nhiên là không có một chút. Vương Giã nghe đến hắn lời này, không có nhiều lời, mà là cười khẽ một tiếng. Đúng vậy, a, dưới tình huống bình thường, ai gặp phải sư bá, hạ chẳng cũng là bại chữ. Nhưng ai nói Trương Sở Lam cùng sư bá đối quyết, nhất định là tình huống bình thường đâu? Lão Thiên Sư sở dĩ tổ chức lần này là Thiên Đại Tiếu, đơn giản chính là muốn cho Trương Sở Lam đoạt được quán quân, từ đó thu hoạch được một cái thiên sư người thừa kế danh hiệu, dùng cái này tới bảo vệ Trương Sở Lam an toàn thôi. Mà Trương Huyền sư bá lại là Lão Thiên Sư thương yêu nhất đệ tử, đoán chừng sư bá sở dĩ tham gia trận này là Thiên Đại Tiếu, cũng là Lão Thiên Sư cố ý hành động. Đến nỗi ngày mai sư bá sẽ lấy biện pháp gì đem quán quân cái này một đầu hàm nhường cho Trương Sở Lam, cái này hắn cũng không biết được. Tốt, thỉnh trên lôi đài hai vị tuyển thủ rời đi, không nên quấy rầy đến chàng kế tiếp tuyển thủ tranh tài. Trọng tài vì ổn định hiện trường người xem, vội vàng hướng hai người bọn họ nói. Trương Sở Lam sau khi nghe được, mau tới phía trước kéo lấy Phùng Bà Bảo rời đi lôi đài, cũng không thể đợi tiếp nữa, bằng không phải bị chửi chết. Chương 134, sư minh, một ngày này rốt cuộc đã đến. Chương 134, sư minh, một ngày này rốt cuộc đã đến. Mặc dù Trương Sở Lam kéo lấy Phùng Bảo Bảo trở xuống, nhưng còn có một số người xem vẫn như cũ đối bọn hắn bất mãn chửi mắng lấy. Thẳng đến trọng tài tuyên bố Trương Huyền cùng Trương Linh Ngọc đăng tràng, bọn hắn lúc này mới an tĩnh lại. Theo Trương Linh Ngọc đăng tràng, trên khán đài một chút bị hắn nhan trị fan gờ giúp nữ sinh bắt đầu vì lớn tiếng kêu gào. Trương Linh Ngọc, cố lên, Linh Ngọc dũng cảm bay, chúng ta vĩnh đi theo. Linh Ngọc đạo trưởng, thiên hạ thứ hai. Linh Ngọc cố lên, cho dù thua ngươi cũng là tuyệt nhất. Những thứ này đám fan hâm mộ vì Trương Linh Ngọc gieo hò động biên đạo, các nàng những thứ này cổ vũ âm thanh, người không biết còn tưởng rằng các nàng là một đám giả fan hâm mộ. Dù sao nào có fan hâm mộ nguyện ý nhìn thấy chính mình thần tượng thua a. Nhưng lúc này hiện trường khác người xem nghe được các nàng nói như vậy, cũng không có một tia cười nhạo, thậm chí đối với các nàng ngôn ngữ cảm thấy rất đồng ý. Dù sao Trương Linh Ngọc đối thủ là nam nhân kia, người cùng thế hệ trước người ngọn núi lớn kia. Kế tiếp, một cái khác phiến lôi đài môn từ từ mở ra, một bộ vàng nhạt đạo bào Trương Huyền cất bước từ bên trong cửa đi ra. Đây là hắn dự thi đến nay lần thứ nhất như thế chính thức ra sân, phía trước cũng là một cái là mình đột nhiên xuất hiện tại lôi đài. Có thể thấy được hắn đối với Trương Linh Ngọc tôn trọng. Theo sự xuất hiện của hắn, hiện trường người xem trong nháy mắt táo động, tiếng hoan hô lập tức lấn át Trương Linh Ngọc đám kia phan nữ. Người xem phía trước tại Trương Sở Lam nơi đó bị khí lúc này trong nháy mắt tan thành mây khói. Sư minh, một ngày này cuối cùng đến. Trương Linh Ngọc nhìn chăm chú lên hắn, chậm rãi mở miệng nói ra. Trong giọng nói của hắn tựa hồ còn kèm theo một vòng giải thoát, bởi vì hắn cuối cùng có thể lại một lần nữa đối mặt tâm ma của mình. Đến đây đi. Trương Huyền khỏe miệng hơi hơi câu lên, tiếp lấy trên thân nổi lên một hồi kim quang, kim quang đại thịnh. Một giây sau, một đầu tím kim long lân roi xuất hiện trong tay hắn. Cuộc tỷ thí này hắn không có ý định dùng không gian lực lượng, chỉ vì hắn như vận dụng không gian lực lượng, Trương Linh Ngọc sẽ không có chút nào đánh trả cơ hội, vài phút liền bại. Cho nên hắn quyết định dùng kim quang chú tới cùng vị sư đệ này tỷ thí. Lúc này trên đài người xem cùng với Long Hổ Sơn đệ tử nhìn thấy trong tay hắn tử kim vảy rồng roi sau, người xem đầu tiên là sửng sốt một chút. Nếu như không phải nhìn thấy trên người hắn kim quang, bọn hắn đều cho là Trương Huyền trong tay đầu này tử kim tiên là vật thật. Sau khi phản ứng, bọn hắn lớn tiếng hoan hô lên. Bọn hắn cuối cùng nhìn thấy Trương Huyền dùng thuật pháp khác. Phía trước bọn hắn nhìn thấy cũng là không gian lực lượng, thế nhưng là hắn xem như thiên sư phủ đệ tử, kim quang chú mới là chơi tối chạy. Lúc này đối diện Trương Linh Ngọc nhìn thấy trong tay hắn tử kim tiên sau, con ngươi co rụt lại, nhưng trên mặt chính xác lộ ra vẻ kích động. Sư minh phải dùng kim quang chú cùng hắn tỉ thí, đây là sư minh đối với hắn khẳng định. Nghĩ tới đây, Trương Linh Ngọc hơi hơi hành lễ, nói: "Sư minh, đã tội." Một giây sau, ánh mắt của hắn ngưng lại, toàn thân hiện ra kim quang, hướng Trương Huyền hướng tới. Đang hướng đi đồng thời, kim quang chú lấy khí hóa hình, một đầu hiện ra kim mang roi, hướng Trương Huyền đã đánh qua. Không tệ, không phải quật, mà là trực tiếp ném tới. Trương Huyền thấy thế, tâm niệm khẽ động, thử kim tiên gào thét lên, quất vào kim tiên phía trên. Phanh! Trương Linh Ngọc Kim Tiên trong nháy mắt bị quét tán. Đồng thời Trương Huyền Tử Kim Tiên không có ngừng, tiếp tục đuổi lấy Trương Linh Ngọc đánh tới. Trương Linh Ngọc thấy thế, không có bối rối chút nào. Tương đạo giống như tơ lụa kim mang, đập nện tại trên Tử Kim Tiên. Bất quá, hiệu quả vô cùng yếu ớt, liền như là lấy trứng chọi với đá tựa như. Đụng một cái đến rồi, trong nháy mắt tản ra. Trương Linh Ngọc đã sớm biết lại là kết quả này, cho nên hắn thân ảnh chớp động, càng không ngừng tại Trương Huyền bên cạnh xoay quanh, dường như đang tìm kiếm lấy cơ hội tiến công. Lúc này, trên khán đài đám người đã khẩn trương đến hô hấp đều trở nên chậm. Bọn hắn không chớp mắt, nhìn xem trên lôi đài hai người, quá mạnh mẽ. Trương Linh Ngọc mặc dù phản ứng rất nhanh, nhưng mà căn bản vô dụng tác dụng a. Hai người này căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Có thể nhìn ra được, Trương Huyền đại lao thả quá nhiều nước. Một chút người xem lẩm bẩm phân tích lôi đài tình thế, dù cho bọn hắn biết Trương Huyền nhường, nhưng bọn hắn cũng không để ý dù sao, hiếm thấy nhìn thấy có tuyển thủ có thể tại Trương Huyền trong tay sống sót lâu như vậy. Bọn hắn vui lòng nhìn. Trương Linh Ngọc thực lực không tầm thường a. Lao Vương, ngươi cảm thấy thế nào? Gia Cát Thanh nhìn xem lôi đài thì thào nói. Nghe vậy, Vương Gia không tỏ ý kiến gật đầu. Trong thế hệ tuổi trẻ, không tính cả lời của sư bá, thực lực của hắn hẳn là đỉnh tiêm tài nghệ. Vương Gia suy tư một lát sau nói, nếu như là hắn đối đầu Trương Linh Ngọc, không sử dụng gió sau kỳ môn lời nói, hắn không có phần thắng chút nào. Tiếp tục như vậy, coi như Trương Huyền không ra tay với hắn, Trương Linh Ngọc cũng phải bị hao hết khí a. Gia Cát Thanh gặp Trương Linh Ngọc một mực né tránh, tìm kiếm lấy cơ hội công kích, nhìn không được thì thào nói, nếu như đem Trương Linh Ngọc đổi thành hắn lời nói, hắn sẽ không chút do dự, trực tiếp sử dụng một kích mạnh nhất, đi khiêu chiến Trương Huyền. Ngược lại kết quả cuối cùng cũng là một cái thua chữ, không cần thiết lãng phí thể lực đi cùng Trương Huyền quanh đi còn lại. Nghe nói như thế, Vương Giã lắc đầu, không, hắn cũng không phải tại không có chút ý nghĩa nào mà lãng phí thể lực. Nghe nói như thế, Gia Cát Thanh sửng sốt một chút, tiếp lấy ngưng mắt đi xem Trương Linh Ngọc thân ảnh. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện Trương Linh Ngọc quỹ đạo hành động là có quy luật sao? Vương Giã mở miệng nhắc nhở một câu. Hắn vừa mới bắt đầu thời điểm cũng cho là Trương Linh Ngọc chỉ là đơn thuần đang tránh né sư bá công kích, nhưng nhìn kỹ hắn lại phát hiện một tia quy luật. Đến nỗi Trương Linh Ngọc tại sao muốn làm như vậy, nguyên nhân cũng không biết được. Ngược lại, hắn tuyệt đối không phải đơn giản, không có kết cấu gì mà tại trốn. Gia Cát Thanh nghe vậy, ta ngược lại thật ra cũng phát hiện điểm này. Bất quá, hắn là làm cái gì đây? Hắn nghi ngờ hỏi. Hắn không phải thiên sư phủ đệ tử, không biết bọn hắn trong tông môn công pháp đều có cái gì. Lúc này, Lao thiên sư bên này, hắn nhìn thấy Trương Linh Ngọc quỹ đạo hành động sau, khóe miệng không khỏi câu lên. Những người khác xem không rõ, nhưng hắn nhìn rõ ràng, Linh Ngọc đây là tại bảy trận, lôi trận. Sư Minh, không tính cả Tiểu Huyền lời nói, Linh Ngọc thiên phú, nội tính, cũng coi như là có một tí ngươi hình dáng khi còn trẻ. Vinh Sơn thấy cảnh này, cười nói một câu. Hắn cũng nhìn ra Trương Linh Ngọc ý đồ tới, cho nên mới nói ra câu nói mới vừa rồi kia. Lao thiên sư nghe vậy, gật đầu cười. Ngoại trừ Tiểu Huyền, Linh Ngọc thiên tư chính xác tính là đỉnh tốt. Tiếp lấy nhìn xuống a. Lao thiên sư mở miệng cười nói. Lúc này trên lôi đài, Trương Huyền vẫn đứng tại chỗ không động, chỉ là thao túng Tử Kim Tiên, hướng về phía Trương Linh Ngọc càng không ngừng quật quấy nhiễu. Thân là lôi trận người sáng tác, hắn tự nhiên nhìn ra ý đồ của đối phương. Chương 135, không thể vượt qua Đại Sơn. Chương 135, không thể vượt qua Đại Sơn. Hắn có thể nhìn ra, Linh Ngọc sư đệ tại trong vừa rồi né tránh, ở xung quanh hắn bày ra một tầng lôi trận. Bất quá, bày xong một tầng lôi trận sau, đối phương cũng không định thu tay lại, mà là ngay sau đó lại muốn bố trí xuống tầng thứ hai. Bây giờ, cách tầng thứ hai hoàn thành chỉ kém một bước xa. Phá! Đúng lúc này, Trương Huyền khẽ quát một tiếng. Ngay sau đó, Tử Kim Tiên gào thét lên, dùng tốc độ cực nhanh, hướng Trương Linh Ngọc đi tới phương hướng đánh tới. Trương Linh Ngọc thấy thế, sắc mặt đại biến. Sư Minh nhìn ra ý đồ của hắn, thế nhưng là còn kém một bước là hắn có thể bố trí xong tầng thứ hai lôi trận. Hắn bây giờ nên làm gì? Nếu là khăng khăng hướng về phía trước, hắn liền muốn đối mặt Sư Minh Tử Kim Tiên công kích. Nếu như liền như vậy dừng lại, tầng thứ hai lôi trận liền làm không được, không cách nào phát huy ra hắn một kích mạnh nhất. Nghĩ tới đây, Trương Linh Ngọc quyết tâm trong lòng, toàn lực vận chuyển kim quang chú, đem chính mình bao vây lại, dứt khoát quyết nhiên vào tới. Không hề nghi ngờ, Trương Huyền Tử Kim Tiên tinh chuẩn quất vào trên người hắn. Két, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Trương Linh Ngọc quanh người kim quang hộ thể, trong nháy mắt vỡ tan, yếu ớt liền như là một trang giấy tựa như. Cùng lúc đó, thân thể của hắn trong nháy mắt cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng nổ tung, cả người thân ảnh bị oanh bay ra ngoài, nặng nề mà nện xuống đất. Lúc này, toàn bộ hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt của mọi người một mực khóa tại trên thân Trương Linh Ngọc. Bọn hắn song quyền vô ý thức nắm lại, trong lòng khẩn cầu lấy hắn còn có thể đứng lên. Đúng lúc này, Trương Linh Ngọc hai tay chống mặt đất, chậm rãi đứng lên. Hắn lúc này thân ảnh rất chật vật, nhưng trên mặt của hắn lại mang theo một vòng nụ cười hài lòng, bởi vì vừa rồi mặc dù bị Sư Minh Tử Kim Tiên rút được, nhưng mà hắn cũng thành công đem tầng thứ hai lôi trận bố trí xuống. Sư Minh, đắc tội. Chỉ thấy Trương Linh Ngọc khẽ quát một tiếng, tiếp lấy trên người có màu lam hồ quang điện nhảy nhót. Hắn cúi người xuống, một cái tay tiếp xúc mặt đất. Đang lúc mọi người chăm chú, Trương Linh Ngọc trên người khí đột nhiên tăng vọt. Bọn chúng đang nhanh chóng hướng về Trương Huyền vị trí đánh tới. Chỉ có điều, mục tiêu của bọn nó cũng không phải là Trương Huyền, mà là chôn ở hắn quanh người những đùa chú kia. Theo hai tầng lôi trận, hấp thu Trương Linh Ngọc khí. Trong lúc nhất thời, Trương Huyền quanh người bắt đầu nhảy nhót lên màu xanh đen hồ quang điện. Thấy cảnh này, Trương Huyền khẽ miệng hơi hơi câu lên, nhìn về phía Trương Linh Ngọc trong ánh mắt lộ ra một vẻ tán thưởng. Không tệ, học được linh hoạt vận dụng, biết lấy thực lực của mình không cách nào phát huy ra lôi trận một kích mạnh nhất, cho nên chuyển biến mạch suy nghĩ, đổi thành bảy trận, để cho tầng hai lôi trận uy lực chồng chất lên nhau, phát huy ra chính mình một kích mạnh nhất. Theo Trương Linh Ngọc đem thể nội cuối cùng một tia khí chuyển vận đến lôi trận phía trên, bây giờ hắn suy yếu một tay chống tại trên mặt đất, nhưng ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm sư minh thân ảnh. Hắn vừa rồi bố trí xuống hai tầng lôi trận, lúc này đem trong cơ thể của Trương Linh Ngọc khí toàn bộ hút lấy sau, mặc dù còn không có đạt đến trạng thái đỉnh cao nhất, bất quá cũng ít nhất có thể vận chuyển phát ra một kích phá. Theo Trương Linh Ngọc quát khẽ một tiếng, một giây sau, Trương Huyền quanh người những cái kia nhảy nhót hồ quang điện cùng nhau hướng lấy đỉnh đầu hắn phía trên tụ tập, dần dần ngưng tụ ra một đoàn màu xanh đen hình cầu. Hình cầu sấm sét lớn nhỏ, bất quá chỉ có bóng đá lớn như vậy, nhưng nó ẩn chứa uy lực lại là phi thường kinh người. Giờ khắc này, hiện trường khán giả biến sắc, đồng loạt đứng lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Huyền trên đỉnh đầu viên kia lôi cầu. Lúc này bọn hắn đều không thể dùng lời nói mà hình dung được nội tâm của mình. Thì ra, vừa rồi Trương Linh Ngọc một mực né tránh, cũng không phải đang tìm kiếm cơ hội động thủ, mà là một mực tại vì giờ khắc này làm nền a. Nghĩ tới đây, bọn hắn không khỏi cảm giác chính mình đều nổi da gà. Đây là Thiên Sư Phủ Lôi Pháp. Gia Cát Thanh thấy cảnh này, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc trước hắn liền nghe nổi qua Thiên Sư Phủ Lôi Pháp rất mạnh, nhưng mà hôm nay gặp mặt, giống như so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn a. Vẹn vẹn là viên này lôi cầu, nếu để cho hắn tới đối mặt lời nói, chính mình căn bản không có năng lực đón lấy. Lúc này, một bên một mực ở vào bình tĩnh Vương Giã, bây giờ cũng sẽ không bình tĩnh. Hắn hai mắt một mực khóa tại viên kia màu xanh đen lôi cầu phía trên, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Cho dù cách xa như vậy, hắn đều có thể cảm giác được thuật pháp này cường đại. Trong lòng của hắn không khỏi nghĩ đến, lấy trước mắt hắn tu vi, gặp gỡ một chiêu này, đoán chừng chính mình toàn lực thi triển gió sau kỳ môn, mới có một cơ hội kế tiếp. Mọi người ở đây ngưng thần thời điểm, Trương Linh Ngọc lần nữa lên tiếng. Rơi. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, viên kia phù ở Trương Huyền trên đỉnh đầu lôi cầu, lấy cực nhanh tốc độ hướng hắn nện xuống, khí tức cường đại đem Trương Huyền quanh người hòn đá nhỏ đều thổi tản ra tới. Đúng lúc này, Trương Huyền đột nhiên làm một cái làm cho tất cả mọi người đều ngoác mồm kinh ngạc cử động. Chỉ thấy trong tay hắn tử kim tiên đột nhiên tiêu thất, đồng thời thu hồi chính minh khí, sau đó thẳng tắp một quyền hướng về lôi cầu đánh tới. Cơ mờ nở, Trương Huyền đại lão, hắn điên rồi, ta mẹ nó có phải là hoa mắt rồi hay không? Đại lão muốn dùng nhục thân ngạnh kháng a? Đám người vô ý thức lên tiếng kinh hô. Vương Gia cùng Gia Cát Thanh, người cũng nhìn trận tròn mắt. Trương Huyền, sư bá, hắn phải dùng nhục thân ngạnh kháng một kích này, đây cũng quá lớn mật đi. So với đám người kinh ngạc, Lão Thiên Sư thấy cảnh này, nhưng là vẫn như cũ vững như Thái Sơn. Dù sao, Tiểu Huyền tình huống, hắn hiểu. Tiểu Huyền ngày thường thi triển thuật pháp khá nhiều, cho nên đám người đối với hắn hiểu rõ, phần lớn là chỉ biết là hắn tu vi kinh khủng. Kỳ thực, Tiểu Huyền kể từ nhiều năm trước vượt qua lôi kiếp sau đó, nhục thể của hắn sớm đã đến kinh khủng cảnh giới. Chỉ có điều bình thường không thi triển thôi. Tại trong chớp mắt này, Trương Huyền nắm đấm đánh trúng vào viên này hướng hắn đập tới lôi cầu. Với anh, giang giác, theo một đạo lôi đỉnh âm thanh vang dội, một hồi cường đại xung kích lấy Trương Huyền làm trung tâm, hướng về bốn phía khuyết tán ra, sóng trùng kích mãnh liệt, cuốn lên trên lôi đài bụi đất, trên lôi đài hòn đá nhỏ, lúc này liền như là từng viên ám khí tựa như, hướng về bốn phía bắn nhanh mà đi. Còn tốt người hiện trường cũng là dị nhân, bọn hắn vận chuyển công pháp chống cự xuống. Lúc này đám người chống cự song song những hòn đá nhỏ này, ánh mắt cấp tốc lần nữa hướng trong tràng nhìn lại. Bụi đất dần dần rơi xuống, Trương Huyền thân ảnh vẫn như cũ đứng ở trên lôi đài, thẳng đến bụi đất tán đi. Đám người lúc này mới nhìn thấy toàn cảnh, chỉ thấy Trương Huyền trên người đã bảo không có bất kỳ cái gì bị tổn thương dấu hiệu. Ra sân thời điểm là dạng gì, bây giờ còn là cái dạng gì, thậm chí liền vừa rồi đẩy trời bụi đất cũng không có nhiễm đến hắn mảy may, hắn vẫn là trước sau như một đứng ở đó, liền như là một tòa nguy nga đại sơn, là tất cả cùng thế hệ thiên tài dị nhân dân không thể vượt qua đại sơn. Chương 136, nhục thân ngạnh kháng lôi pháp, vô địch. Chương 136, nhục thân ngạnh kháng lôi pháp, vô địch. Giờ khắc này, hiện trường người xem hoàn toàn yên tĩnh. Ngay sau đó, tiếng hoan hô vang tới. Ngưu bức, vô địch, nhục thân ngạnh kháng lôi pháp, chẳng lẽ đại lão còn luyện thể? Vô địch, vô địch. Trong lúc nhất thời, vô địch hai chữ tại La Thiên đại tiểu hiện trường vang tới. Trên lôi đài, Trương Huyền nhìn xem suy yếu quỷ giảm xuống đất Trương Linh Ngọc, nét miệng lên một vòng đường cong. Hắn biết sư đệ mặc dù tại trên tỷ thí thua, nhưng mà hắn ở trong lòng thắng, bởi vì hắn chiến thắng tâm ma của mình. Sư minh, ta một chiêu kia mới vừa rồi như thế nào? Trương Linh Ngọc ngẩng đầu nhìn về phía hướng tự mình đi tới Trương Huyền, mở miệng hỏi. Cứ việc hắn lúc này, bởi vì thể nội khí bị rút sạch, mà có vẻ hơi suy yếu, nhưng thanh âm của hắn vẫn như cũ trung khí mười phần, khoe miệng còn mang theo một nụ cười. Nghe vậy, Trương Huyền gật đầu một cái, nâng lên ngón trỏ, đem một tia bản nguyên linh khí đánh vào trong cơ thể hắn, đồng thời vừa cười vừa nói: "Sư đệ, ngươi lớn lên, hoặc có lẽ là ngươi thắng." Lời này vừa nói ra, Trương Linh Ngọc toàn thân chấn động, hắn chỉ cảm thấy chính mình xoang mũi chua chua, hốc mắt lập tức trở nên có chút chua xót. Thắng sao? Hắn mặc dù vẫn như cũ bại bởi sư mình, nhưng hắn chiến thắng chính mình. Theo bản nguyên linh khí tiến vào trong cơ thể, hắn nguyên bản bị rút sạch khí, trong nháy mắt lại khôi phục lại. Tiếp lấy, hắn đứng lên, cung cung kính kính hướng Trương Huyền đi lễ, đa tạ sư minh thành toàn. Hắn biết, chính mình mặc dù có thể ngay trước mặt sư minh, có thể bố trí xuống hai tầng lôi trận, cái này hoàn toàn quyết định bởi Vu sư minh nhường. Bằng không, đối phương cái kia tử kim tiền, sớm đã đem hắn quất bay đi ra. Sư minh làm như vậy, chính là vì nhường hắn chiến thắng nội tâm mình tâm ma. Cho nên, phần ân tình này, hắn sẽ nhớ kỹ trong lòng, vĩnh thế không quên. Lúc này, Trương Huyền nghe được hắn lời nói, cười không nói, chưa hề nói một chút dài dòng lời nói. Thân sư minh đệ phía trước đi, nhiều lời vô ích. Lúc này, trọng tài cùng người xem thấy cảnh này, trong lòng không khỏi có chút động dung. Mặc dù không biết hai người bọn họ tiền căn hậu quả, nhưng Trương Linh Ngọc chân thành cảm kích thần thái, đối bọn hắn rất có sức cuốn hút. Trọng tài hít sâu một hơi, tuyên đọc kết quả tranh tài. Lượt này chiến thắng là Trương Huyền tuyển thủ. Đối với kết quả này, đám người sớm đã có chuẩn bị tâm tư. Trương Huyền không thắng, trái với ý trời. Nếu là hắn thua, đó mới kỳ quái. Tại từng trận tiếng hoan hô phía dưới, Trương Huyền cùng Trương Linh Ngọc hai người, một trước một sau đi xuống lôi đài. Theo hai người rời đi, trên lôi đài lập tức một hồi trống rỗng, vốn hẳn nên tan cuộc người xem, lúc này lại vẫn như cũ ngồi tại vị trí trước, thật lâu không muốn rời đi. Bọn hắn còn tại trở về chỗ, vừa rồi cái này sư minh đệ hai người đối quyết, quả nhiên là đặc sắc tuyệt luân a. Ngoại trừ Trương Huyền sau cùng đục thân phá pháp, kinh diễm nhất bên ngoài, Trương Linh Ngọc tại bổn tràng biểu hiện, cũng có thể nói là thế hệ tuổi trẻ, thực lực cao cấp đại biểu. Bất luận là thân pháp, vẫn là sách lược, hay là tu vi, đặt ở bất kỳ một cái nào trong tông môn, tại tuyệt đối là đời kế tiếp trưởng môn người ứng cử tồn tại. Lão Vương, ta đột nhiên có một cái vấn đề. Gia Cát Thanh cùng Vương Giá hai người cũng không có rời đi thính phòng, không biết vì cái gì, luôn cảm giác trong lòng có chút vẫn chưa thỏa mãn. Lúc này, Vương Giá nghe đến hắn lời nói, đầu lông mày nhướng một chút, hỏi: "Cái gì?" Gia Cát Thanh nói tiếp: "Ngươi nói, chúng ta dị nhân trong thế giới, còn có người có thể cùng Trương Huyền qua tay sao? Không nói trước thắng hắn, có thể cùng hắn chia 5 năm người, có không?" Gia Cát Thanh trên mặt, lúc này viết đầy hiếu kỳ. Nhìn nhiều chàng như vậy Trương Huyền tranh tài, thậm chí chính hắn đều lĩnh hội qua thực lực của đối phương. Thế nhưng là, mặc dù như thế, bọn hắn cũng không có nhìn thấy Trương Huyền dùng ra toàn lực thời điểm, cho nên hắn bây giờ đối với Trương Huyền toàn lực phi thường tò mò. Này sẽ là bộ dáng gì đâu? Vương Giã nghe sau, suy tư phút chốc, có thể cùng sư bá giao thủ, đoán chừng chỉ có Lao Thiên Sư a. Chứ hắn thật không nghĩ tới những người khác. Vương Giã nói như thế, bản thân hắn cũng không biết Lao Thiên Sư thực lực, hắn chỉ biết là trước mắt dị nhân giới tối cường dị nhân là Lao Thiên Sư. Nếu như ngay cả lão nhân gia ông ta đều không cách nào cùng sư bá qua tay, vậy chỉ có thể nói sư ba chính là trần nhà của bọn họ. Gia Cát Thanh nghe nói như thế, gật đầu một cái. Hắn vừa rồi trong lòng cũng là muốn như vậy. Bất quá, nếu thật là như vậy, vậy hắn là không có cơ hội nhìn thấy Trương Huyền toàn lực ứng phó trạng thái. Dù sao, nhân gia cùng lão tiên sư là hai sư đồ, liền xem như giao thủ, cũng sẽ không để bọn hắn nhìn thấy. Suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, tăng cường chính mình thực lực, đây mới là đạo lý quyết định. Vương Giã liếc mắt nhìn hắn nói, tiếp lấy lại bổ sung một câu: "Ngươi hẳn là may mắn, ngươi cùng sư ba không phải cửu gia." Bằng không Vương Giã không có đem lời làm rõ, nhưng ý tứ đã rất rõ. Nếu là trở thành sư bá cửu gia, đoán chừng sau này là ngủ không được căn giấc. Lúc này Trương Sở Lam bên này, hắn kéo lấy Phùng Bảo Bảo hạ chẳng sau, cũng không có thoát đi là tiên đại tiếu, mà là tìm một cái không dễ thấy chỗ, vụ trộm xem xong tiểu sư thúc hai người đối quyết. Khi hắn nhìn thấy Trương Linh Ngọc thi triển lôi trận, hắn mí mắt cuồng loạn mấy lần. Nam tử tóc bạc này thực lực thật mạnh a, bất luận là thân pháp vẫn là tu vi, đều phải so với hắn mạnh hơn mấy phần. May mắn hắn vận khí tốt hơn, giúp chúng chính là Bảo Nhi tỷ, không phải Trương Linh Ngọc. Bằng không, hắn nhất định phải bại bởi đối phương. Trương Sở Lam, hậu thiên trận chung kết, ta không giúp được ngươi rồi. Phùng Bảo Bảo âm thanh từ phía sau hắn chuyển đến, nàng đem Trương Sở Lam đưa vào trận chung kết, nay liền đã là cực hạn. Đến nỗi Trương Huyền, ngượng ngùng, nàng coi như vận dụng đầu của mình, nghĩ ra tinh diệu tuyệt luân diệu kế, đối phó Trương Huyền cũng không có bất cứ tác dụng gì. Ta biết rõ Bảo Nhi tỷ, ngày hôm sau trận chung kết, giao cho ta đi. Trương Sở Lam gật đầu nói, đồng thời trong mắt của hắn lộ ra một vòng vẻ phức tạp. Tuy nói tiểu sư thúc đã nói qua, hắn sẽ không tranh đoạt quán quân danh hiệu, nhưng mà cái này không có nghĩa là tiểu sư thúc sẽ trực tiếp tại trên hiện trường chịu thua. Có lẽ tiểu sư thúc sẽ như hôm nay dạng này, tựa như trên lôi đài nhường, để cho hắn có thể cơ hội tiến công. Vậy ngươi dự định thế nào cái xử lý tắc? Lại đi tìm Trương Huyền? Phùng Bảo Bảo mở miệng hỏi. Dưới cái nhìn của nàng, Trương Sở Lam có thể sẽ lập lại chiêu cũ, đi tìm Trương Huyền, để cho hắn phối hợp với diễn kịch, Nghe nói như thế, Trương Sở Lam khoát tay cự tuyệt nàng. Không được, cho dù tiểu sư thúc nguyện ý, ta cũng không nguyện ý. Hắn khẽ ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời, thì thào nói: Tiểu sư thúc từ đầu đến cuối giúp hắn bận rộn như vậy, hắn tuyệt đối không thể để cho tiểu sư thúc giúp đỡ hắn diễn kịch. Dạng này quá làm ô uế tiểu sư thúc danh tiếng. Vậy ngươi dự định làm sao xử lý? Ngược lại ngươi dùng cái gì biện pháp cũng không có doanh khả năng. Phùng Bảo Bảo hút mạnh một ngụm rượu để uống chút liệu, trực tiếp thấy đáy. Tiếp đó nhìn về phía hắn nghiêm túc nói: Chương 137, vậy ta hỏi ngươi đâu? Chương 137, vậy ta hỏi ngươi đâu? Trương Sở Lam nghe nói như thế, trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Đến nỗi làm sao bây giờ? Trước mắt hắn cũng không có rất tốt biện pháp. Dù sao, hắn cũng không phải tiểu sư thúc con run trong bụng, cũng không biết tiểu sư thúc đang suy nghĩ gì. À, sau một hồi trầm mặc, hắn mở miệng nói ra: Bảo Nhi tỷ, đi một bước nhìn một bước a. Hắn thở dài một hơi, nói như thế. Nghe vậy, Phùng Bảo Bảo ồ một tiếng, tiếp lấy vô cùng dứt khoát lưu loát, đưa trong tay rượu để uống chút liệu đổi một bình. Bên kia Trương Huyền đi xuống lôi đài, cùng Trương Linh Ngọc tán gẫu hai câu sau, một cái lắc mình rời đi La Thiên đại thiếu. Một giây sau, thân ảnh xuất hiện tại chính mình chỗ ở trong, tiếp đó lên giường, ngồi xếp bằng, cầm lấy lần trước chưa xem xong điện tịch, lại nhìn. Cùng lúc đó Long Hồ Sơn đại điện, Lão Thiên Sư cùng Lục Cẩn hai người đang ngồi ở chiếc ghế phía trên. Lão Thiên Sư, nhà các ngươi Tiểu Huyền biểu hiện hôm nay quả thực là để cho ta hâm mộ. Lục Cẩn nâng chung trà lên, nhấp một miếng nói. Lúc này biểu tình trên mặt hắn gọi là một cái chua a. Trước đây hắn mang theo Lục Lâm cùng Lục Linh Lung lần đầu tiên tới thời điểm, nhìn thấy Trương Huyền ánh mắt đầu tiên, hắn liền chọn chúng. Lúc đó còn kém chút đem đứa nhỏ này đảo được bọn hắn lục ra. Ai, sớm biết đứa nhỏ này nộ tính thiên phú cường đại như vậy, hắn lúc đó thái độ liền cùng kiên quyết một điểm. Nói không chừng Lão Thiên Sư đầu góc một hồ đồ, liền đem đứa nhỏ này đưa cho hắn đâu. Lão Thiên Sư nhìn xem hắn bộ dáng này, không khỏi cười sang sảng một tiếng. Thứ không dám giấu giếm a lão Lục, ta lúc đó nhặt được đứa nhỏ này, đã cảm thấy ông nội ta hai ở giữa có duyên phận. Ta đương nhiên căn bản là không nghĩ hắn có thể có cái gì thiên phú tu luyện. Lão Thiên Sư lúc này lời nói này, đem khiêm tốn ba chữ này, biểu hiện gọi là một cái phát huy vô cùng tinh tế. Lục Cần nhìn thấy hắn cái này sắc mặt, khoe miệng nâng lên đường cong, lập tức cúi xuống. Tốt tốt tốt, ngươi giỏi lắm Trương Chi Duy. Trang sóng một là a. Đi, lần này xem như nhường ngươi được. Trương Chi Duy, ta nhìn ngươi cái này làm sư phụ, giống như cũng không có thứ gì có thể dạy người nhà a. Thậm chí Tiểu Huyền thực lực, đoán chừng đều so với ngươi còn mạnh hơn đi. Trong lòng Lục Cần cười xấu xa một tiếng, nói như thế, ngươi lão già này không phải ưa thích Trang sao? Ta trực tiếp đâm lòng ngươi hoa tử. Ngươi học trò ruột mới 20 tuổi, liền so ngươi cái này làm sư phụ còn mạnh hơn. Nhìn trên mặt ngươi có thể hay không treo được. Đang lúc Lục Cẩn nghĩ như vậy, Lão Thiên Sư nghe được hắn câu nói này, chẳng những không có cảm thấy lung túng, thậm chí nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn mấy phần. Đúng vậy a lão Lục, Tiểu Huyền đứa nhỏ này thiên phú chính xác quái, cho giỏi hơn thầy, hắn có thể siêu biệt ta, cái này cũng không hiếm lạ. Lão Thiên Sư nghiêm túc nói. Nói chuyện thời điểm, hắn còn cố ý lườm Lục Cẩn một mắt. Tiểu tử, muốn cho ta cảm thấy lung túng? Ta tại sao muốn lung túng? Tiểu Huyền thực lực càng mạnh, đối với chúng ta Thiên Sư phủ chẳng phải là càng tốt? Nhà chúng ta Tiểu Huyền là cái có ơn tất báo hảo hải tử, hắn càng mạnh, Thiên Sư phủ đệ tử bị ân trạch càng nhiều. Lão Lục á lão Lục, người ngốc hả? Chính xác. Lục Cẩn nhìn thấy hắn vẻ mặt này, người không khỏi sửng sốt một chút. Tiếp lấy, hắn nhìn về phía Lão Thiên Sư. Thốt ra, vậy ta hỏi ngươi. Ngạch. Vậy ta hỏi ngươi. Lục Cẩn liên tục lặp lại hai lần. Bất quá, cũng không hỏi xảy ra vấn đề tới. Bởi vì hắn căn bản không biết mình muốn hỏi gì. Lão Thiên Sư nhìn xem hắn, trong mắt lộ ra một vẻ nghi hoặc. Hỏi cái gì? Ngươi ngược lại là hỏi a? Lục Cẩn suy nghĩ một hồi. Vậy làm sao ngươi biết Tiểu Huyền so thực lực của ngươi còn mạnh hơn? Lúc này, Lục Cẩn khôi phục thần trí. Vừa rồi cũng không biết thế nào, cảm giác đầu óc của mình đột nhiên chưa kịp phản ứng. Nghe nói như thế, Lão Thiên Sư nhìn hắn ánh mắt giống như là tại nhìn đồ đần tựa như. Đây không phải ngươi vừa mới nói sao? Vừa rồi Lục Cẩn chính mình nói Tiểu Huyền thực lực đã vượt qua hắn. Lục Cẩn, phải không? Ta nói qua sao? Được rồi được rồi, Trương Chi Duy, ta muốn gặp thức một chút nhà các ngươi Tiểu Huyền thực lực đến cùng như thế nào. Hắn bây giờ có thời gian không? Lục Cẩn mở miệng hỏi. Thần sắc hắn nghiêm túc, không giống như là đang mở trò đùa. Lão Thiên Sư nhìn thấy hắn bộ dáng này, lông mày vô ý thức vẩy một cái. Lão Lục, ngươi nghiêm túc? Lục Cẩn còn không biết Vương Ai cùng Trần Kim Khôi hai người đã bị Tiểu Huyền biến thành tàn tật. Nếu như hắn biết chuyện này lời nói, đoán chừng bây giờ cũng sẽ không nói mau mau đến xem Tiểu Huyền thực lực. Lục Cẩn nghe vậy, gật đầu một cái. Ta muốn thử xem. Ánh mắt của hắn trịnh trọng nói. Mấy ngày nay hắn cũng nhìn qua Trương Huyền tranh tài hiện trường. Hắn phát hiện lần này La Thiên đại thiếu đối với Trương Huyền tới nói, liền như tiểu bằng hữu ở giữa nhà tròi, hắn căn bản là không hề động ta. Cho nên hắn muốn tự mình thử một lần thực lực của đối phương. Dù sao hắn từng nói qua, đem bát kỷ kỹ một trong thông thiên lục đồng dạng làm khen thưởng đặt ở La Thiên đại thiếu phía trên. Nói thật, hắn hận không thể bây giờ liền đem thông thiên lục chuyển thụ cho Trương Huyền, xem cái này một bát kỷ kỹ tại Trương Huyền trên tay có thể phát huy ra như thế nào uy lực. Lúc này Lão Thiên Sư thấy hắn khẳng định như vậy, do dự phút chốc, Hắn chậm rãi mở miệng nói ra. Vậy ngươi theo ta, đi một chuyến Tiểu Huyền chỗ ở a. Hắn bây giờ hẳn là ngay tại trong nhà. Nói xong, Lão Thiên Sư trước tiên đứng dậy, tiếp đó cất bước hướng về bên ngoài đại điện đi đến. Lục Cẩn thấy thế, đồng dạng đứng lên, đi theo cước bộ của hắn. Rất nhanh, hai người tới Trương Huyền trụ sở trước mặt. Lục Cẩn vừa muốn mở miệng gọi hắn một tiếng, lại bị Lão Thiên Sư đưa tay ngăn lại. Thế nào? Lục Cẩn không hiểu nhìn xem hắn, hỏi. Như thế nào? Chẳng lẽ Trương Huyền gian phòng kia phụ cận còn có cái gì ám khí không thành? Nghe vậy, Lão Thiên Sư cũng không có cho hắn giải thích quá nhiều. Hai người bọn họ đi đến ở đây, Tiểu Huyền đoán chừng sớm đã phát giác hai người bọn họ. Nếu như hắn nguyện ý gặp lời nói, tự nhiên sẽ đi ra. Nếu như hắn đang tu hành, cái kia Lão Thiên Sư cũng không muốn quấy rầy tu hành của hắn. Trong lúc hắn nghĩ như vậy, một thân ảnh xuất hiện ở hai người bọn họ trước người, chính là Trương Huyền. Sư phụ, Lục tiền bối. Trương Huyền hướng về phía hai người hành lễ vân an. Mặc dù sư phụ từng đã nói với hắn, bọn hắn sư đồ hai người tương kiến, không cần làm những lễ nghi này cái gì, lộ ra xa lạ. Hắn lúc này sở dĩ hành lễ, là bởi vì có Lục Cẩn tại. Ở trước mặt người ngoài, nên có lễ nghi chi thuật, hắn nên làm vẫn phải làm. Lúc này, Lục Cẩn nhìn thấy thân ảnh của hắn sau, giờ mới hiểu được, vì cái gì vừa rồi Lão Tiên Sư sẽ ra tay ngăn lại hắn. Nếu Trương Huyền tương kiến, tự nhiên sẽ chủ động hiện thân. Sư phụ, đã xảy ra chuyện gì? Trương Huyền thấy sư phụ mở miệng hỏi. Nếu như là sư phụ độc thân tới tìm hắn, có lẽ là xuất phát từ quan tâm các loại sự tình, nhưng mang theo Lục tiền bối cùng tới, vậy là bất đồng, có lẽ là có chuyện quan trọng. Lão Thiên Sư nghe vậy, liếc mắt nhìn bên cạnh Lục Cẩn, nói: "Lão Lục nghĩ thí a ngươi." Chương 138, hắn có phải là uống lộn thuốc rồi hay không? Chương 138, hắn có phải là uống lộn thuốc rồi hay không? "Lão Lục nghĩ thí a ngươi." Theo Lão Thiên Sư tiếng nói rơi xuống, Trương Huyền không khỏi sửng sốt một chút. "A, Lục tiền bối đây là, ngày thường qua rất thư thái, nếu là muốn đánh nhau phải không lời nói, trực tiếp tìm sư phụ không được sao? Như thế nào hôm nay còn đơn độc tìm tới chính mình?" Đối mặt hắn hoang mang ánh mắt khó hiểu, Lục Cẩn nhưng là hơi có vẻ cười xấu hổ. Bất quá, hắn rất nhanh liền thu hồi biểu lộ, ho nhẹ một tiếng, nói: "Tiểu Huyền a, ta mấy ngày nay nhìn cuộc tỉ thí của ngươi, cảm giác trên lôi đài ngươi có rất nhiều hạn chế. Vừa vặn gần nhất lao giả ta, trong tay hơi ngứa chút, muốn tìm một người luyện a luyện a." Lục Cẩn nói như thế, kỳ thực liền hai chữ: luận bàn. Chỉ có điều, hắn không quá không biết xấu hổ. Cùng Trương Huyền cái này vãn bối nói luận bàn hai chữ, dù sao, hắn một cái trưởng bối, chạy tới cùng vãn bối nói luận bàn, cái này truyền đi, hắn nét mặt giản mua này bên trên có chút không nhịn được. Bất quá, đây là cá nhân hắn ý nghĩ, hắn đến tìm Trương Huyền luận bàn chuyện này, cho dù là truyền đi, cũng không có ai biết nói hắn như thế nào như thế nào, thậm chí còn có thể khen hắn có đảm lượng. Nếu như có thể đem hai người so tài tin tức thả ra, lại thông qua bán vé tình thế phát ra nhập một phiếu, đoán chừng toàn bộ dị nhân giới bên trong phải trong nháy mắt vỡ tổ. Một tấm vé bị xào đến mấy bạn, mười mấy bạn cũng là có khả năng. Lúc này Trương Huyền nghe hiểu rồi, hắn thật dài ồ một tiếng, tiếp đó gật đầu nói: "Có thể a Lục tiền bối, vậy chúng ta liền qua hai tay." Hắn lúc này vừa vặn không có chuyện trọng yếu, hơn nữa vừa rồi đọc qua quyển sách kia cũng vừa hảo nhìn hết toàn bộ, tất nhiên Lục Cẩn muốn theo hắn luận bàn một chút, vậy thì tới đi. Vừa vặn hắn cũng nghĩ xem Lục Cẩn thực lực cùng với ai Trần Kim Khôi so sánh, ai thực lực càng mạnh hơn một chút. "Tiểu Huyền, đến hậu sân a, bên kia tương đối thanh tịnh một chút." Lão Thiên Sư gặp hai người đánh thành hiệp nghị, thế là mở miệng nói ra. Mặc dù hắn biết nếu như Tiểu Huyền vận dụng không gian lực lượng lời nói, Lão Lục căn bản liền cơ hội đánh trả cũng không có. Nhưng nhìn Tiểu Huyền cái trạng thái này, cảm giác hắn là thực sự muốn hoạt động thể cốt, không có cần vận dụng không gian lực lượng ý tứ. "Hảo, nói đi." Lục Cẩn gật đầu đáp ứng. Ngay sau đó, thân hình hắn di động, bàn chân hung hăng đạp xuống đất, cả người giống như một viên đạn tựa như hướng về Long Hồ phía sau núi mà đi. Hắn ý tứ là thông qua tốc độ nhìn một chút Trương Huyền tốc độ bao nhanh, có thể hay không cùng hắn ngang hàng. Đến nỗi Trương Huyền không gian lực lượng, hắn cũng không có cân nhắc đến. Hắn cho là Trương Huyền không gian lực lượng chỉ có thể di động một đoạn tiểu khoảng cách, muốn từ ở đây trực tiếp tuấn di đến phía sau núi, không thực tế. Lúc này Trương Huyền cùng Lão Thiên Sư sư đồ hai nhìn xem Lục Cẩn chạy như bay thân ảnh, người đều nhìn động. "Sư phụ, Lục tiền bối hắn hôm nay là không phải uống lộn thuốc?" Trương Huyền lẩm bẩm mở miệng hỏi. "Hôm nay Lục tiền bối có chút hổ a, hắn vừa rồi suy nghĩ trực tiếp dùng không gian lực lượng đem ba người đều tuấn di đến phía sau núi đi lên. Kết quả trong lòng của hắn vừa mới sinh ra ý nghĩ này, Lục Cẩn liền đã lao ra ngoài, thẳng tắp hướng về sau núi mà đi. Có thể ra hỏa này lại mắc bệnh a." Lão Thiên Sư thấy cảnh này khẽ cười một tiếng nói, hắn đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Phía trước hắn chưa từng có cùng Lão Lục nói qua, Tiểu Huyền không gian lực lượng rất mạnh, mạnh đến vượt qua tưởng tượng của mọi người, cho nên này mới khiến Lục Cẩn bây giờ trực tiếp chạy ra ngoài. "Cái kia còn cần ta đem hắn lôi trở lại sao?" Trương Huyền quay đầu nhìn về phía sư phụ, mở miệng hỏi. "Nếu như cần, hắn có thể trực tiếp đem đã chui ra ngoài thật xa Lục Cẩn trực tiếp lôi trở lại. Chuyện này với hắn tới nói cũng không phải việc khó gì." Nghe vậy, Lão Thiên Sư lắc đầu. "Để cho hắn chạy a, chúng ta đi trước phía sau núi chờ lấy hắn. lúc nói lời này, Lão Thiên Sư đáy mắt thoáng qua một vòng cười xấu xa. Hắn rất muốn nhìn một chút, chờ Lão Lục phí sức chạy đến phía sau núi. Đột nhiên nhìn thấy hai người bọn họ thân ảnh sau, là phản ứng gì? Chắc chắn là đùa. Hảo. Trương Huyền nghe vậy gật đầu một cái. Tiếp lấy, tâm niệm khẽ động, dùng không gian lực lượng đem sư phụ bao khỏa. Một giây sau, hai người thân ảnh biến mất tại chỗ. Mà lúc này Lục Cẩn vẫn tại gắng sức chạy nhanh. Lúc này, hắn nghiêng đầu liếc qua chính mình hai bên, không có phát hiện Trương Huyền cùng Lão Thiên Sư thân ảnh. Thấy cảnh này, hắn không khỏi ở trong lòng cười một tiếng. Lão Thiên Sư lão gia hỏa này, lớn tuổi, chính là lười a. Hắn ở trong lòng âm thầm giễu cợt đối phương một câu, bởi vì hắn biết, lấy Lão Thiên Sư tốc độ đuổi kịp hắn, kỳ thực rất đơn giản. Sở dĩ đã lâu như vậy còn không thấy thân ảnh của hắn, không cần nghĩ đều biết, lão gia hỏa này chắc chắn là lười biếng. Tiếp đó, cũng dẫn đến Trương Huyền tốc độ cũng chậm xuống. Nghĩ tới đây, hắn thu hồi tâm tư, cố ý đem tốc độ của mình chậm lại. Mấy tức đi qua, Lục Cần lông mày không khỏi nhíu lại. Bên người của hắn, thế nào còn không có người? Trương lão gia hỏa này lười biếng, cũng không thể như thế chỗ a. Chớ cùng ta nói, hắn là đi tới tới. Nghĩ tới đây, Lục Cần lần nữa thả chậm tốc bộ, dừng bước lại, tại chỗ đợi một hồi. Đồng thời còn đệm lên chân, hướng sau lưng nhìn lại. Ai? Bọn hắn hai người làm gì đi? Lục Cần trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, lầm bầm mở miệng nói ra. Qua thời gian dài như vậy, còn không thấy thân ảnh của hai người bọn họ, cũng không thể là đi lối rẽ đi. Qua mấy chục giây, mắt thấy hai người bọn họ còn không có đuổi kịp, Lục Cần không lại chờ, thu hồi tâm tư, lần nữa dùng tốc độ cực nhanh hướng về sau núi mà đi. Hắn đã nghĩ kỹ, đợi lát nữa hắn đến phía sau núi, đợi đến Lão Thiên Sư bọn hắn sư đồ hai người sau đó, nhất định phải thật tốt phê bình một trận. Lúc này, Trương Huyền cùng Lão Thiên Sư bên này, hai người đã sớm tới phía sau núi. Sư phụ, Lục tiền bối thế nào còn chưa tới a? Có phải hay không là hắn nhìn thấy chúng ta không mang hắn tới, xin khí đi? Trương Huyền có chút bất đắc dĩ nói một câu. Lúc đó, liền nên đem Lục tiền bối lôi trở lại. Bằng không, bây giờ hai người đã sớm luận bàn lên, đều không cần chờ lâu như vậy. Nghe vậy, Lão Thiên Sư chậm rãi mở miệng nói ra. Không có chuyện gì Tiểu Huyền, coi như lão Lục gia hỏa này tức giận, cũng sẽ không đi, mà là mau hơn hướng chúng ta tới. Hắn khẽ cười một tiếng nói như thế, lấy hắn đối với Lục Cẩn tính cách hiểu rõ, Lục Cẩn nhất định sẽ dạng này. Nghe nói như thế, Trương Huyền ứng một tiếng, không có nhiều lời nữa. Một lát sau, Trương Huyền ánh mắt ngưng lại, mở miệng nói ra: "Sư phụ, ta cảm giác được Lục tiền bối khí tức." Tại hắn bình tĩnh trạng thái dưới, có thể cảm giác được Lục Cẩn khí tức. Lời thuyết minh, Lục Cẩn cách bọn họ chỉ có chừng 500 mét khoảng cách. Lão Thiên Sư nghe nói như thế, hơi sửng sốt một chút. Cách xa như vậy, Tiểu Huyền vậy mà cảm giác được. Hắn cái này làm sư phụ, còn không có cảm giác được đâu. Trong lúc hắn nghĩ như vậy, rất nhanh, hắn cũng cảm giác được Lục Cẩn khí tức. Lúc này, Lão Thiên Sư trái tim hơi hơi căng thẳng. Xem ra, Tiểu Huyền thực lực đúng là đã vượt qua hắn a. Chương 139, không quen nhìn chính mình, lại chơi không lại chính mình. Chương 139, không quen nhìn chính mình, lại chơi không lại chính mình. Chỉ bằng vào dạng này cảm giác lực, cũng đủ để thấy được Tiểu Huyền thực lực bây giờ chỗ kinh khủng. Đang lúc Lão Thiên Sư nghĩ như vậy, Lục Cẩn tiếng bước chân từ nơi không xa truyền đến, đi tới trước mặt. Tiếng bước chân này đột nhiên im bặt mà dừng. Lục Cẩn lúc này một bước, hắn kinh ngạc nhìn Trương Huyền hai người thân ảnh, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cơ mờ nở, bọn hắn hai sư đột như thế nào xuất hiện ở trước mắt? Không phải, cái này không đúng không? Lục Cẩn chớp chớp mắt, thậm chí cũng hoài nghi chính mình có phải là xuất hiện ảo giác rồi hay không. Yêu, lão Lục, những năm này có phải hay không về mặt tu luyện lười biếng? Như thế nào chấm như vậy? Lão Thiên Sư cười ha hả nhìn xem hắn, trêu chọc nói. Một bên Trương Huyền nghe nói như thế, quay đầu liếc mắt nhìn sư phụ biểu lộ. Tốt tốt tốt, sư phụ, nụ cười của ngươi cũng quá tà ác. Thấy cảnh này, Trương Huyền kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Trái lại Lục Cẩn bên kia, cả người hắn đều ngu. Đối với Lão Thiên Sư hắn nhạo báng lời nói, hắn thậm chí cũng không có nghe được. Không phải, các ngươi như thế nào nhanh như vậy đã đến? Lục Cẩn lúc này trên mặt viết đầy dấu hỏi thật to. Hắn vừa rồi tốc độ đã coi như là cực hạn, hơn nữa nửa đường thời điểm, hắn còn cố ý dừng lại đợi hai người một hồi. Cái này hai sư đồ không có khả năng thời gian một cái nháy mắt liền chạy tới trước người mình đi a, không đúng. Trương, ngươi chắc chắn là làm bừa. Lục Cẩn có chút buồn bực xấu hổ nói. Nghe nói như thế, Lão Thiên Sư bất đắc dĩ giang tay ra. Hắn không nói gì, động tác này tựa như tại nói người không được, phái lộ bất bình. Lục Cẩn thấy cảnh này, đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy sắc mặt đều bị tức đen. Lúc này, Lão Thiên Sư nhìn thấy hắn vẻ mặt này, khoe miệng lại dương lên mấy cái ít xeo điểm. Hắc, hắn chính là thích xem đến giả Lục lộ ra bộ biểu tình này. Loại này không quen nhìn chính mình, lại chơi không lại bộ dáng của mình. Một bên Trương Huyền thấy thế, mở miệng nói ra: "Lục tiên bối, kỳ thực ta cùng sư phụ rất sớm đã đến đây, dùng chính là không gian lực lượng." Hắn giải thích như vậy đạo. Sư phụ mở vừa mở nói đùa liền phải. Trong lòng của hắn đối với Lục Cẩn vẫn có tương ứng tôn trọng. Dù sao, đối phương là sư phụ bạn cũ, đồng dạng cũng là bạn thân. Dù cho từ thực lực phương diện tới nói, hắn còn lâu mới là đối thủ của mình. Nhưng, con đường tu hành cũng không phải chỉ có năm năm lớn, ai địa vị liền cao. Đối đãi người khác là như vậy thuyết pháp. Đối đãi Lục Cẩn dạng này tiền bối, Trường Âu có thứ tự đi. Lúc này, Lục Cần nghe được giải thích của hắn, biểu lộ trực tiếp cứng lại. Cái gì? Không gian lực lượng? Tiểu Huyền, ngươi chỉ không gian lực lượng, là ngươi thao tác. Cách xa như vậy, trực tiếp tuấn gì đến đây? Lục Cần tại nói đoạn văn này thời điểm, âm thanh đều có chút phá âm. Hắn thật sự không nghĩ tới, Trương Huyền không gian lực lượng, vậy mà có thể tuấn di đến khoảng cách xa như vậy. Hắn biết đối phương rất mạnh, nhưng không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy. Lục tiên bối, ngài không có đoán sai, là như vậy. Trương Huyền khẽ cười một tiếng, gật đầu đáp. Cơ mờ nở. Lục Cần nghe vậy, cũng không để ý cái gì lễ nghi thuật, trực tiếp tuân ra nói tủ. Hắn cùng với những cái kia người bối phận cao khác biệt, tính cách hắn chính là như vậy. Muốn nói cái gì liền nói cái gì, không quan tâm có phải hay không nói tủ. Chờ hắn tỉnh lại sau đó, hắn di động ánh mắt, đem ánh mắt đặt ở trên thân lão thiên sư. Trương Chi Duy, người lão gia hỏa này, như thế nào không còn sớm nói với ta, hại ta không công chạy nhiều lộ như vậy. Lục Cần hướng về phía lão thiên sư bán trách hai câu. Nếu là hắn biết Trương Huyền không gian lực lượng có thể thuấn di khoảng cách xa như vậy, vậy hắn còn chạy cái giám a. Lúc này hắn không khỏi nghĩ tới vừa rồi tại trên đường chờ đợi hai người chẳng cảnh, lúc đó hắn còn cảm thấy chính mình làm như vậy thật có tiền bối phong phạm. Hiện tại xem ra chính mình giống như một cái thằng hề a. Người cũng không có hỏi a. Lão thiên sư đầu lông mày nhướng một chút, giả bộ ra một bức không biết chuyện bộ dáng trở về mắng một câu. Lục Cần, ta không có hỏi, ngươi sẽ không nói a. Ngươi không hỏi, ta nói thế nào a? Một bên Trương Huyền nhìn xem hai cái lao ngân đồng, ở đây ngươi một lời ta một lời mà trở về mắng. Trong lòng của hắn không khỏi cười khẽ một tiếng. Ai, quả nhiên là người càng già, tâm càng nhỏ. Tốt sư phụ, Lục tiền bối. Hai người tiếp tục tranh chấp xuống, trời liền đã tối. Trương Huyền xem như người trung gian, mở miệng điều chỉnh một câu. Lao thiên sư hai người nghe nói như thế, ta cho Tiểu Huyền một bộ mặt, không cùng ngươi lô mũi trâu này cưỡng. Lục Cần tức giận hừ một tiếng, nói như thế. Mà Lao thiên sư bên này thấy cảnh này, biểu lộ đều cười hết mắt. Hắc, cãi nhau ở mỹ thắng. Tiểu Huyền, ngươi cũng mang ta thể nghiệm một chút cái này không gian lực lượng thôi. Ta Lục Cần sống lâu như vậy, còn không có xa như vậy chuyển tổng qua. Lúc này Lục Cần ý tưởng đột phát, mở miệng nói ra. Ngay tại lúc đó, đáy mắt của hắn thoáng qua một vòng không dễ dàng phát giác cười xấu xa. Hắn vừa mới nghĩ tới làm sao chỉnh Lao thiên sư ý đồ xấu, đến nỗi cùng Trương Huyền luật bàn, muốn không hắn nhất định phải đem vừa rồi thủ báo trở về lại nói. Nghe nói như thế, Trương Huyền hơi sửng sốt một chút. Lục tiên bối, ngài là tới so tài vẫn là tới thể nghiệm truyền tống trận đó a? Nghĩ tới đây, hắn quay đầu liếc mắt nhìn sư phụ, ánh mắt bên trong đang hỏi thăm hắn ý tứ. Thấy thế, Lao thiên sư gật đầu một cái. Hắn biết Lục Cần lao ra hỏa này lòng dạ hẹp hòi, không thể nghiệm một lần sẽ không bỏ qua. Gặp sư phụ cũng gật đầu, Trương Huyền cũng không tốt lại nói cái gì. Tốt đa Lục tiền bối, hắn mở miệng nói ra. Ngược lại vừa đi vừa về một chuyến, cũng sẽ không hao phí thời gian bao lâu. Mau, không đến một cái hô hấp, liền lại trở về. Nghĩ tới đây, hắn dùng không gian lực lượng, đem Lục Cần bao vây lại. Tiếp lấy, tâm niệm khẽ động. Một giây sau, hai người thân ảnh biến mất tại chỗ. Ngay sau đó xuất hiện tại phụ cận trụ sở của mình. Lúc này, Lục Cần nhìn xem hoàn cảnh xung quanh, không khỏi há to miệng. Thì thào nói, thật sự trở về. Khoảng cách xa như vậy, vậy mà thật sự chuyển về. Nét mặt của hắn tràn đầy không dám tin bộ dáng. Năng lực này cũng quá nghịch thiên a. Tiểu Huyền, lợi hại. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cho Trương Huyền giơ ngón tay cái lên. Thấy thế, Trương Huyền gật đầu cười. Vậy chúng ta trở về đi. Nói đi, hắn liền muốn dùng không gian lực lượng, lần nữa đem hai người chuyển tống về. Lúc này, Lục Cần đột nhiên giơ tay lên, ngăn trở hắn. Tiểu Huyền, ta đột nhiên nghĩ đến, chúng ta kỳ thực không dùng tại phía sau núi luật bàn. Ở đây cũng rất tốt. Ngươi dùng không gian lực lượng, đem phụ cận không gian ngăn cách đi ra, hiệu quả này chẳng phải là so phía sau núi tốt hơn. Lục Cần nói như thế. Kỳ thực, ý nghĩ của hắn là đem lão thiên sư rơi vào phía sau núi, để cho lão gia hỏa này chính mình chạy về tới. Ha ha, để cho hắn cũng không công chạy lên một lần như vậy. Nghĩ tới đây, Lục Cần khỏe miệng đều không đè ép được. Đồng thời, khoe miệng của hắn cũng bán rẻ hắn tiểu ý nghĩ. Lúc này Trương Huyền Minh trắng, cảm tình, Lục tiền bối không phải nghĩ thể nghiệm không gian truyền tống a? Chương 140, Lục Cần người tê. Quỷ dị phương thức công kích. Chương 140, Lục Cần người tê. Quỷ dị phương thức công kích. Lại hoặc là nói, thể nghiệm không gian lực lượng là thứ yếu, chủ yếu nhất là hắn muốn mượn cơ hội này hố một chút sư phụ. Nghĩ tới đây, Trương Huyền Tâm bên trong không khỏi bất đắc dĩ nở nụ cười. Ai, như thế nào cảm giác sư phụ cùng Lục tiền bối chính là lao ngoan đồng đâu? Nghĩ tới đây, hắn thu hồi tâm tư, tiếp lấy tâm niệm khẽ động. Sau một khắc, hai người lại trở về Long Hổ Sơn phía sau núi. Lục Cần nhìn bên cạnh hoàn cảnh lần nữa phát sinh biến hóa, nét mặt của hắn ta phát như thế nào lại trở về. Lúc này nụ cười trên mặt hắn đều cứng lại. Nghĩ tới đây, hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía Trương Huyền. Tiểu Huyền a, Tiểu Huyền, ngươi như thế nào lại trở về? Lúc này, Lao Thiên Sư nhìn thấy hai người trở về, vô ý thức đem ánh mắt nhìn về phía Lục Cần. Nhìn thấy đối phương đọc lại biểu lộ sau, hắn đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. A, thì ra lão Lục gia hỏa này là muốn chơi chiêu này a. Xem như bằng hữu nhiều năm, hắn trong nháy mắt liền hiểu Lục Cần tiểu tâm tư. Chỉ có điều, Trương Huyền người thế nào? Đây chính là học trò cưng của hắn a. Hắn chắc chắn là hướng về chính mình. Nghĩ tới đây, Lão Thiên Sư nhịn không được cười sang sảng một tiếng. Tiếp lấy, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn về phía Lục Cẩn. "Lão Lục, cảm giác như thế nào? Có phải hay không thật có ý tứ?" Tại nói lời này thời điểm, hắn cố ý đem ý tứ hai chữ nói rất nặng. Trong lời nói tràn đầy ý nhạ báng. Lúc này Lục Cẩn khuôn mặt đều tái rồi. "Ai nha, đáng ghét a. Kế hoạch của mình bị nhìn thấu, lại lúng túng lại tức." "Được được được, tính ngươi hai người cảm tình âm." Lục Cẩn tức giận nói một tiếng. Hắn nhìn tính và tính, chính là đem hai người họ sư đồ tình tính sai. Thế thế, Lão Thiên Sư vô vỗ Trương Huyền vai bên cạnh, đưa cho hắn một ánh mắt, lại nói: "Hảo hài tử, sư phụ không có phí công thương người a, nhanh chóng bắt đầu luận bàn a, thời gian không còn sớm." Lục Cẩn thấy cảnh này, nhanh chóng mở miệng cắt đứt hai người bọn họ. Nghe vậy, Trương Huyền cũng không nói thêm gì nữa, mà là vung tay lên, đem mảnh không gian này ngăn cách ra, để cho ngoại giới cảm giác không đến đó điểm. "Đắc tội, Lục tiền bối." Trương Huyền ôm quyền hành lễ. Tiếp lấy, trong tay biến hóa ra Tử Kim Tiên. Nếu là luật bàn, điểm đến là dừng. Hắn cũng không tính vận dụng không gian lực lượng. Dù sao, cố lực lượng này quá siêu mẫu, chỉ cần thi triển, đối phương liền một tia phản kháng cũng không có. Vậy thì không gọi so tài, đó là đơn phương nghiền ép. Lục Cẩn nhìn thấy trong tay đối phương Tử Kim Tiên, ánh mắt ngưng lại. Đồng thời, hắn nhìn chằm chằm đối phương một mắt. Hắn biết, Tiểu Huyền đây là đang cho hắn lưu mặt mũi, cũng không tính trực tiếp miểu sát chính mình. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn thoáng có chút cảm khái. Đứa nhỏ này, trong đối nhân xử thế, có thể so sánh sư phụ hắn muốn mạnh hơn nhiều lắm. Tiếp lấy, hắn thu hồi tâm tư, quanh người trồi lên màu trắng khí, là hắn lịch sinh tam trọng. Kế tiếp, hắn khẽ quát một tiếng, dưới chân phát lực, thân ảnh giống như là một tia chớp, lấy cực nhanh tốc độ hướng Trương Huyền hướng đi. Một bên Lão Thiên Sư thấy cảnh này, ánh mắt hơi hơi nheo lại. Lao ra hỏa này đi lên liền bật hết hỏa lực, xem ra hắn là thực sự muốn nhìn một chút Tiểu Huyền cực hạn ở đâu a. Chỉ tiếp khó khăn a, Lục Cẩn lúc này tốc độ tại người khác trong mắt tuyệt đối là nhanh một nhóm, thậm chí có thể nói toàn bộ dị nhân giới, trừ phi thực lực đạt đến 10 lão hoàng cảnh, bằng không căn bản đều bắt giữ không đến thân ảnh của đối phương. Bất quá, đối với Trương Huyền tới nói, tốc độ này vẫn như cũ quá chậm. Nhìn xem đánh tới Lục Cẩn, hắn hai mắt ngưng lại. Tiếp lấy, trong tay Tử Kim Tiên gào thét lên hướng hắn rút đi. Tốc độ nhanh, Tử Kim Tiên những nơi đi qua đều xuất hiện âm bạo thanh. Lúc này, Lục Cẩn sắc mặt đại biến, nhìn xem cơ hội trong nháy mắt đến trước người hắn Tử Kim Tiên, hắn căn bản ngay cả cơ hội suy tính cũng không có, chỉ có thể thông qua bản năng tới tranh né chống cự. Hắn dựa vào bản năng, đem khí ngưng kết tại Tử Kim Tiên, sau đó muốn công kích chỗ, tiếp lấy cơ thể kiệt lực tiến hành né tránh. Trương Huyền thấy cảnh này, không khỏi ở trong lòng tán dương một tiếng. Quả nhiên là lão tiền bối, cơ thể bản năng tiến hành phản kháng, đồng thời còn nghĩ đến tiếp xuống công kích lộ tuyến. Chỉ có điều, cho dù là cơ thể của Lục Cẩn bản năng, ở trong mắt Trương Huyền vẫn như cũ quá chậm. Sau một khắc, Tử Kim Tiên vô cùng kỳ nữu khúc phương thức, cải biến quỹ đạo hành động, hướng về Lục Cẩn một bên khác rút đi. Bởi vì vừa rồi, hắn đem chính mình khí toàn bộ đều ngưng tụ ở trước ngực, cho nên lúc này hắn những bộ vị khác cũng là tương đối yếu. Lục Cẩn thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, trong con mắt lóe lên một đạo vẻ kinh hoàng. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, tại trong chớp mắt này, Trương Huyền lại còn có thể thay đổi công kích quy tích. Đây cũng quá mẹ nó biến thái a, cái này cần có bao nhanh tốc độ a. Nghĩ tới đây, Lục Cẩn cả người đều ngu. Trong lòng của hắn đã làm xong kế tiếp tu dưỡng 3 tháng dự định. Ngay tại Tử Kim Tiên sắp quất vào hắn xương sườn trong nháy mắt, Tử Kim Tiên lại như cùng một đạo sấm sét giống như gạt một cái ngọn lớn, thẳng tắp quất vào trước ngực của hắn, cũng chính là hắn đem khí ngưng tụ chỗ. Sau một khắc, cơ thể của Lục Cẩn bị cỗ này cự lực trực tiếp quất bay ngược ra ngoài, vừa mới ngưng tụ cái kia cỗ khí cũng bị trong nháy mắt rút tán. Cổ sức mạnh kinh khủng này để cho thân thể của hắn trực tiếp đụng gãy một gốc cây cối, tiếp đó lại tại trên mặt đất ma sát vài mét, này mới khiến hắn cuối cùng ổn định thân hình. Quá hai cái hô hấp, Lục Cẩn lúc này mới run run rẩy rẩy mà một lần nữa đứng dậy. Hắn nhìn về phía cách đó không xa Trương Huyền, trong lúc nhất thời cả người liền như là hóa đá tựa như, cả người đứng ngơ ngác tại chỗ, trên mặt viết đầy bởi vì quá chấn kinh mà chuyển hóa làm hoảng sợ. Người khác choáng váng, vốn cho rằng tại trong chớp mắt chuyển biến công kích quy tích, nay liền đã đầy đủ chứng minh Trương Huyền tốc độ có cỡ nào biến thái. Kết quả, hắn chẳng những hoàn thành một lần chuyển biến, mà là hai lần. Cái này cần khủng bố đến mức nào lực khống chế cùng tốc độ a? Ta trong mắt hắn, cùng hài đồng không khác. Trong lòng Lục Cẩn nhịn không được thì thào nói, hắn vốn cho rằng, dù nói thế nào, hắn xem như 10 lão một trong, hiện có cao nhất bối phận dị nhân một trong, như thế nào cũng có thể cùng đứa nhỏ này giao thượng thủ. Không nói chia 5 năm a, tổng không đến nỗi ngay cả một chút đều gánh không được. Nhưng mà, từ giờ phút này bắt đầu, quan niệm của hắn cải biến. Cái gì chia 5 năm a, chia 46 a, tất cả đều là đánh giá cao chính mình. Mình tại bên cạnh hắn, hoàn toàn chính là dính trên bảng thịt cá. Tiểu Huyền nghĩ cắt hắn khối thịt kia, hắn chỉ có sát bên, không có biện pháp nào. Nghĩ tới đây, Lục Cẩn chậm rãi di động ánh mắt, nhìn về phía cách đó không xa Lão Thiên Sư. Lúc này, Lão Thiên Sư cũng tại nhìn xem hắn. Đối phương trên mặt vẫn như cũ mang theo ý cười, chỉ có điều, vẻ mặt này bên trong nhiều hơn mấy phần kinh ngạc. Rất rõ ràng, vừa rồi Tiểu Huyền rút Lục Cẩn một màn kia, hắn cũng nhìn rõ ràng, cái kia quái dị hai lần chuyển biến công kích quy tích, để cho hắn đều nhìn người tê. Biết hải tử nhà mình mạnh, nhưng không nghĩ tới, đã vậy còn quá mạnh. Chương 141, lĩnh hội thông thiên lục. Đừng làm rộn. Chương 141, lĩnh hội thông thiên lục. Đừng làm rộn. Lúc này, lão thiên sư đều nghĩ cùng Lục Cần nói, về nhà đi hải tử, về nhà đi. Cái này còn có thể gọi luận bàn sao? Hoàn toàn chính là đơn phương nghiền ép a. Lúc này, Trương Huyền nhìn xem Lục Cần run run rẩy rẩy mà lần nữa đứng lên, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Thiếu điều, mới vừa rồi còn dễ thu được đâu. Bằng không, một roi này tử đi qua, không thể để cho Lục Tiền Bối trực tiếp nằm trên giường 3 tháng. Lục Tiền Bối, bằng không hôm nay cứ định như vậy đi. Trương Huyền nhìn xem hắn, do dự một chút sau, mở miệng nói ra, tiếp tục đánh xuống. Hắn sợ Lục Cần thể cốt, liền muốn không chịu nổi. Nghe vậy, Lục Cần lắc đầu. Không, tiếp tục. Ánh mắt của hắn kiên định, nói từng chữ từng câu. Mặc dù hắn đã biết, Trương Huyền thực lực hoàn toàn có thể nghiền ép chính mình, nhưng hắn bát kỳ kỹ một trong thông thiên lục còn không có sử dụng đây. Trương Huyền thấy hắn quật cường như vậy, thế là không có nhiều lời nữa, mà là nâng tay phải lên, nhắm ngay Lục Cần. Lục Cần thấy thế, sửng sốt một chút. Tiểu tử này là muốn làm gì? Lại muốn sử dụng chiêu thức gì? Trong lúc hắn nghĩ như vậy, đột nhiên sắc mặt đại biến, bởi vì hắn phát hiện mình không nhúc nhích được, cơ thể giống như là bị đồ vật gì trói lại tựa như. Bất luận hắn như thế nào tránh thoát, đều không tránh thoát đạo này vỏ bó. Lục Tiên Bối, thắng bại đã định. Trương Huyền nhìn về phía hắn, mở miệng nói ra. Thông qua vừa rồi luận bàn, hắn đã đánh giá ra thực lực của đối phương, cho nên lại tỉ thí xuống, cũng không có cái gì niềm vui thú. Tiểu Huyền, nhìn kỹ, bị trói lại Lục Cần. Lúc này đột nhiên cười lớn một tiếng, tiếp lấy cả người khí thế đều phát sinh biến hóa, bởi vì Trương Huyền cũng không có ngăn chặn lại trong cơ thể hắn khí, cho nên hắn vẫn như cũ có thể vận dụng thông thiên lục. Sau một khắc, Lục Cần song đồng đã biến thành màu lam. Cùng lúc đó, từng đạo phù lục tại trước người hắn trống rông xuất hiện. Ngay sau đó, Lục Cần bật hết hỏa lực, phù lục liền như không cần tiền, hướng Trương Huyền ném đi. Rầm rầm rầm, trong lúc nhất thời ánh lửa văng khắp nơi, tại Trương Huyền quanh người nổ tung. Lục Cần xuyên thấu qua bốn phía khói lửa, thấy được Trương Huyền thân ảnh, nét mặt của hắn trong nháy mắt sững sờ. Chỉ thấy Trương Huyền trung quanh cũng không có hiện ra kim quang, thậm chí ngay cả khí ba động cũng không có xuất hiện. Nhưng dù cho như thế, hắn thi triển lãm phù lục vẫn không có một cái có thể tiếp cận đến bên cạnh hắn. Thật giống như tại trước người hắn có một mặt vô hình tường không khí một dạng. Lục Cần kịp phản ứng, là đối phương không gian lực lượng đem những bùa chú này toàn bộ đều ngăn cách mở. Nghĩ tới đây, Lục Cần trái tim đột nhiên hơi hồi hộp một chút. Xem ra bất luận hắn dùng loại nào thuật pháp, cho dù là thông thiên lục cũng không cách nào phá vỡ đối phương tường không khí. Đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện thân thể của mình có thể nhúc đích. Cảm giác được tình huống này, hắn đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy thân hình chớp động, một bên hướng về hắn quanh người phóng đi, một bên càng không ngừng hướng Trương Huyền đánh tạc. Tại trong lúc này, Trương Huyền cũng không có ra tay ngăn cản cước bộ của hắn, thật giống như hoàn toàn mở rộng phòng ngự của mình tựa như. Lục Cần trong lòng cũng là nghi hoặc không thôi, đứa nhỏ này là thế nào, cảm thấy trận này luận bàn vô vị, trực tiếp buông tha đối kháng ý nghĩ. Suy nghĩ, hắn rất mau tới đến Trương Huyền trước mặt, mặc dù bị không gian lực lượng ngăn cách, nhưng mà hắn thấy được Trương Huyền thời khắc này trạng thái, chỉ thấy đối phương hai mắt nhắm nghiền, giống như là đang minh tưởng, lại giống như tại lĩnh hội. Lục Cần thấy cảnh này, cả người đều ngẩn ra. Đây là tại lĩnh hội. Trong lòng của hắn vô ý thức kinh hô một tiếng. Thế nhưng là, nếu là tìm hiểu mà nói, hắn lại tại lĩnh hội cái gì? Lục Cần nghĩ mãi mà không rõ. Hắn lúc này, căn bản sẽ không nghĩ đến, Trương Huyền đang tại lĩnh hội hắn thông thiên lục. Không tệ. Ngay tại vừa mới Lục Cần sử dụng thông thiên lục thời điểm, hắn trời sinh đạo thể cũng đã bắt đầu tạo nên tác dụng. Này liền tương đương với hắn kỹ năng bị động. Mặc dù hắn bản thân đối với bát kỳ kỹ cũng không có hứng thú, nhưng làm gì ngộ tính quá mạnh, chỉ nhìn một mắt liền có thể lý giải nó nguyên lý bên trong. Lúc này, một bên quan chiến lao thiên sư thấy cảnh này, nụ cười trên mặt lúc này cũng rơi xuống. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn Tiểu Huyền, trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Xem ra đều không cần lão Lục truyền thụ cho hắn a. Hắn ở trong lòng thì thào nói một câu. Nguyên bản lão Lục có ý tứ là chờ La Thiên đại tiếu sau khi kết thúc, đem thông thiên lục truyền thụ cho Trương Huyền. Chỉ bất quá bây giờ xem ra hoàn toàn có thể tiết kiệm đi bước này. Đứa nhỏ này đã bắt đầu tìm hiểu, thậm chí giống như lập tức liền muốn lĩnh hội hoàn thành. Nghĩ tới đây, lão thiên sư không khỏi nhớ tới ngay lúc đó gió sau kỳ môn. Xem ra gió sau kỳ môn cái này một thuật pháp, Tiểu Huyền cũng là thông qua phương thức như vậy tìm hiểu a. Lúc này Lục Cần cũng không biết Trương Huyền đây là có chuyện gì, hắn cũng đình chỉ đối với Trương Huyền điên cuồng công kích, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn xem hắn. Tiểu Huyền, ngươi đang làm gì? Hắn nhịn không được la lên một tiếng, tính toán đánh thức tường không khí bên trong Trương Huyền. Nhưng lúc này Trương Huyền đang đứng ở lĩnh hội thời đoạn, căn bản nghe không được ngoại giới động tĩnh. Lục Cần thấy thế, quay đầu nhìn về phía lão thiên sư. Trương, các ngươi Tiểu Huyền đây là thế nào? Hắn không hiểu hỏi. Đánh như thế nào đến một nửa, đột nhiên dừng tay. Nghe vậy, lão thiên sư vừa cười vừa nói, lão Lục a, vượt qua một hồi, ngươi sẽ biết. Hắn cũng không tính trực tiếp nói cho Lục Cần chân tướng. Hắn nghĩ một lát, để cho Lục Cần tự mình nghe được tin tức này. Xem đến lúc đó, Lục Cẩn sẽ có như thế nào phản ứng.
Không phải,
ngươi tại sao lại cùng ta chơi câu đấu người? Lục Cẩn nghe xong, tức giận nói một tiếng. Bất quá, hắn cũng không có tiếp tục truy vấn, bởi vì hắn biết, Trương Chi Duy tất nhiên bây giờ không chịu nói. Cái kia mặc kệ hắn hỏi thế nào, đối phương cũng sẽ không nói cho hắn biết. Cái này cũng là Trương Chi Duy bị hắn xưng là lỗ mũi châu nguyên nhân. Đúng lúc này, Trương Huyền âm thanh từ phía sau hắn chuyển đến. Lục tiên bối, đa tạ. Nghe được âm thanh sau, Lục Cẩn vội vàng xoay người lại, ánh mắt vững vàng khóa ở trên người hắn, quan sát đến thân thể của hắn cùng phía trước có cái gì khác biệt. Thế nhưng là cái này cũng không cái gì không giống nhau chỗ a. Tu vi không có đột phá, khí chất cũng không có phát sinh thay đổi. Tiểu Huyền, tiếng này chữ tạ đến từ đâu? Lục Cẩn hỏi ngược một câu. Vừa rồi đối với hắn điên cuồng công kích, kết quả hắn kết quả là còn phải cảm tạ ta. Đa tạ Lục tiền bối, vừa mới thi triển thông thiên lục, để cho ta có chỗ linh ngộ. Trương Huyền khép cười một tiếng, hành lễ nói lời cảm tạ. Lời này vừa nói ra, toàn bộ phía sau núi an tĩnh. Lục Cẩn nho nhỏ trong ánh mắt nghi ngờ thật lớn. Không phải, nghe hắn ý tứ này nói là vừa rồi tìm hiểu thuật pháp là thông thiên lục. A, cái này đúng không? Cái này không đúng không? Không có hắn truyền thụ, như thế nào lĩnh ngộ được thông thiên lục hạch tâm a? Đây không phải đang mở trò đùa sao? Nghĩ tới đây, Lục Cẩn cười khoát tay áo. Đừng làm rộn Tiểu Huyền. Nói đi, hắn lại nhìn về phía đối phương, thấy được trong mắt đối phương vẻ nghiêm túc. Chương 142, ngươi nha, không chăng sẽ chết đúng không? Chương 142, ngươi nha, không chăng sẽ chết đúng không? Lục Cẩn sắc mặt sững sờ. Không phải, ngươi tới thật sự a? Hắn mặt mũi tràn đầy khác biệt mà nhìn xem Trương Huyền, trong đôi mắt viết đầy không dám tin. Không phải, đây chính là bát kỷ kỹ một trong thông thiên lục a? Cũng không phải các ngươi Long Hổ Sơn Kim Quang chú, thật sự nhìn một lần liền học được. Lúc này Trương Huyền nhìn thấy hắn cái biểu tình này, không khỏi cười khẽ một tiếng. Tính toán, thi triển một chút để cho Lục tiền bối xem. Vừa bạn, hắn cũng thử nghiệm cảm giác. Lục tiền bối, kế tiếp đừng chớp mắt. Tiếng nói rơi xuống, Lục Cẩn vô ý thức gật đầu một cái, chỉ thấy Trương Huyền ánh mắt ngưng lại, con ngươi trong nháy mắt hóa thành tử kim sắc, một cỗ bàng bạc khí ở trong cơ thể hắn phun ra ngoài. Lục Cẩn thấy thế, sắc mặt đại biến, thật mạnh tu vi. Trong lòng của hắn vô ý thức lên tiếng kinh hô, nếu như đem trong cơ thể hắn khí tỉ như dòng sông kéo dài không dứt, như vậy trong cơ thể của Trương Huyền khí liền như là một mảnh đại dương mênh mông ngông ngẩn. Đúng lúc này, một tấm đùa tại trước mặt Trương Huyền đột nhiên xuất hiện. Tiếp lấy, hắn đem trương này vô căn cứ sáng tác phụ lục hướng về cách đó không xa đã đánh qua. Khi nó đi tới vị trí thích hợp sau, Trương Huyền tâm niệm khẽ động, két với anh theo phủ lục nứt ra. Trong chốc lát, kim quang trận xuất hiện, dâm dạp chẳng trị tử kim tiên, giống như từng cái nộ long, rửa sạch hết thể trung quanh tồn tại. Mấy hơi thở đi qua, kim quang trận lúc này mới dừng lại công kích, tiêu tán theo giữa thiên địa. Nguyên lai là hiệu quả như thế. Trương Huyền thấy cảnh này sau, trong miệng nhỉ non một câu. Dĩ vãng, hắn đối với thông thiên lục hiểu rõ, là đơn thuần cho là có thể trừ bỏ những cái kia vật vanh trình tự, trực tiếp vô căn cứ bẽ phủ. Mà đi qua vừa rồi vừa thi triển như vậy, hắn lại có lĩnh ngộ thông thiên lục ba chữ, trọng yếu chính là thông thiên hai chữ. Nó thi pháp không cần lại đi qua phía trước dùng, tương đương với có thể đem thuật pháp làm đến thuần phát. Bất quá, thông qua vừa rồi thi pháp, hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được, đi qua thông thiên lục thi triển thuật pháp không thể đạt đến nó nguyên bản uy lực. Có lẽ là bởi vì hắn thực lực bản thân quá mạnh, thông thiên lục vô pháp phát huy toàn bộ uy lực. Cái hiệu quả này cũng còn tốt, đủ dùng rồi. Trương Huyền tâm bên trong nói lẩm bẩm một câu, liền lấy vừa rồi thông thiên lục uy lực đối phó trước mắt dị nhân trong thế giới người, đã hoàn toàn đủ dùng rồi. Cùng lúc đó, Lục Cẩn như vậy, hắn giờ phút này triệt triệt để xem lên người, mặt mũi tràn đầy đều viết bốn chữ lớn, làm sao có thể? Thật là thông thiên lục. Lục Cẩn đôi môi run rẩy, há miệng run rẩy nỉ nó nói, không thể tưởng tượng nổi, thực sự quá kinh thế hai tục. Vẹn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn, này liền học xong. Cái này mẹ nó thi nhân ta ăn. Mặc dù không thể tin được, nhưng nhìn cách đó không xa, trơ trụi mặt đất, thậm chí mặt đất đều bị oanh nổ ra một cái hố to. Hắn không thể không tin, đây chính là Trương Huyền thực lực sao? Xem ra, vừa rồi đứa nhỏ này là thực sự đối với chính mình hạ thủ lưu tình. Tin tức xấu, nhường. Tin tức tốt, đặt một cái thái bình dương thủy. Ngay tại Lục Cẩn nhìn ngốc thời điểm, bên cạnh hắn đột nhiên thêm một bóng người. Quay đầu nhìn lại, là Lao Thiên Sư. Chỉ thấy, Lao Thiên Sư lúc này lời gì cũng không nói, cứ như vậy cười híp mắt nhìn xem Trương Huyền. Lục Cẩn, người lão gia hỏa này, người nói chuyện a? Ngươi mẹ nó nói a, có biết hay không, ngươi dạng này vô hình trăng bức, mới để cho ta khó chịu. Trương nhà các ngươi Tiểu Huyền vẫn luôn cái dạng này sao? Một lúc lâu sau, Lục Cẩn thì thào mở miệng hỏi. Hắn chỉ là Trương Huyền Thiên Phú là vẫn luôn biến thái như vậy sao? Hoàn toàn không cho người khác đường sống a? Có cái gì tuyệt kỹ còn không thể tại bên cạnh hắn dùng? Không để ý liền bị hắn cho tìm hiểu. Nghe vậy, Lão Thiên Sư hai mắt chuyển động, liếc mắt nhìn hắn, tiếp đó chậm rãi phát ra một cái ân chữ. Lục Cẩn, không chàng sẽ chết đúng không? Ngươi nha. Sư phụ, Lục tiền bối. Trương Huyền thu hồi thuật pháp, đi đến hai người trước người, hành lễ nói một tiếng. Làm không tệ. Lão Thiên Sư vô ý thức để cho chính mình cao ngất dáng người càng kiên cường hơn thêm vài phần. lúc nói câu nói này, còn cần dư quang nhìn một chút một bên Lục Cẩn. Thời khắc này Lục Cẩn cũng sớm đã đối với hắn bó tay rồi. Hắn bây giờ chỉ muốn nhanh chóng thoát đi nơi này, đừng có lại giày vò ta. Ta thật chịu đủ rồi. Sư phụ, ngài cùng Lục tiền bối đi trước ra tầng này không gian a. Ta nghĩ buông tay thử xem cái này thông thiên lục uy lực. Trương Huyền nhìn xem hai người nghiêm túc nói, vừa rồi chỉ là ném ra ngoài một cái kim quang trận, liền đã tạo thành phá hủy như thế. Hắn nếu là đem chính mình thuật pháp đều nếm thử một lần, nơi này còn không biết lại biến thành bộ dáng gì. Đến lúc đó, đừng có lại đã ngộ thương hai người. Nghe lời nói này, Lão Thiên Sư nói một cái hảo chữ, tiếp đó mang theo Lục Cẩn hướng về nơi xa rời đi. Vốn là muốn đi Lục Cẩn, nghe được vừa rồi Trương Huyền lời nói sau, hắn cũng đột nhiên không muốn rời đi, muốn nhìn một chút thông thiên lục tại tiểu tử này trong tay có thể phát huy ra như thế nào uy lực. Đột nhiên, Lục Cẩn tựa như nghĩ tới một sự kiện, hắn nhìn về phía Lão Thiên Sư. Trương Chi Duy, ta nhớ được trước đây không lâu, ta bị một cố kỳ môn chi thuật bao ở trong đó, có phải hay không các ngươi nhà Tiểu Huyền? Hắn một bên nhớ lại, một bên hỏi. Lúc đó, hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao, đạo kia kỳ môn chi lực chỉ là một cái thoáng qua. Hắn mặc dù nghi ngờ trong lòng, nhưng cũng tìm không thấy đầu mượn, cho nên về sau liền không có lại nghĩ chuyện này. Bây giờ suy nghĩ một chút, tựa hồ có điểm gì là lạ a. Lấy Trương Huyền cái này kinh khủng nộ tính tiên phú, nếu như không ra bên ngoài lời nói, chính là hắn trở nên. Nghe nói như thế, Lão Thiên Sư không khỏi cười khẽ một tiếng. Đạo kia kỳ môn chi lực, ngươi không cảm thấy rất quen thuộc sao? Câu nói này, để cho Lục Cẩn chấn động trong lòng. Quen thuộc sao? Bây giờ suy nghĩ một chút, giống như quả thật có chút cảm giác đã từng quen biết. Chẳng lẽ chính là võ đang Chu Thánh Sở sáng tạo, gió sau kỳ môn? Lão Thiên Sư nhắc nhở hắn một câu. Lời này vừa nói ra, không khí đều yên lặng. Đi qua thật lâu, cơ mờ nở, Lục Cẩn trực tiếp lần nữa tuôn ra nói tủ. Lại là một bát kỳ kỹ a? Không phải, Trương Chi Duy, đệ tử ngươi muốn cất cánh a? Để cho dị nhân giới dị nhân gần như nổi điên bát kỳ kỹ. Nhà ngươi đệ tử này liền nắm giữ hai môn. Thế nào? Ngươi Long Hổ Sơn muốn xưng bá dị nhân thế giới sao? Ai? Chờ đã. Tựa hồ bọn hắn muốn xưng bá mà nói, đã sớm xưng bá. Hại, bất quá là bát kỳ kỹ mà thôi. Tiểu Huyền nguyện ý học liền theo hắn đi thôi. Lão Thiên Sư thờ ơ khoát tay áo. Thật giống như trong mắt hắn, cái gì bát kỳ kỹ không chín kỳ kỹ, đơn giản chính là uy lực hơi mạnh thuật pháp mà thôi. Tiểu Huyền tất nhiên muốn học, vậy liền để hắn đi học. Ca ngược lại kỹ nhiều không đè người. Một bên Lục Cẩn cứ như vậy lặng lặng nhìn xem hắn. Trang 13. Được được được, Trương Chi Duy à, Trương Chi Duy, ngươi lúc còn trẻ cũng không thấy ngươi như thế khiêm tốn a, người càng già càng có thể chứa. Chương 143, đại thánh. Các ngươi núi Long Hổ rất có dã tâm á. Chương 143, đại thánh. Các ngươi núi Long Hổ rất có dã tâm á. Ngay tại Lục Cẩn đang suy tư nên dùng như thế nào ngôn ngữ tới phản kích lúc, Trương Huyền bên kia đã bắt đầu khảo thí. Nghe được động tĩnh sau, Lục Cẩn thu hồi tâm tư, quay đầu nhìn về phía Trương Huyền bên kia, chỉ thấy tương đạo phù lục liền như không cần tiền, hướng về phía không người đất trống bắt đầu điên cuồng công kích. Tại hắn bên kia không gian, thậm chí cũng đã làm đến ô nhiễm ánh sáng, lại là tử kim sắc, lại là màu trắng đen, thậm chí ngay cả dương ngũ lôi đều đi ra. Cứ việc Trương Huyền không gian lực lượng đem mảnh không gian này ngăn cách, nhưng bởi vì động tĩnh quá lớn, chấn động đến mức mặt đất cũng bắt đầu run rẩy lên. Lúc này, toàn bộ sau trên núi hoàn toàn tĩnh mịch, bất kỳ động vật gì cũng bị mất động tĩnh, chỉ vì bọn chúng cảm giác được cực kỳ nguy hiểm. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh màu trắng đang lấy cực nhanh tốc độ hướng bên này chạy đến. Tại cái này thân ảnh màu trắng phía trên còn mang theo một cái kim hầu. Không tệ, người đến chính là Bạch Lộc cùng Kim Hầu, Trương Huyền hai vị đồ đệ. Bọn chúng nguyên bản đang tại phía sau núi chơi đùa đâu, tiếp đó cảm giác được sư phụ khí tức, thế là vội vàng chạy đến. Ô, đi tới nơi này, Bạch Lộc gặp được sư gia, tại nói, sư gia, ngài cùng sư phụ tới. Lão Thiên Sư nhìn thấy hai cái này tiểu gia hỏa, cũng là hơi sững sờ, không nghĩ tới ở đây đụng tới nó hai. Thế là hắn hướng nó hai phất phất tay, ra hiệu bọn chúng tới. Các ngươi sư phụ tại tu luyện đâu? Lão Thiên Sư chỉ phía trước, mở miệng nói ra. Nghe vậy, Bạch Lộc Kim Hầu gật đầu một cái, ánh mắt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Chẳng thể trách cảm giác được sư phụ khí tức, hai cái này tiểu gia hỏa đều lớn như vậy. Lục Cẩn nhìn xem nó hai, nhịn không được cảm khái một câu, đồng thời không khỏi nhớ tới nhiều năm trước, hắn mang theo Linh Lung cùng Lục Lâm tới Thiên Sư phụ thích quán vào cái ngày đó. Hắn còn nhớ rõ, lúc đó cái này tiểu hầu tử còn đem Linh Lung cho đánh bại. Chính là không biết cái này tiểu hầu tử những năm này lớn lên bao nhiêu, có hay không còn có thể cùng Linh Lung có lực đánh một trận. Nếu không thì hắn thí a con khỉ nhỏ này thực lực. Lúc này trong lòng Lục Cẩn đột nhiên sinh ra một cái ý niệm như vậy. Mặc dù Linh Lung không ở chỗ này, nhưng hắn đối với Linh Lung thực lực vẫn là cơ bản hiểu rõ, có thể thông qua khảo thí đại khái đánh giá một chút Kim Hầu chiến lực có thể hay không cùng Linh Lung ngang hàng. Khi nhỏ còn nhớ rõ ta không? Lục Cẩn thu hồi tâm tư, quay đầu nhìn về phía Kim Hầu, cười ha hả hỏi. Chi chi, Kim Hầu, a, ngươi a, ai vậy? Lục Cẩn nghe không hiểu ý tứ của nó, như nhờ giúp đỡ nhìn về phía Lão Thiên Sư. Lão Thiên Sư lúc này trên mặt nổi lên một vòng kinh ngạc. Lão Lục gia hỏa này lại muốn làm gì? Kim Hầu nói, ngươi là ai vậy? Lão thiên sư lúc này trực tiếp làm lên phiên dịch. Lục Cẩn nghe nói như thế, nụ cười trên mặt cứng đờ. Xem ra, cho dù là mở linh trí, trí lực cùng nhân loại so sánh, vẫn chưa được á trong lúc hắn suy nghĩ. Kim Hầu đột nhiên lên tiếng cười ha hả, ngón tay còn chỉ vào Lục Cẩn. Tựa hồ muốn nói, ngươi vừa rồi biểu lộ cứng đờ dáng vẻ, thật buồn cười. Lục Cẩn, hắn lúc này ý thức được, thì ra, cái này tiểu hầu tử nhận biết mình. Vừa rồi nói như vậy, chỉ là đang mở trò đùa. Thấy thế, Lục Cẩn không khỏi hơi sững sờ. Khá lắm, xem ra hắn vẫn là xem thường cái này tiểu hầu tử linh trí a. Quả nhiên, bọn hắn Long Hổ Sơn liền không có một cái là đèn đã cạn dầu. Ra tận ý đồ xấu, còn thường xuyên trang 13. Nhỏ ngộ tính thiên phú nghịch tiên, chiến lực càng là đang phong tạo cực. Nhỏ hơn, giống như giả, tận chút ý đồ xấu. Chi chi, chi chi. Kim Hầu ngữ khí có chút hưng phấn mà nói. Trong một đôi mắt vàng, nhảy nhót ra cực mạnh chiến ý. Lao thiên sư nghe xong, không khỏi sửng sốt một chút. Kim Hầu có ý tứ là, hắn muốn theo lão Lục luận bàn một chút. Lao thiên sư, cái này tiểu hầu tử mới vừa nói cái gì? Lục Cẩn có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Hắn nghe không hiểu khỉ ngữ, nhưng hắn có thể cảm giác được, Kim Hầu mắt bên trong phần kia chiến ý tiểu kim cương mới nói, muốn theo ngươi luận bàn một chút. Lao thiên sư phiên dịch nói như thế. Kim Hầu nghe xong, dương nhanh múa vuốt nhảy dựng lên. Không tệ, nó chính là ý này. Bất quá, nó tựa hồ quên, lúc này nó còn đứng ở Lộc tỷ trên lưng. Tiếp lấy, Bạch Lộc một cái bật lên, đem Kim Hầu đặt giữa không trung. Ngay sau đó, một cái sau đạp bó, trực tiếp đem hắn đạp bay ra ngoài. Bèn, Kim Hầu đâm vào trên một gốc cây mộc chi. Tiếp lấy, Bạch Lộc cố này cự lực, trực tiếp đem gốc cây này một banh bưng. Cây cối ngã xuống, vung lên một đám bụi trần. Lao thiên sư, Lục Cẩn, ngoại trừ đối với Bạch Lộc hạ thủ nặng như thế kinh ngạc, bọn hắn càng nhiều là đối với Bạch Lộc lực lượng này kinh ngạc. Lực lượng này, nói thật, có chút kinh khủng. Vừa rồi cũng không thấy nó thật sự phát lực. Thật giống như tùy tiện đạp một cái tựa như. Đang lúc Lục Cẩn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thời điểm, Kim Hầu đuốt lông tóc bên trên cho bụi, bình yên vô sự đi tới. Chi chi, Kim Hầu, hi hi, xin lỗi Lục tỷ, vừa rồi không cẩn thận quên tại trên lưng ngươi. Hai người xem như nhiều năm qua bạn chơi cùng đồng môn. Loại này ở Trung Phương thức sớm đã thành thói quen. Đối với vị này cao lãnh sư tỷ tính khí, nó đã sớm như lòng bàn tay. Hơn nữa, Lộc tỷ vừa rồi cũng không làm thật. Bằng không, nó bay ra ngoài khoảng cách cũng sẽ không ngắn như vậy. Lúc này, Lục Cẩn nhìn xem nó cười đùa tí từng đi qua tới. Biểu lộ giống như là người da đen tiểu ca dấu chấm hỏi khuôn mặt một dạng. Cái này đều vô sự. Liên vừa rồi cái kia một bó, đã phải phổ thông dị nhân trên thân. Ít nhất cũng phải nằm trên giường 10 ngày nửa tháng. Mà Kim Hầu đâu? Da lông hơi bẩn. Cái này năng lực kháng đòn, phóng nhãn toàn bộ dị nhân giới, cũng phải là số 1 số 2. Lục Cẩn nhị nó nói, khỏi cần phải nói, đơn thuần năng lực kháng đòn lời nói, nhà bọn hắn linh lung là xa xa không bằng Kim Hầu. Chi chi, chi chi. Kim Hầu, vị tiền bối này, đến đây đi. Nói đi. Nó giơ bàn tay lên, bỏ vào bên cạnh lốt hai. Lục Cẩn, chờ đã. Tư thế như thế nào nhìn quen mắt như vậy? Nên không phải nó muốn móc ra vật kia a? Tại hắn kinh ngạc chăm chú, Kim Hầu móc ra một cây màu mực huyền thiết côn, chính là sư phụ ban cho vũ khí của nó. Về phần tại sao muốn từ trong lỗ tai móc ra, nó cũng không biết vì cái gì, ngược lại lúc đó sư phụ chính là như vậy dạy. Nó cũng cảm thấy phong nhã, tiếp đó liền học được. Cái này, các ngươi Long Hổ Sơn rất có giá tầm a. Lục Cẩn nhìn thấy trong tay nó màu mực côn sắt sau, quay đầu nhìn về phía Lao Thiên Sư nói, mẹ nó, đem cái này tiểu Kim Hầu trong tay huyền thiết bổng đổi thành kim cô bổng, lại cho nó mang đến phượng si tử kim quan, tỏa tử hoàng kim giáp, nô ti bộ vân lý. Cái này không thích hợp thỏa tề thiên đại thánh. Lúc này, Lao thiên sư nghe được hắn lời nói sau, cũng không nhịn được cười khẽ một tiếng. Kỳ thực hắn cũng không nghĩ đến tiểu kim sẽ chỉnh ra dạng này ra sân động tác. Chợt nhìn, thật là có cái kia mùi. Lấy tiểu kim bướng bỉnh tính cách, cái này ra sân động tác hẳn không phải là chính nó sáng tạo. Đoán chừng là tiểu huyền cho nó cố ý thiết kế ra. Nghĩ tới đây, Lao thiên sư khỏe miệng ý cười lại rõ ràng mấy phần. Chương 144, Bạch Lộc hóa hình. Sừng hưu thiếu nữ. Chương 144, Bạch Lộc hóa hình. Sừng hưu thiếu nữ. Dạ tâm hay không dạ tâm không biết, nhưng ta biết, lão Lục ngươi lại không ra tay, tiểu kim liền đã giết tới. Lao thiên sư vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Lục Cẩn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Kim Hầu đã xách theo cây gậy hướng hắn đánh tới, đi tới bên cạnh hắn. Nó nhảy lên thật cao, trong tay huyền thiết côn trực tiếp luận trở thành trăng khuyết hình dáng. Đập cho ta. Kim Hầu không nói chuyện, nhưng nó tư thế đúng là ý tứ này. Lục Cẩn thấy thế, ánh mắt ngưng lại, quanh người nổi lên màu trắng khí, đồng thời tay giơ lên đối kháng một côn này tự sức mạnh sáng loáng. Theo một đạo kim loại va chạm âm thanh vang lên, Lục Cẩn mặt đất dưới chân đều theo lom thêm vài phần. Có thể thấy được Kim Hầu một côn này tử có bao nhiêu sức mạnh. Kim Hầu gặp một côn này bị ngăn trở, nó không có lộ ra vẻ khiếp sợ, thậm chí trong mắt chiến đấu dục vọng mạnh hơn mấy phần. Nó đoạn đường này tu luyện mà đến, cho nó nhịn gần chết, cùng sư phụ đánh nó đánh không lại, mà sư gia đâu, sư phụ đối với sư gia tôn trọng như thế, nó cũng không dám đi cùng sư gia luận bàn. Liên một cái bạn chơi Lộc tỷ, có thể Lộc tỷ bình thường không vui đánh nhau, cho nên nó cho tới bây giờ cũng không có gặp được có thể để cho nó toàn lực ứng phó chiến đấu. Bây giờ nó cuối cùng gặp được. Cùng lúc đó, Lục Cần ngăn trở cái này một thế đại lực trầm cây gậy sau, trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Từ phương diện lực lượng đến xem, cái này tiểu kim hầu vẫn là ở vào dị nhân giới thượng du tài nghệ. Tiếp lấy, hắn thu hồi tâm tư, trở tay bắt lấy côn sắt, hướng mình phương hướng kéo một cái. Cơ thể của kim hầu lập tức bị hắn kéo đi qua. Đồng thời, Lục Cần hướng nó đẩy ra một trường. Đối mặt một trường này, kim hầu mắt bên trong biểu hiện thoáng qua vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó, nó gào thét một tiếng, mắt vàng bên trong khí đốt chiến ý điên cuồng, quanh người lập tức nổi lên kim quang. Lục Cần nhìn thấy nó địa bộ này, ánh mắt không khỏi một trận. Cái này tiểu hầu tử đối mặt chính mình một trường, không những không tránh, thậm chí thẳng tắp tiến lên đón, làm ra phản kích tư thái. Một giây sau, kim hầu trên bộ ngực rắn rắn chắc chắc mà chịu Lục Cần một trường, nhưng quả đấm của nó cũng đánh vào Lục Cần trước ngực. Lần giao thủ này xem như lấy thương đổi thương. Sau một khắc, cơ thể của kim hầu bị hoanh bay ra ngoài, mà Lục Cần cũng là liền lùi lại hai bước, lúc này mới ổn định thân hình, vận chuyển lịch sinh tam trọng. Hắn cũng không nhận được cái gì thương, chỉ là thể nội khí huyết bị cái này nhất quyền đả phiên trào mấy phần. Bây giờ trong mắt của hắn lộ ra vẻ khiếp sợ, phía trước là hắn xem thường kim hầu, tại hiện nay dị nhân trong vòng có thể đem hắn đánh lui hai bước, có thể đếm được trên đầu ngón tay, ít nhất tại trong thế hệ thanh niên, ngoại trừ Trương Huyền, không người có thể làm đến. Hôm nay nhiều một vị. Nghĩ tới đây, hắn ngưng thần nhìn về phía kim hầu bay ngược ra ngoài phương hướng. Giống, chỉ nghe một tiếng như dã thú gào thét, sau một khắc, một cái hình thể gần như 3m cực lớn kim hầu xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, chính là kim hầu. Chỉ có điều, đây là nó cuồng hóa trạng thái. Ở vào dưới cái trạng thái này, kim hầu không còn là gầy yếu bộ dáng, mà là bắp thịt cả người bành trướng, giống như một cái kim cương. Bất quá, hai tròng mắt của nó đã lâu thanh tịnh. Rõ ràng, ở vào cuồng hóa trạng thái dưới nó, vẫn không có đánh mất lý trí. Cái này cần nhờ vào nó tu luyện kim quang chú, có thể làm cho nó một mực bảo trì trạng thái thanh tịnh. Chỉ thấy, nó vung tay lên, huyền thiết côn phảng phất có ý thức tựa như, tự động bay ngược trở về trong tay của nó. Đồng thời, tại ý niệm của hắn dưới sự khống chế, huyền thiết côn trong nháy mắt bành trướng mấy lần, biến phù hợp hình thể của nó. Nhìn thấy nó bộ dáng này, Lục Cẩn cùng Lão Thiên Sư hai người, thân xác toàn bộ đều sửng sốt một chút. Đây là nó trong huyết mạch tự có năng lực. Nghĩ đến đúng rồi. Lúc này, Lục Cẩn cảm giác được khí thế của nó bành trướng gần như hai lần. Ánh mắt của hắn cũng biến thành nghiêm túc. Khí thế trên người tăng vọt. Một đôi trong mắt bây giờ cũng biến thành màu lam. Điều này đại biểu hắn cũng muốn làm thật. Kim Hầu thấy thế, không có phát động công kích, mà là quay đầu nhìn về phía Bạch Lộc. Chi chi, Kim Hầu, Lộc tỷ giúp ta. Bạch Lộc nghe tiếng, liếc nó một cái, ánh mắt lộ ra của nó vẻ bất đắc dĩ. Tính toán, Tiểu Kim thật vất vả đại chiến một lần, giúp nó tiến vào trạng thái đỉnh phong a tiếp lấy. Nó chậm rãi nhắm hai mắt, quanh người nổi lên một đạo chói mắt bạch quang. Lục Cẩn, a, còn có tổ hợp kỹ. Lão Thiên Sư lúc này cũng là có chút hăng hái nhìn về phía Bạch Lộc. Hắn cũng nghĩ xem, hai cái này tiểu gia hỏa bây giờ phát triển đến loại tình trạng nào. Bạch quang dần dần rút đi. Một giây sau, Lục Cẩn cùng Lão Thiên Sư hai người mộng, chỉ thấy một cái thân mang bạch y, ngũ quan tinh xảo, tóc bạc như là thác nước chảy xuống, trên đầu tơ bạc ở giữa treo lên hai cây sừng hưu thiếu nữ, xuất hiện ở tại chỗ. Lục Cẩn, Lão Thiên Sư, a, hóa hình. Chỉ thấy Bạch Lộc chậm rãi mở ra hai con ngươi, màu nâu đậm đôi mắt nhìn về phía Kim Hầu. Tiếp lấy, chậm rãi giơ tay lên, một đạo giống như tơ lụa màu trắng khí hướng về Kim Hầu lướt tới. Làm tơ lụa tiếp xúc đến cơ thể của Kim Hầu lúc, trong nháy mắt không có vào trong cơ thể của nó. Trong lúc nhất thời, Kim Hầu khí thế trên người lần nữa tăng vọt mấy phần, mà khí thế tăng vọt chỉ là biểu tượng. Bạch Lộc cái này một thuật pháp kinh khủng nhất chỗ là có thể đem tốc độ của mình cùng hưởng cho Kim Hầu một nửa. Chi chi, Kim Hầu, đa tạ Lộc tỷ. Cảm giác được thân thể của mình một hồi nhẹ nhàng, nó hướng về Bạch Lộc cảm tạ một tiếng. Mà Bạch Lộc thấy thế, trên mặt vẫn không có biểu lộ, khẽ gật đầu sau quay đầu nhìn về phía sư phụ bên kia. Còn tốt sư phụ đang chìm ngâm ở công pháp trong khảo nghiệm, không có chú ý tới bọn chúng bên này. Nó sở dĩ chưa từng hóa hình, là nghĩ đến đợi đến phù hợp cơ hội cho sư phụ một kinh hỉ, nói cho sư phụ nàng có thể hóa thành cùng giống như sư phụ hình người rồi. Nghĩ tới đây, nàng thu hồi khẩn trương trong lòng, tiếp lấy trên thân lần nữa nhấp nhoáng bạch quang, diệu mạn thân ảnh lần nữa khôi phục bản thể. Tu vi hiện tại của nàng còn làm không được một mực duy trì hình người, nhất là vừa rồi cho Kim Hầu tăng thêm một cái bờ UFF sau, nàng càng duy trì không được bao lâu. Lúc này, Kim Hầu bên này, kỳ thực nó cũng có thể hóa thành nhân hình, nhưng mà nó không thay đổi. Dựa theo lại nói của nó, ta cái này thân tóc vàng quá xoáy a, phải giữ lại. Còn có cái này mạnh mẽ hữu lực cánh tay, quá xoáy, phải giữ lại. Ngược lại một trận lưu, kết quả trực tiếp dứt khoát không hóa hình. Bất quá, đây đều là khúc nhạc dạo ngắn. Lúc này thu được tăng phúc, nó gào thét một tiếng, vung lên trong tay huyền thiết côn hướng về đối diện Lục Cẩn mà tới. Nó hình thể khổng lồ, mỗi bước ra một bước, mặt đất đều biết đi theo rung động ba phần. Đi tới phù hợp khoảng cách, nó như vừa rồi một dạng, nhảy lên thật cao, đem trong tay huyền thiết côn hướng Lục Cẩn hung hăng nện xuống. Lục Cẩn đầu lông mày nhướng một chút, thân hình lóe lên, trực tiếp rời khỏi huyền thiết côn phạm vi công kích. Nói đùa, có thể tránh công kích, vì sao muốn mạnh kháng? Tiếp lấy, thân hình hắn di chuyển nhanh chóng, cơ hồ trong nháy mắt liền đến Kim Hầu trước mặt. Chương 145, Bạch Lộc, ngươi gọi ta cái gì? Chương 145, Bạch Lộc, ngươi gọi ta cái gì? Lúc này, đi tới Kim Hầu trước người, Lục Cẩn ngẩng đầu, nhếch miệng lên, cười nhìn về phía Kim Hầu. Tựa hồ muốn nói, khỉ nhỏ, như thế nào? Lão giả ta tốc độ này không phải là dùng để trưng cho đẹp a. Lúc này, Kim Hầu đồng dạng quay đầu nhìn về phía hắn, chỉ thấy Kim Hầu khỏe miệng đồng dạng câu lên, là loại kiêu mưu kế được như ý cười. Nó vừa rồi một côn đó, mục đích vốn cũng không phải là vì đánh trúng Lục Cẩn. Một côn đó mục đích là vì để cho Lục Cẩn chính mình dựa đi tới. Kim Hầu dưới trạng thái này, nhục thân cường độ sớm đã vượt qua huyền thiết côn. Theo lý thuyết, lúc này quả đấm của nó muốn so côn đồng còn có cường ngạnh, thân thể nó mới là công kích mạnh nhất phương thức. Lúc này, Lục Cẩn nhìn thấy nó nụ cười trên mặt sau, cả người sửng sốt trong ngay mắt. Hắn lúc này cũng ý thức được, chính mình đây là đã trúng Kim Hầu mưu kế. Không nghĩ tới a cái này tiểu hầu tử vẫn còn có mưu lược như thế. Nghĩ tới đây, Lục Cẩn ánh mắt ngưng lại, trong con mắt màu xanh đậm lại cường thịnh thêm vài phần. Đã như vậy, vậy liên chiến. Kim Hầu gầm thét một tiếng, thả ra trong tay huyền thiết côn, giơ lên cao cao song quyền, hướng về trước người Lục Cẩn hung hăng nện xuống. Mà Lục Cẩn cũng không có nhàn rỗi, trong chốc lát, lục đạo phù lục ngưng tụ hoàn thành, hướng về Kim Hầu thân thể bành tạc mà đi. Phanh phanh phanh, phù lục tại trên thân Kim Hầu nổ tung. Đồng thời, Kim Hầu có bạch lộc tốc độ gia trì, tốc độ tăng lên trên diện rộng. Một đôi thiết quyền đập vào trên thân Lục Cẩn, trong lúc nhất thời, mặt đất đều đi theo run rẩy lên. Lúc này Lục Cẩn hai tay nâng cao, gắng gượng chống được một kích này, có chút đồ vật. Trong lòng Lục Cẩn thì thào nói, cái này tiểu hầu tử mặc dù có bạch lộc tăng thêm gia trì, nhưng có thể cùng hắn chiến đến lúc này, đã có thể nói vô cùng hiếm thấy. Khi nhỏ, lão giả ta cũng không đùa với ngươi. Lục Cẩn mở miệng nói một tiếng. Sau một khắc, khí thế trên người lại lần nữa tăng gọn. Trong lúc nhất thời, mãnh liệt cương phong đem chung quanh cỏ cây đè nâng không nổi đầu tới. Tiếp lấy, hai tay của hắn phát lực, đột nhiên đem Kim Hầu song quyền kéo lên. Tiếp lấy, quanh người xuất hiện từng đạo phù lục, mỗi một đạo trên bùa chú ẩn chứa bí lực, đều phải so với vừa rồi cường đại ít nhất hai lần. Ầm ầm, Kim Hầu mặc dù kịp thời né tránh, nhưng mặc nó tốc độ lại nhanh, cũng khó tránh khỏi lọt vào mấy chương phù lục quanh tạc. Những bùa chú này cường độ đã viễn siêu nó giới hạn chịu đựng. Ngay sau đó, trên người nó khí thế liền như là xì hơi khí cầu tựa như, bắt đầu nhanh chóng suy giảm xuống. Gắt gao đi qua thời gian một hơi thở, hình thể của nó liền hạ xuống nguyên bản bộ dáng. Lúc này, một đạo thân ảnh màu trắng thoáng qua, chắn trước người của nó. Ô ô, Bạch Lộc, tiền bối, tiểu Kim Vua. Mặc dù bình thường lúc nào cũng khi dễ Kim Hầu, nhưng Kim Hầu dù nói thế nào cũng là sư đệ của nó. Chơi thì chơi, náo thì náo, đệ đệ chỉ cho phép tỷ tỷ có thể đánh, những người khác không được. Lúc này, Lục Cẩn sớm đã thu hồi thủ đoạn. Hắn vừa rồi gặp Kim Hầu khí thế suy sụp thời điểm, liền không có lại công kích. Lúc này, Kim Hầu rung đùi lắc ý, từ dưới đất bò dậy. Trên người của nó ngược lại là không có cái gì thương thế. Nó bây giờ chính là cảm thấy đầu hơi choáng váng hồ hồ. Chi chi, Kim Hầu, đa tạ tiền bối. Lần này thoải mái, cùng Lục tiền bối đánh trận này, có thể nói là nó khỉ sinh trùng trước mắt thoải mái nhất một cuộc. Niềm vui tràn trề a. Tiếp lấy, nó lại nhìn về phía ngăn tại trước người của mình Bạch Lộc. Chi chi, Kim Hầu, Bạch Lộc, đa tạ. Lời này vừa nói ra, Bạch Lộc dương mắt nhìn về phía nó, trong mắt lộ ra một vẻ không dám tin, cùng với sắp buộc phát hỏa sơn. Tựa hồ muốn nói, ngươi gọi ta cái gì? Kim Hầu câu nói này thì tương đương với, trong nhà thân đệ đệ đột nhiên bắt đầu gọi ngươi lại danh. Trong lòng kinh ngạc đồng thời, còn đối với nó loại này không biết cấp bậc lễ nghĩa mà cảm thấy nổi nóng. Lúc này, Kim Hầu phát giác được Lộc tỷ sát khí, vừa định đổi giọng một lần nữa nói, nhưng một giây sau một cái móng đạp đi qua. Phanh. Vừa rồi Lục Cẩn đều không đem nó đánh bay. Bây giờ, Bạch Lộc làm được. Kim Hầu ở giữa không trung, hiện ra một cái hoàn mỹ đường vòng cung, tiếp đó rơi xuống mặt đất. Chi chi, Kim Hầu, Lộc tỷ, biết lỗi rồi. Lúc này, Lục Cẩn nhìn thấy Bạch Lộc cái này một bó uy lực, trong lòng của hắn không khỏi có chút kinh ngạc. Cảm giác cái này mai con thực lực cũng không ở khỉ nhỏ phía dưới a, thậm chí còn muốn so với nó hơi mạnh một chút. Nghĩ tới đây, Lục Cẩn trong lòng không khỏi lại bắt đầu chua. Chương vật khí có chút dễ đến nổ tung a. Lịch Tiên Trương Huyền không nói, mấu chốt là cái này hai cái linh thú trưởng thành cũng nhanh chóng như vậy, vừa mới qua đi mấy năm a, thực lực liền đã đến mức độ này, lại để cho bọn chúng trên tu hành một chút năm tháng, đến lúc đó hắn chẳng phải là liền Trương Chi Duy Đồ Tôn đều đánh không lại. Lão Lục, cảm giác như thế nào? Lúc này, lão tiên sư đi tới, cười ha hả nhìn xem hắn nói. Lục Cẩn lúc này nhìn thấy hắn vẻ mặt này, căn bản cũng không nghĩ lý tới, hắn không cần nghĩ đều biết lão gia hỏa này lại nghĩ đến trang một đợt, hắn trực tiếp dứt khoát giả vờ nghe không được. Ân, hôm nay thời tiết này coi như không tệ. Lục Cẩn thuận miệng nói một câu, tiếp đó ngẩng đầu nhìn về phía thiên. Ngạch, trời đang chuẩn bị âm u nhưng mà không sao, có thể nhìn đến ngôi sao, cũng có thể lợi thuyết minh khí trời tối nay không tệ. Cùng lúc đó, Trương Huyền bên này, hắn hít sâu một hơi, thu hồi chung quanh không gian lực lượng. Tiếp lấy, hắn ngẩng đầu nhìn một mắt, lúc này hắn mới phát hiện đi qua vừa rồi chính mình cái kia sóng điên cuồng công kích, lúc này dưới chân của hắn đã xuất hiện tiếp cận 3m hố to. Tiếp lấy hắn tung người nhảy lên, dễ dàng nhảy ra ngoài. A, nhìn thấy trước mắt một màn, hắn vô ý thức thở nhẹ một tiếng. Không nghĩ tới Tiểu Bạch cùng Tiểu Kim nó hai cũng đến đây. Vừa rồi chính mình đắm chìm ở thông thiên lục thi pháp bên trong, nhất thời không có chú ý tới tình huống bên ngoài. Bạch Lộc nhìn thấy sư phụ đi ra, trong đôi mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Tiếp lấy cất bước đi lên trước, dùng đầu thân mật cọ sát góc áo của hắn. Kim Hầu đồng dạng từ nơi không xa chạy tới. Trương Huyền sớm thành thói quen nó hai như vậy thân mật hành vi. Được rồi được rồi, hôm trước không phải vừa gặp qua sao? Trình Liên Như nhiều năm không gặp. Hắn sờ lên hai đồ đệ đầu, cười nói một tiếng. Cùng lúc đó hắn quét liếc chung quanh, nhìn thấy có dấu vết đánh nhau, lại quan sát trong cơ thể của Kim Hầu khí huyết cuồn cuộn. Xem ra Tiểu Kim Cương đánh nhau xong trở về à? Trong lúc hắn nghĩ như vậy, Lục Cần đi tới, vừa cười vừa nói: Tiểu Huyền, ngươi hai cái này đồ đệ thực lực cũng rất là không tầm thường a. Hắn không muốn cùng Lão Thiên Sư nói chuyện, là không muốn xem Lão Thiên Sư trang 13. Nhưng mà cái này không có nghĩa là hắn không muốn cùng Trương Huyền nói chuyện, còn phải là Tiểu Huyền a. Làm ngươi khiêm tốn, chưa từng trang bước, cùng hắn nói chuyện, chắc là có thể để cho chính mình cảm giác như một xuân phong giống như thoải mái. Lúc này Trương Huyền nghe được Lục Cần khích lệ, kết hợp với Tiểu Kim trạng thái, hắn hiểu rồi. Thì ra Tiểu Kim là cùng Lục Tiền Bối giao thủ a. Chương 146, Trương Chi Duy, ngươi có thể hay không bái Tiểu Huyền vi sư a? Chương 146, Trương Chi Duy, ngươi có thể hay không bái Tiểu Huyền vi sư a? Nghĩ tới đây, Trương Huyền khép cười một tiếng. Nơi nào là Lục Tiền Bối hạ thủ lưu tình? Lục Cần nghe nói như thế, miệng đều nhanh cười sai lệch. Này nha, nhìn a, Trương, ngươi có thể hay không bái Tiểu Huyền vi sư? Học một ít nhân gia là thế nào nói chuyện? Đây mới gọi là đạo lý đối nhân xử thế a. Trương Chi Duy, ngươi không hiểu ngôn ngữ mị lực, liền như là pháp hải ngươi không biết yêu. Lúc này Trương Huyền nhìn thấy nét mặt của hắn sau, mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Thế nào? Lục Tiên Bối như thế nào như uống nhầm thuốc? Cớ gì bật cười? Ngạch, Lục Tiên Bối, ngươi còn tốt chứ? Trương Huyền có chút kinh ngạc nhìn xem hắn, thì thào mở miệng nói ra. Hắn luôn cảm giác Lục Tiên Bối trạng thái tinh thần có chút rất giống đương đại người tuổi trẻ. Nói ngắn gọn chính là chịu tượng, vui vẻ. Không có việc gì, không có việc gì, ta nghĩ đến chuyện vui. Lục Cần khoát tay áo, ra hiệu chính mình vô sự. Tiếp lấy hắn thu hồi tâm tư, sắc mặt khôi phục nghiêm túc, nhìn về phía Kim Hầu nói: Tiểu Huyền, ngươi đồ đệ này sau này có khả năng sẽ luyện thành pháp thiên tướng địa. Hắn thừa nhận hắn câu nói này có khoác lác thành phần, nhưng mà vừa rồi cùng Kim Hầu lúc tỉ thí, hắn thấy đối phương cuồng hóa trạng thái ẩn ẩn có chút pháp thiên tướng địa cái bóng, có lẽ là tu vi của nó còn không có đạt đến tình cảnh như vậy, cho nên mới vẹn vẹn biểu hiện ra cuồng hóa vết tích. Bất quá nói tóm lại, cái này tiểu hầu tử thiên phú vẫn là rất mạnh, hạn mức cao nhất rất cao. Nghe nói như thế, Trương Huyền chỉ là cười nhẹ gật đầu một cái, trong lòng của hắn có một chút kinh ngạc, nhưng không nhiều. Mặc dù đối đãi Bạch Lộc Kim Hầu, hắn một mực là ở vào nuôi thả tình thế, ngoại trừ ngày thường đối với bọn nó chỉ đạo, không có đã kiểm tra nó hai thực lực, nhưng đối với tiểu kim sẽ cuồng hóa một chiêu thức này, hắn cảm thấy cũng không hiếm lạ. Dù sao linh thú đi đều biết tuyệt kỹ của bọn nó. Nghĩ tới đây, hắn vô vô trên bả vai Kim Hầu nói: Lục Tiền Bối coi trọng ngươi như vậy, ngươi không nói tiếng cảm ơn. Nghe vậy, Kim Hầu lúc này mới phản ứng lại, làm bộ hướng Lục Cần chắp tay làm tập. Lục Cần nhìn thấy nó cái này bộ dáng tức cười, nhịn cười không được một tiếng. Nói xong Kim Hầu, Lục Cần lại nhìn về phía một bên Bạch Lộc, nhìn xem Bạch Lộc đối với Trương Huyền thân mật bộ dáng, cùng vừa rồi cái kia tiên khí lung lay khí chất hoàn toàn tương phản, hắn không khỏi sửng sốt một chút. Ngươi cái này mai con đồ đệ, hạn mức cao nhất cũng là cực cao. Lục Cần nói như thế, tất nhiên muốn khen nhân gia đồ đệ, liền không thể chỉ khen một cái, hai cái đều phải khen. Nghe vậy, một bên Bạch Lộc hướng về Lục Cần khẽ gật đầu. Nó bây giờ không có hóa hình, tự nhiên làm không được chắp tay làm tập. Gật đầu một động tác này, liền xem như cảm tạ. Nó đối với người ngoài khích lệ lời nói cũng không cảm thấy hứng thú, trừ phi là sư phụ hoặc sư gia bọn hắn. Lão Lục, ngươi đây là dự định cô lập ta sao? Lúc này, một đạo mang theo thanh âm u oán từ Lục Cần sau lưng truyền đến, dựng mắt xem xét, là Lão Thiên Sư. Lục Cần nghe vậy cười ha ha một tiếng. Sao có thể a, Lão Thiên Sư, ta nào dám a? Ngữ khí của hắn mang theo hết sức rõ ràng âm dương, phiên dịch tới chính là: người kia chính là cô lập ngươi thế nào? Ai bảo ngươi trăm bước? Sư phụ, Lục Tiền Bối, thời gian không còn sớm, chúng ta trở về đi. Trương Huyền nhìn xem hai người bọn họ bộ dáng này, không khỏi vừa cười vừa nói: bọn hắn tại hậu sơn chờ đợi rất lâu, bất quá lần này tới phía sau núi cũng không phải không có thu hoạch, ít nhất tìm hiểu thông thiên lục. Hảo. Lục Cẩn cùng Lao Thiên Sư hai người gật đầu một cái. Bọn hắn như thế một chờ, trời đang chuẩn bị âm u nghe vậy, Trương Huyền tâm niệm lóe lên. Một đoàn người sau một khắc về tới Long Hồ Sơn đại điện. Sư phụ, ta cùng với Tiểu Bạch, Tiểu Kim rời đi trước. Trương Huyền nói một câu, tiếp đó mang theo Bạch Lộc, Kim Hầu rời đi đại điện. Chờ bọn hắn sư đồ một người một hiệu một khỉ sau khi đi, Lục Cẩn nhịn không được đem lời trong lòng mình nói ra: Lão Thiên Sư, ta thật cảm thấy ngươi giống như nhân gia tiểu huyền học một ít đạo lý đối nhân xử thế. Hắn ngữ khí vô cùng trịnh trọng, trong mắt cũng là tràn ngập chân thành chi sắc. Có thể nhìn ra được, hắn là thực sự muốn cho lão thiên sư thay đổi song á lão thiên sư. Lục Cẩn, ngươi có phải hay không bị tiểu huyền đánh tới đầu, cho ngươi đầu đánh choáng váng? Ánh mắt của hắn quái dị nhìn về phía hắn, lẩm bẩm hỏi. Chờ đã, không đúng. Lão Lục cảm giác này giống như có chút giống như đã từng quen biết ta, hắn nhớ mang máng. Trước đây tiểu huyền dựa vào nhân cách bị lực chinh phục các đệ tử thời điểm, các đệ tử giống như cũng là loại cảm giác này. Sẽ không phải lão Lục cũng phải trở thành tiểu huyền fan hâm mộ a? Nghĩ tới đây, lão thiên sư không khỏi có chút dở khóc dở cười. Lão gia hỏa này hồi nhỏ đánh hắn nhiều lần như vậy cũng chưa từng nói phục chữ, kết quả hiện tại cũng hơn 100 tuổi người lại có thần tượng, thần tượng của hắn vẫn là mình đồ đệ. Nghĩ tới đây, lão thiên sư nhìn về phía Lục Cẩn, trầm rãi nói, lão Lục, ngươi không nên cảm thấy ngươi khen tiểu huyền ta cũng sẽ không đánh ngươi, để cho ta cùng tiểu huyền đi học tập chẳng phải là đảo ngược thiên cương. Hắn tính khí này theo hắn cả đời, cứ như vậy có thể thế nào? Ngươi nhìn vừa nội. Lục Cẩn cười lắc đầu, chỉ hắn, sau đó đứng dậy, thở dài một tiếng, thôi bỏ lại hai chữ này. Hắn chắp tay sau lưng, cất bước rời đi đại điện. Chờ hắn sau khi rời đi, lão thiên sư thì thảo đáp lại hai chữ thần kinh. Tiếp lấy hắn cầm điện thoại di động lên, mở ra trình duyệt, đang lục soát khung bên trên, từng chữ tung ra, ngôn ngữ mị lực vừa muốn cờ lật lùng tìm. Lúc này, Lục Cẩn lấy cực nhanh tốc độ vào. Tiếp đó một cái lắc mình đi tới sau lưng lão thiên sư, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm trên điện thoại di động của hắn. Hắn thấy được, ngôn ngữ mị lực lùng tìm đi chép, hai tử lớn, nên tiến đưa lễ vật gì. Nam mỗi ngày học một món ăn, hai tử cam đoan thích ăn loại kia đương đại người trẻ tuổi ưa thích chơi ngạnh, như thế nào cùng hơn 20 tuổi hải tử tìm chủ đề, tướng mạo anh tuấn 10 tuổi nam hải, như thế nào báo danh đồng mô hình. Lục Cẩn. Lục Cẩn nhìn thấy cái này ghi chép sau, người đều ngu. Không biết, còn tưởng rằng Trương Chi Duy trở thành bảo cha. Không phải. Trương Chi Duy. Ngươi thế nhưng là lão tiên sư a, đương đại dị nhân người mạnh nhất. Ngươi bị tiểu huyền chinh phục a. Trong lúc hắn suy nghĩ, lão tiên sư tắt điện thoại di động. Tiếp lấy, vận hành nước chảy quay người, một cái tát lắc ở vùng đan điền của hắn. Lục Cẩn. Cơ mờ nở. Ngươi lão gia hỏa này không giảng võ đức. Hắn che lấy vùng đan điền của mình. Chỉ là nhìn hắn biểu lộ, liền biết có nhiều đau. Bất quá, hắn cũng không tức giận. Dù sao xem người ta thủ kỳ lưu lãng ghi chép việc này, vốn cũng không đạo đức. Ngươi như thế nào lại trở về? Lão thiên sư dương mắt nhìn về phía hắn, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Thật giống như vừa rồi một cái tát kia không phải hắn đánh tựa như. Lục Cẩn nghe vậy, nên miệng nở nụ cười. Quên lấy đồ. Hắn hắc hắc một tiếng, nói như thế. Cái gì? Lão thiên sư hơi sững sờ. Quên bắt ngươi trong sạch. Chương 147, một người khiêu chiến tất cả dị nhân. Chương 147, một người khiêu chiến tất cả dị nhân. Nói xong câu đó, Lục Cẩn thừa dịp hắn ngẩn người công phu, trực tiếp thoát đi nơi đây, sợ mình trúng vào một trường của đối phương. Lúc này lão thiên sư, mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, gì trong sạch a? Ta cho tới nay đều không phải là cao lãnh thiết lập nhân vật tốt ta. Suy nghĩ, hắn thu hồi tâm tư, về tới trụ sở của mình. Thời gian phi tốc trôi qua, tiếp xuống một ngày, cũng chính là trận chung kết một ngày trước. Đám người vốn cho rằng một ngày này sẽ là phi thường náo nhiệt một ngày. Dù sao, ngày mai sẽ là trận chung kết ta. La Thiên đại tiếu sau cùng quán quân liền muốn hạ màn kết thúc. Tuy nói, kết quả giống như đã quyết định. Dù sao, là Trương Huyền cùng Trương Sở Lam ở giữa quyết đấu. Nhìn như giống như không có cái gì lo lắng. Nhưng, cái này dù sao cũng là trận chung kết. Thế nhưng là để cho bọn hắn không nghĩ tới. Một ngày này, vậy mà phá lệ bình tĩnh. Bất luận là thiên sư phụ đệ tử, vẫn là Trương Sở Lam bên kia. Thật giống như, vô sự phát sinh một dạng. Nên làm gì, bọn hắn vẫn như cũng làm lấy cái gì. Liên tựa như, đem chuyện của ngày mai quên như vậy. Lúc này, một chút nóng lòng người xem đã bắt đầu nhịn không được chạy đến Trương Sở Lam bên kia, đi phỏng vấn hắn lúc này cảm thụ. Về phần tại sao không đi tìm Trương Huyền, bởi vì bọn hắn không có muốn lệnh vào không được trong Thiên sư phủ. Hơn nữa, coi như thật xâm nhập vào Thiên sư phủ, bọn hắn cũng đi không được Trương Huyền trụ sở. Cái chỗ kia, nhưng là bọn họ trong môn phái, không có viết môn quy, không có Trương Huyền tiểu sư thúc cho phép, bọn hắn không thể đi tới. Nhưng Trương Sở Lam bên này cũng không giống nhau, hắn giống như phổ thông tuyển thủ, cũng là ở tại Thiên sư phủ môn hạ, cho nên rất dễ dàng mà liền có thể tìm được hắn. Coi chừng tắt khán giả, đi tới Trương Sở Lam trước cửa lúc, lại phát hiện hắn trước cửa đã sớm đứng đầy dị nhân giới nội phóng viên. Xin hỏi Trương Sở Lam tiên sinh, ngài đối với ngày mai trận chung kết có lòng tin sao? Trương Sở Lam tiên sinh, ngài ngày mai chọn trực tiếp vứt bỏ thi đấu sao? Nếu như vứt bỏ cuộc so tài mà nói, ngài sẽ cảm thấy không cam tâm sao? Những ký giả này lời nói một cái so một cái sắc bén, dù sao thì là không muốn Trương Sở Lam có thể thắng. Nhưng một màn thần kỳ lạ, cho dù bọn hắn hỏi như vậy, người chung quanh cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Không có tâm bệnh a, hắn thế nào doanh a? Đối thủ của hắn thế nhưng là Trương Huyền ai? Lấy mạng đánh, cũng đánh không lại a. Lúc này, bên trong nhà Trương Sở Lam, đối diện với mấy cái này người phỏng vấn, cũng sớm đã miễn dịch. Hắn lúc này, đang nằm trên giường, hai mắt trống rỗng mà nhìn xem trần nhà. Hắn cái gì đều không nghĩ. Đầu óc trống rỗng. Cứ như vậy mà người. bởi vì hắn biết, suy nghĩ nhiều còn có thể để cho tâm tình mình không tốt. Muốn nói tu luyện a, liền thời gian một ngày này có thể tăng lên tới trình độ gì? Hơn nữa, tiểu sư thúc mọi người đều nói qua, lần này La Thiên đại thiếu, hắn căn bản là không muốn đoạt giải quán quân. Tiểu sư thúc hắn nhất ngôn cửu đỉnh, tất nhiên nói như vậy, liền nhất định sẽ làm như vậy. Cho nên, hắn căn bản là không có gì thật lo lắng cho. Để cho một a. Lúc này, Phùng Bảo Bảo xách theo bia lon, đứng ở đám người bên ngoài. Nhưng, thấy phía trước bị vây quanh cái chật như nêm gối, thanh âm của nàng cũng không lớn. Nhân ra người phía trước căn bản nghe không được. Thấy thế, nàng tung người nhảy lên, trực tiếp đạp người trước mặt bà bay, đi tới Trương Sở làm chỗ ở trên nóc nhà. Nàng cái này nhất xuất hiện, đám người ta dựa vào, gia hỏa này quá khứ gì, nàng muốn làm gì? Tiếp lấy, Phùng Bảo Bảo dậm chân một cái, nóc nhà bị nàng đá văng một cái hố. Tiếp đó, ở dưới con mắt mọi người, từ trong động chui vào. Trương Sở Lam nghe được động tĩnh, mới từ ngồi trên giường đứng lên. Tiếp lấy liền thấy Phùng Bảo Bảo từ trên trời giáng xuống thân ảnh, cho Trương Sở Lam đều thấy choáng. Trương Sở Lam đứng lên a bia. Phùng Bảo Bảo đem bia lon bày trên bàn, hướng về phía hắn nói, mấy ngày nay nàng một mực nóng lòng rượu đế đồ uống, mặc dù không cảm giác được miệng người khác bên trong nói tới túy là cái gì, nhưng nàng biết thứ này uống nhiều quá có thể để người ta quên phiền não. Kết quả là nàng cố ý mua được những thứ này bia, muốn cho Trương Sở Lam sắp xếp lo giải buồn. Mặc dù Trương Sở Lam cũng không nói gì, nhưng nàng biết ngày mai sẽ là trận chung kết, trong lòng tiểu tử này chắc chắn là có chút khẩn trương. Lúc này Trương Sở Lam nhìn xem động tác của nàng, trong lòng không khỏi ấm áp. Bảo Nhi tỷ, hắn thì thào nói một câu, tiếp đó nhanh chân đi tới trước bàn, cầm lấy một bình, hào sảng nói, tới làm. Thời gian từ từ trôi qua, trong nháy mắt một ngày trôi qua rất nhanh, màn đêm buông xuống, Trương Sở Lam cùng Phùng Bảo Bảo một mực uống đến buổi tối. Đương nhiên, trong lúc đó Phùng Bảo Bảo ra ngoài rồi rất nhiều lần mua rượu, một đêm không nói gì. Ngày kế tiếp, La Thiên đại tiểu trận chung kết, một ngày này trên khán đài thật sớm liền ngồi đầy người, bọn hắn lúc này nói chuyện với nhau lấy, nói xong hôm nay trận đấu này lại là bộ dáng gì. Một ngày này trên khán đài không còn chỗ ngồi, đồng thời thiên sư phụ các đệ tử cũng đến đông đủ. Tại trọng tài lời nói phía dưới, Trương Sở Lam đi lên lôi đài, kế tiếp Trương Huyền cũng cất bước đi vào trên lôi đài. Giờ khắc này hiện trường tiếng hoan hô đã tới đỉnh phong. Tiểu sư thúc, thật không nghĩ tới ta còn có thể có cùng ngươi giao thủ một ngày. Trương Sở Lam hít sâu một hơi, cố gắng bình phục một chút tâm tình của mình. Mặc dù như thế, thanh âm của hắn vẫn như cũ mang theo run rẩy. Nghe vậy, Trương Huyền cười khẽ một tiếng, hắn cũng không nói lời nào, nhưng ánh mắt bên trong tràn đầy cổ vũ chi ý. Lúc này lão thiên sư bên này, hắn nhìn không chớp mắt trên lôi đài Tiểu Huyền, không biết Tiểu Huyền sẽ dùng phương thức gì đâu. Trong lòng của hắn thì thào nói, hắn biết Tiểu Huyền là cái nghe lời hải tử, giao phó cho hắn sự tình chưa từng có rơi xuống đất trải qua, cho nên trận đấu này Tiểu Huyền thất bại, nhưng đến nỗi dùng cái gì phương thức thua, cái này hắn cũng không biết được. Tranh tài chính thức bắt đầu. Theo trọng tài tiếng nói rơi xuống, hiện trường người xem trong nháy mắt an tĩnh lại, từng cái con mắt hận không thể sinh trưởng ở trên lôi đài. Trương Sở Lam nghe nói như thế sau, lập tức chuẩn bị kỹ càng, quanh người nhảy nhót gây ra dòng điện cung, khí thế trên người cũng lật một phen. Đúng lúc này, Trương Huyền đột nhiên mở miệng nói chuyện, ánh mắt của hắn như bốc, nhìn lướt qua người trên khán đài, tiếp đó chậm rãi nói, ta nghĩ đến một hồi không giống bình thường tỷ thí. Lời này vừa nói ra, hiện trường tất cả mọi người không khỏi sững sờ. Cái gì là không giống bình thường tỷ thí? Tại bọn hắn hoang mang lúc, Trương Huyền tiếp tục nói, nếu có thể đánh lùi ta một bước, ta liền chịu thua. Không đợi mọi người nói chuyện, hắn nói tiếp đi, đối thủ của ta không giới hạn nữa nhân số, phàm là nghĩ đến người khiêu chiến đều có thể đi vào trên lôi đài này. Tiếng nói rơi xuống, hiện trường lập tức hoàn toàn tĩnh mịch. Giờ khắc này tất cả mọi người đều mở bước, liền lao thiên sư cùng thiên sư phụ các đệ tử cũng là đồng dạng thần sắc. Thì ra hắn là muốn lấy lực lượng một người khiêu chiến hiện trường tất cả nghĩ đánh bại hắn dị nhân, thậm chí hắn mới vừa nói đều không phải là đánh bại, mà là đem hắn đánh lui một bước, hắn liền nhìn đối nghịch phương thắng. Chương 148, nhân loại bài hát ca tụng là dũng khí bài hát ca tụng. Chương 148, nhân loại bài hát ca tụng là dũng khí bài hát ca tụng. Đối diện Trương Sở Lam, nghe được tiểu sư thúc câu nói này, thật lâu không thể trở lại bình thường. Tiểu sư thúc đây là muốn làm gì? Hắn ở trong lòng thì thào nói. Hắn trước đó nghĩ tới vô số loại tiểu sư thúc để cho chính mình chiến thắng phương thức, nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến tiểu sư thúc sẽ lấy loại tình thế này đưa cho hắn nhường. Ngay tại toàn trường hoàn toàn yên tĩnh thời điểm, Trương Huyền mắt sáng như đuốc, quét mắt La Thiên đại tiểu một vòng, tiếp đó chậm rãi nói, không hạn nhân số, chỉ cần là muốn khiêu chiến ta cũng có thể ra sân. Sở dĩ làm ra quyết định này cũng không phải là hắn nghĩ cặn kẽ kết quả, chẳng qua là ý tưởng đột phát, nghĩ thử một lần trước mắt dị nhân trong vòng thực lực đến cùng là bực nào tình cảnh. Theo hắn câu nói này nói ra, hiện trường đại bộ phận trẻ tuổi dị nhân trái tim run lên bần bật, bọn hắn đã nhao nhao muốn thử. Trong những người này có thật nhiều cũng là tham gia La Thiên đại tiểu tuyển thủ, bọn hắn bởi vì thực lực bản thân nguyên nhân cùng với vận khí nguyên nhân vô duyên đụng tới Trương Huyền, cho nên không có cách nào chân thật đi cảm thụ vị này dị nhân thực lực kinh khủng. Trương Huyền tuyển thủ vậy mà làm ra quyết định như vậy, hắn muốn lấy sức một mình khiêu chiến tại chỗ tất cả dị nhân sao? Lúc này trọng tài trở lại bình thường, ngữ khí kích động dị thường nói, hắn chủ trì La Thiên Đại Tiếu nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên gặp phải trường hợp như vậy. Hắn mặc dù cũng là thiên sư phụ đệ tử, nhưng hắn hiện tại trong lòng đồng dạng kích động, nghĩ nhảy vào lôi đài đi khiêu chiến một chút. Vị này được tôn sùng là thần tiểu sư thúc. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, một cái tuổi trẻ dị nhân đứng lên, tiếp lấy nhanh chóng đi xuống tính phòng, hướng về trên lôi đài đi đến. Hắn là tuyển thủ dự thi một trong, chỉ có điều bởi vì thực lực bản thân nguyên nhân, tại trên vòng thứ nhất tranh tài liền bại bởi đối thủ. Nhưng khi hắn những ngày này nhìn thấy Trương Huyền thực lực sau, trong lòng của hắn vẫn tại nghĩ, lúc nào hắn cũng có thể giống đối phương tựa như đứng ở trên lôi đài, bệ nghệ tất cả đối thủ. Hắn muốn cho rằng La Thiên Đại Tiếu đi qua, từ đây hắn vĩnh viễn không có cơ hội chính diện cảm thụ Trương Huyền thực lực. Nhưng hôm nay Trương Huyền cho hắn một cái cơ hội như vậy. Khi mọi người nhìn thấy hắn ra sân sau, đầu tiên là một hồi kinh ngạc, ngay sau đó hiện trường liền truyền đến một hồi tiếng hoan hô. Biết do không địch lại, như cũ xuất chiến, đó là một cô tên là Dũng Khí Ngu Xuẩn, nhân loại bài hát ca tụng, là Dũng Khí bài hát ca tụng. Trọng tài không hổ là lão thủ, bây giờ thấy cảnh này nhịn không được mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, lại thêm tên kia tuyển thủ đầu lĩnh, trong lúc nhất thời số lớn trẻ tuổi dị nhân từ thính phòng xuống, nhao nhao tràn vào đến trên lôi đài. Bây giờ bọn hắn tựa hồ quên đi đối với Trương Sở Lam chán ghét, nhao nhao đứng ở trong đội ngũ của hắn. Theo thời gian đưa đẩy, Trương Sở Lam người bên này đến chậm rãi từ 5 người mở rộng đến 30 người. Cái này một tốc độ tăng trưởng không có chút nào chậm lại, vẫn như cũ có nhiệt huyết sông lên đầu dị nhân tràn vào trong đó. Sư Minh, cái này Tiểu Huyền có phải hay không chơi quá lớn? Điền Tấn bên trong nhìn lấy trên lôi đài tràn diện thì thào nói. Vừa rồi hắn quay đầu liếc mắt nhìn thiên sư phụ các đệ tử, phát hiện những đệ tử này vậy mà cũng dục dịch muốn lên đài đi khiêu chiến bọn hắn tiểu sư thúc. Điền Tấn bên trong biết rõ, ngày thường bọn hắn giữa đệ tử đối với Trương Huyền rất là sùng bái cùng tôn kính, bọn hắn mỗi giờ mỗi khắc đều đang nghĩ đi lên lôi đài cùng vị này vô địch tiểu sư thúc tranh tài một hồi, cũng không phải là vì thắng thua, chuyện này đối với bọn họ mà nói là một kiện vinh dự. Lúc này Lao Thiên Sư nghe nói như thế, cười nhìn Điền Tấn bên trong một mắt, cái nhìn này để cho Điền Tấn bên trong ngậm một sát na. Không phải sư minh, trong mắt ngươi như thế nào cũng có muốn lên sân khấu ý tứ a? Như thế nào ngươi cũng nghĩ ra sân cùng Tiểu Huyền luyện một chút? Nhân ra người trẻ tuổi, không trẻ tuổi nóng tính còn có thể gọi người trẻ tuổi sao? Nhưng ngươi đây sư minh, ngươi cũng hơn 100 tuổi, qua lâu rồi trẻ tuổi thời đoạn, liền góp náo nhiệt này. Yêu Phùng Bảo Bảo cũng tới chàng. Lúc này Gia Cát Thanh nhìn xem trên lôi đài một màn, có chút hăng hái nói, nói thật nếu như hắn không cùng Trương Huyền tranh tài cái kia một trận lời nói, hắn bây giờ đoan chừng cũng tới chàng. Bởi vì hắn cũng nghĩ xem vị này lực áp một thời đại dị nhân thực lực đến cùng như thế nào. Bất quá hắn đã từng gặp qua Trương Huyền thực lực cường đại kinh khủng, đây là hắn đại danh tử. Đừng nhìn trên sân bây giờ có nhiều như vậy tuyển thủ, nhưng thật muốn tiến hành một hồi huyết chiến, trong khoảnh khắc Trương Huyền liền có thể đem bọn hắn tính mệnh cất vào trong túi. Có lẽ nguyên nhân chính là như thế, Trương Huyền mới tại mở đầu liền nói, chỉ cần có thể đánh lui hắn một bước liền coi là bọn hắn chiến thắng. Đây chính là đến từ thực lực tự tin a. Trong lúc hắn nghĩ như vậy, đột nhiên bên cạnh Vương đứng dậy, Gia Cát Thanh, Lão Vương, ngươi muốn làm gì? Ngươi sẽ không cũng nghĩ lên đi. Gia Cát Thanh ánh mắt giống như là tại nhìn đồ đần tựa như. Lão Vương, ngươi cái này mắt to mày rậm, nhìn xem không giống như là đồ đần a? Ngươi sư bá thực lực gì, ngươi không rõ ràng a? Đi cũng là cho không, thật đúng là không có chính thức đối mặt qua sư bá đâu. Vương Gia khẽ cười một tiếng, là nói cho Gia Cát Thanh nghe, cũng là nói cho mình nghe. Giống như vừa rồi Sở Tài Phán nói như vậy, Dũ Khí là nhân loại bài hát ca tụng, nếu như hôm nay không ra sân, chỉ sợ về sau liền không có cơ hội. Nghĩ tới đây, sư phụ ta đi. Vương Giã quay người hướng về phía sư phụ Vân Long hơi hơi hành lễ, tiếp lấy liền muốn nhảy xuống thính phòng đi tới trên lôi đài. Chờ đã, Vân Long đột nhiên mở miệng nói ra, Vương Giã, vi sư cùng ngươi cùng đi. Nói đi Vân Long cũng đứng dậy, một đôi hơi có vẻ trong mắt đục ngầu, bây giờ vậy mà lóe lên tuổi nhỏ mới có lộc lẫy. Một bên Gia Cát Thanh, xong thế giới này điên mất rồi, Vân Long thế nhưng là đương nhiệm võ đang trưởng môn a, hắn như thế nào cũng tới chàng. Cái này, đây là tất thua của ta, thua chẳng phải là toàn bộ võ đang mặt mũi đều đốt sạch. Nhưng Gia Cát Thanh không biết, lúc này Vân Long đã sớm đem thân phận của mình vứt ở sau lưng. Hắn lúc này chính là Vân Long, chính là cái kia nhiều năm trước tại trên Long Hồ Sơn đi theo tiểu sư Minh học tập Vân Long. Đã nhiều năm như vậy, cuối cùng có thể lại chính diện đối mặt tiểu sư Minh. Dù cho bọn hắn người bên này đếm rất nhiều, nhưng mỗi người bọn họ đều là người mình sinh nhân vật chính. Sư phụ đi. Vương Giã nhìn xem sư phụ nhà mình trong mắt lóe lên hào quang, trái tim của hắn không khỏi căng thẳng. Tiếp lấy, hai người tại Gia Cát Thanh mặt mũi tràn đầy mộng bức chăm chú, nhảy xuống tính phòng, đi tới trên lôi đài. Thấy thế, Gia Cát Thanh bất đắc dĩ an ủi vỗ chán đầu. Tốt đã như vậy, vậy hắn cũng thử lại thử một lần. Nghĩ tới đây, hắn thu hồi tâm tư, đi theo Vương Giã sư đổ hai người bước chân. Lúc này, theo Vân Long hạ tràng, không khí hiện trường lần nữa cất cao thêm vài phần. Ngay cả đương nhiệm võ đang trưởng môn đều xuất chiến. Chương 149, bởi vì núi ngay tại cái kia. Chương 149, bởi vì núi ngay tại cái kia. Đây không khỏi cũng quá điên cuồng a. Lúc này, theo Vân Long ra sân, hiện trường một chút niên linh hơi lớn chút dị nhân cũng bắt đầu lần lượt ra sân. Bọn hắn cũng nghĩ gặp một lần vị thiên sư này phủ bất bại chiến thần. Trọng tài thấy cảnh này sau, cả người đều kích động hô hấp dồn dập. Nhìn xem trên sân tăng vọt nhân số, hắn vô ý thức siết chặt song quyền. Vốn cho rằng thế hệ trẻ dị nhân toàn bộ lên sân khấu, trang diện này cũng đã đầy đủ khoa trương. Nhưng theo Vân Long ra trận, tuổi khá lớn một chút dị nhân cũng theo sát phía sau, nhao nhao tràn vào trong tràng. Lúc này, Trương Huyền ở vào chính giữa võ đài, tại hắn bốn phương tám hướng, toàn bộ cũng đứng đầy đối thủ. Một màn này hoàn toàn có thể ghi vào lịch sử. Lúc này, dị nhân giới bên trong phóng viên, các mê ra trong tay vẫn như cũ ổn đến một nhóm, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có đè xuống cửa chấp khóa, bởi vì hắn biết đây không phải cực hạn. Nhìn trước mắt nhân số tăng trưởng tốc độ, có lẽ toàn bộ lôi đài đứng đầy dị nhân cũng không phải không có khả năng. Thái gia, ta cùng Linh Lung cũng đi. Lục Lâm cùng với vừa khôi phục không sai biệt lắm Lục Linh Lung hai người nhìn xem Lục Cần mở miệng nói ra, hắn bởi vì niên linh nguyên nhân không thể có cơ hội tham gia La Thiên đại tiếu. Hắn nhìn như không thèm để ý kỳ thực trong lòng vẫn là cảm thấy tiếc nuối, mà bây giờ hắn cũng có cơ hội ra sân. Hơn nữa đối thủ vẫn là Trương Huyền đạo hữu, vị yêu mấy năm trước vẻn vẹn nhất kích liền đem hắn đánh bại kinh khủng đối thủ. Lục Cần nghe vậy gật đầu một cái, đáp ứng hai người. Nếu như đem Trương Huyền đổi lại khác dị nhân, hắn đều sẽ không đáp ứng Lục Lâm, bởi vì Linh Lung thương thế vừa vặn không sai bị lắm, không thể bị thương nữa. Nhưng đối thủ là Tiểu Huyền, đứa nhỏ này hạ thủ có chừng mực, sẽ không đả thương đến hai người bọn họ, cho nên hắn lúc này mới đáp ứng. Trên lôi đài người càng ngày càng nhiều, bọn hắn đi lên lôi đài không phải là vì chứng minh cái gì, bọn hắn đối mặt Trương Huyền ngọn núi lớn này cũng không phải vì vượt qua hắn. Trọng tài lúc này kích động giải thích, vậy bọn hắn là vì cái gì? Là bởi vì núi ngay tại cái kia. Lời này vừa nói ra, trên lôi đài dị nhân trong lòng nào đó sợi dây bị kích thích. Không tệ, bọn hắn tại sao muốn lên lôi đài, tại sao muốn khiêu chiến tòa này dị nhân giới khó mà vượt qua đại sơn? Không có vì cái gì, bởi vì núi ngay tại cái kia, tất thắng. Lúc này Trương Sở Lam tràn đầy cảm xúc mạnh mẽ mà gào to một tiếng, nếu là đặt ở bình thường sớm đã bị người phun chết, nhưng bây giờ đám người không có, mà là nhao nhao hô lên tất thắng. Âm thanh to chấn động đến mức mặt đất đều run lên một cái. Lúc này ở vào trung tâm Trương Huyền, nhìn thấy trước mắt một màn, hắn không có chút nào khẩn trương, ngược lại có chút buồn cười. Tại sao vậy? Hắn như nhân vật phản diện, nhiều người như vậy tới thảo phạt hắn. Lúc này thiên sư phủ đệ tử bên này, vài tên gan lớn đệ tử đi đến Lao thiên sư trước mặt, sau khi hành lễ nói, Lao thiên sư, chúng ta cũng nghĩ lên lôi đài. Bọn hắn sở dĩ tới hỏi Lao thiên sư là bởi vì tiểu sư thúc là Lao thiên sư thương yêu nhất đệ tử, nếu như mình tự tiện lên lôi đài lời nói, sợ sẽ chọc cho đến Lao thiên sư không vui, cho nên bọn hắn nhất định phải trước tiên được Lao thiên sư đồng ý. Ngay vậy, Lao thiên sư gật đầu một cái, ra hiệu bọn hắn đến liền tốt. Thấy thế, trên mặt mấy người lộ ra vẻ mừng rỡ, tiếp lấy tung người nhảy xuống tinh phòng, hướng về lôi đài phóng đi. Đệ tử khác thấy cảnh này sau cũng nhao nhao đi đến lôi đài, có thể trên lôi đài cùng tiểu sư thúc chiến đấu, đây là một phần thiên đại vinh dự a, bọn hắn cũng không muốn bỏ lỡ cái này cơ hội tốt. Mấy cái hô hấp đi qua, trên lôi đài đã bị dị nhân chiếm giữ. Lúc này trọng tài thấy thế, lập tức tuyên bố tranh tài bây giờ bắt đầu. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, trên lôi đài trong lúc nhất thời giống như pháo hoa nở rộ, đủ mọi màu sắc thuật pháp hướng về ở vào trung tâm Trương Huyền ném đi. Nhưng mỗi khi những thứ này thuật pháp đến khoảng cách Trương Huyền 2m khoảng cách lúc, đột nhiên tiêu thất mà vô tung vô ảnh, thật giống như chưa từng có xuất hiện qua một dạng. Đừng nói có thể đem hắn đánh lui từng bước, thậm chí đều đụng vào không đến thân thể của hắn. Lúc này Trương Huyền bất động thần sắc mà cảm giác bị không gian lực lượng ngăn cách thuật pháp. Nó như thế nào đây? Mặc dù là hỏa lực bao trùm, nhưng mà uy lực cũng không thể đạt đến đạt tiêu chuẩn tiêu chuẩn. Cũng liền như vậy cực kỳ cá biệt công kích, uy lực coi như có thể, nhưng vẹn vẹn có thể. Muốn phá vỡ hắn không gian lực lượng, nghĩ cùng đừng nghĩ. Cùng lúc đó, trên lôi đài những thứ này không có đối mặt qua Trương Huyền người, bây giờ cuối cùng chân chính trên ý nghĩa biết cái gì gọi là chênh lệch là trời. Bọn hắn rõ ràng có nhiều người như vậy, nhưng liền một cái có thể tiếp xúc đến Trương Huyền thuật pháp cũng không có. Bây giờ một cỗ cảm giác bất lực thật sâu xông lên đầu, quá kinh khủng. Nhân loại thật sự có thể làm được loại trình độ này sao? Khó trách hắn sẽ bị xưng là thần. Đúng lúc này, đột nhiên Trương Huyền thu hồi không gian lực lượng. Khi mọi người cho là hắn kiệt lực thời điểm, đột nhiên bọn hắn tất cả thuật pháp tất cả đều bị hắn hút tới. Không tệ, là hút tới. Nhìn dưới chân, không biết là ai hô lớn một tiếng. Đám người nghe tiếng nhao nhao túi đầu nhìn lại, chỉ thấy bọn hắn chẳng biết lúc nào đã ở vào thái cực bên trong. Vân Long cùng Vương thấy cảnh này trong nháy mắt hiểu rồi chuyện gì xảy ra. Đây chính là Hôn Nguyên Thái Cực trận a. Hai người bọn họ đối với một trận này pháp, nhưng quá quen thuộc. Sư phụ, Hôn Nguyên Thái Cực trận còn có thể dạng này dùng sao? Vương Giã sững sờ mở miệng hỏi. Như thế nào sư bá phương thức sử dụng? Cùng hắn không giống nhau lắm a. Lúc này Vân Long cũng là trạng thái một bước. Hắn là biết, Hôn Nguyên Thái Cực trận là có thể hấp thu đối thủ công kích, sau đó lại gấp bội trở về. Nhưng mà, giống Trương Huyền tiểu sư huynh dạng này, hấp thu nhiều như vậy công kích bộ dáng, hắn chưa từng thấy biết. Đại gia đừng dừng lại, cái này một thuật pháp chắc chắn là có cực hạn. Lúc này, một người trong đó vội vàng mở miệng nói ra. Tuổi của hắn hơi lớn một chút, cho nên lịch duyệt tương đối sâu. Hắn biết, giống loại này có thể hấp thu công kích thuật pháp, cũng là có nhất định cực hạn. Một khi đến cực hạn, thuật pháp một cách tự nhiên liền phá. Đến lúc đó, bọn hắn liền có thể đem Trương Huyền đánh lui. Lời này vừa nói ra, đám người khẽ quát một tiếng, gia tăng cường độ công kích. Trong lúc nhất thời, nói là thuật pháp bay đầy trời cũng không đủ, mà lúc này Vân Long nhưng là ngừng công kích. Đối với vừa rồi người kia lời nói, trong lòng của hắn chỉ là cười lạnh một tiếng. Người kia nói tất nhiên không tệ, nhưng mà đây là có điều kiện tiên quyết, đó chính là muốn nhìn đối thủ là ai. Nếu như là đối thủ ngang sức ngang tài, vậy khẳng định là đến đối phương hấp thu cực hạn sau liền có thể đại bại đối phương. Nhưng bọn hắn bây giờ đối mặt người thế nhưng là Trương Huyền tiểu sư minh a. Tiểu sư minh cực hạn ở đó, đoán chừng trên thế giới này không có người có thể biết, chỉ sợ cũng liền lão thiên sư cũng không biết. Cho nên hiện tại công kích càng ác, đợi lát nữa gặp phải phản kích cũng liền càng mạnh.